Chương 52, bóng mở tới gần quỷ khí đến tuột cùng vì sao mà không? Chương 52, bóng mở tới gần quỷ khí đến tuột cùng vì sao mà không? Tôn Bản Tử nụ cười càng thêm nồng đậm, lại ngay cả liền quát tay, không cần khách khí như thế. Đúng rồi, còn có chuyện. Tôn Bản Tử vô ý thức nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, thấp giọng nói, nhớ kỹ ngươi vừa tới giám sát bộ, có người tiến vào phòng ngươi chuyện này sao? Dĩ nhiên nhớ kỹ. Tô Thần trong lòng khẽ động, không biết đối phương vì cái gì đột nhiên nhấc lên. Trước mấy ngày có người cho hắn đưa tin sự tình, hắn cũng không có nói cho Tôn Bản Tử, nội dung không tốt lắm nói rõ lý do. Tôn Bản Tử này mới nói rõ, bộ trưởng suy nghĩ toàn bộ Nam Phong Thành, nhưng ngươi chuyện này hắn chưa quên, đặc biệt để cho ta âm thầm điều tra, gần nhất mới có một ít manh mối. Có thể né qua bình thường giám sát thăm dò, khẳng định không phải bình thường nhất giai chức nghiệp giả, mà lúc đó tại tổng bộ nhị giai trở lên chức nghiệp giả, tổng cộng 32 người, tại đoạn thời gian đó tiết điểm phụ cận, chính mình một chỗ, thì chỉ có 7 người. Tuần tra khoa 2 người, khoa điều tra 3 người, nội vụ khoa 1 người, cũng chính là ta. Tôn Bản Tử hát nói, còn có bí thư sử trưởng 1 người, đây là danh sách, ngươi xem một chút có quen thuộc à? Tô Thần không khỏi nhìn về phía vị này nhìn như định mọt Tôn khoa trưởng, chuyện này chính hắn liền không nghĩ tới có thể có kết quả. Danh sách là tinh khiết viết tay, phía trên tên, Tô Thần đều không quá quen thuộc, so sánh nhìn quen mắt, liền là bọn hắn tuần tra khoa đang phó khoa trưởng. Người bên này không có đầu mối gì, liền phiền toái. Tôn Bản Tử không khỏi vào đầu, lại đem danh sách cầm trở về, bộ trưởng không tại, thành chủ hiện tại đời trưởng giám sát bộ, không tốt tiếp tục truy xét, chỉ có thể đến một bước này. Tôn ca phí tâm. Tô Thần nói lên từ đáy lòng, ngược lại lại nhắc lên đến đây một chuyện khác, Tôn ca. Ta bên này hắc diễm dược tề còn có linh quang dược tề còn thừa không nhiều, muốn cho ngươi sẽ giúp ta làm điểm. Với bạn, lần trước ra khỏi thành làm mất tiền, cũng không nhiều, 2 vạn kim tả hữu. Đây là hồ tường trước đó không lâu đưa tới cho hắn, ở ngoài thành giết cái đám kia thanh lân sư, cuối cùng đi hết quá trình. Tôn Bản Tử nghe thấy Tô Thần nửa câu đầu, mắt thường có thể thấy khẩn trương, nhưng thấy đối phương đưa tới thẻ tiết kiệm, lại buông lỏng không ít. Hơi chút trầm ngâm, hắn tiếp nhận thẻ tiết kiệm, vỗ bộ ngực cam đoan, lao đệ, ngươi cứ yên tâm đi, lão ca nếu là dùng cao hơn giá thị trường 6 thành giá cả cầm tới, coi như ta nhiều năm như vậy toi công lan lộn. Đối Tôn Bản Tử năng lực làm việc, hắn tự nhiên yên tâm. Tô Thần cầm lấy sao chép điện, tại đối phương thân thiện chào hỏi bên trong rời đi. Mới từ thang máy ra tới, vòng tay của hắn tích tích rung động, lại là một cái ngoài ý liệu người, cho hắn gửi đi tin tức. Lao Tô, tìm ngươi có việc gấp, ngươi ở phía sau đài mở cho ta nhìn xuống lúc viếng thăm quyền hạn, ngươi chỗ tầng lầu, ta không thể đi lên. Là hắn đạt, hắn ở bề ngoài chỗ thứ 17 đội tuần tra bên trong một thành viên, lần trước bắt Tề Xuyên hai người nói qua mấy câu, này người rõ ràng như quen thuộc. Tô Thần suy nghĩ một chút, vẽ lấy tay ra vòng. Tại màn hình ảo trướng bên trên tìm kiếm, tại giám sát bộ hậu trường, mở cho hắn thông tạm thời viếng thăm quyền hạn. Hắn tại thang máy vừa chờ lấy, cũng không lâu lắm, Hàn Đạt liền đi lên. "Lão Tô, ở chỗ này chờ ta ạ?" Hàn Đạt có chút ngoài ý muốn, nhiệt tình chào mời. "Nghĩ như thế nào tới tìm ta?" Tô Thần dẫn hắn tới đến gian phòng. "Xách, đám lao già này chỗ ở liền là tốt." Hàn Đạt hâm mộ nhìn chung quanh một vòng lại vội vàng nói rõ lý do, "Không nói ngươi ha." Chờ hắn đóng cửa lại về sau, Hàn Đạt mới nhỏ giọng nói, "Đội trưởng để cho ta tới, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. Có người tại nói bóng nói gió hỏi thăm ngày ấy, người nào chết sự tình?" Tô Thần trước tiên liền hiểu rõ, đối phương nói là Tề Xuyên. Ngày đó về sau, Viên Thần Dương tự mình hạ đạt phong khẩu lệnh, xóa sạch bọn hắn điều động dấu vết, liền Tô Thần thăm viếng Tề Xuyên ghi chép cũng bị mất. Cùng ngày không phải bọn hắn tuần tra kỳ, là Tôn Bản Tử tạm thời điều động, mà lại đã là đêm khuya, nắm ghi chép xóa sạch về sau, vốn cũng không có người biết rõ. Người nào? Tô Thần giật mình trong lòng. Thứ 3 đội tuần tra đội trưởng, Hàn Đạt thuật lại Triệu Hùng, lần thứ nhất là hắn phát hiện chúng ta cùng ngày ngồi tuần tra phi thuyền nguồn năng lượng thiếu một đoạn. Nhưng đi làm ghi chép không khớp, thuận miệng hỏi vài câu. Đội trưởng ngay từ đầu cũng không có coi ra gì, lấp liếm cho qua, có thể sau này, hắn lại vụng trộm hỏi thăm đội trưởng là không phải đang trộm bán nguồn năng lượng, đội trưởng lúc này bác bỏ trở về, sau này mới phản ứng được, tên kia hẳn là đang bấy hắn. Tuần tra đội trưởng. Nhất giai. Tô Thần liền giật mình, theo sát lấy lại hỏi, hắn là người nào? Vô luận địa phương nào đều có đỉnh núi. Hàn Đạt tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ như vậy hỏi, phun ra một cái tên, phó khoa trưởng. Phan Vũ. Tại Tôn Bản Tử cho trong danh sách, đan xen so với, hẳn là hắn. Được, ta biết rồi. Tô Thần trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hàn Đạt trước khi rời đi, lại chần chờ nói, đúng rồi, đoạn thời gian trước chúng ta tuần tra thời điểm, tại lưu dân khu tiếp vào báo án, có không ít lưu dân mất tích, trong đó có cái giống như cùng ngươi biết, giống như họ Hoàng. Bọn hắn đội tuần tra lúc ấy còn hết sức kỳ lạ, một cái lưu dân làm sao lại cùng Tô Thần nhận biết, kết quả cẩn thận thăm viếng về sau, mới phát hiện Tô Thần nguyên bản lại là lưu dân. Đội trưởng Triệu Hùng lúc này nghiêm khắc quát lớn bọn hắn, không có thể tùy ý tản chuyện này, nói lên chuyện này, cũng là Hàn Đạt đột nhiên nhớ tới. Hoàng Bằng, Tô Thần ngoài ý muốn. Đời trước chỗ tiểu đoàn thể đầu lĩnh, hắn mất tích. Hàn Đạt lại bổ sung, còn có một khu vực như vậy lưu dân cục người phụ trách, giống như gọi Trương Man, còn để cho ta hỗ trợ mang câu nói cái kia 500 kim, coi như hắn hạ lễ. Trương Man, hạ lễ. Tô Thần nhớ tới cái này vì hắn cùng Giang Hạc đáp cầu dắt mối ra hỏa, kỳ quái hỏi thăm, các ngươi cùng hắn nói cái gì rồi? Nói đúng là ngươi bây giờ là bộ trưởng học sinh chứ sao? Hàn Đạt nhếch miệng cười không ngừng, ngươi có thể không thấy, hắn ngay lúc đó biểu lộ tốt bao nhiêu cười. Ha ha. Tô Thần bật cười, lại rảnh rỗi đàm hai câu. Thế mới biết Lị Lị đã là nhất giai chức nghiệp giả, cũng là nhờ có phúc của ngươi, cái kia tập thể tam đẳng công, để cho nàng có khả năng hối đoái một phần chân quý dược tề. Hàn Đạt danh manh nói, nàng trong khoảng thời gian này có thể đối ngươi nhớ mãi không quên, Chu Lệ cũng tính chúng ta đội tuần tra một đóa hoa. Tô Thần lại cùng hắn cười bừa một hồi, mới đưa đi. Cùng cụt. Cửa phòng đóng cửa, Tô Thần vẻ mặt biến đến âm trầm, quả nhiên bắt đầu điều tra quỷ khí sự tình. Viên Thần Dương cùng Nam Phong Thành cao tầng coi là cái kia quỷ khí tìm tới liền là không. Có thể quỷ thần giáo phái lại biết, vật kia căn bản không phải không. Vì sao lại biến thành không, bên trong lực lượng đi đâu rồi? Không chỉ có là Nam Phong Thành, càng là quỷ thần giáo phái đồng dạng đang tìm kiếm, thậm chí càng thêm để ý chân tướng. Mặc dù tạm thời còn không biết hắn giết Tề Xuyên, có thể bởi vì cùng Tề Xuyên gấp mắt, hắn không thể nghi ngờ là cái rất tốt đột phá khẩu. Đoạn thời gian trước lá thư này, hắn còn không thể chắc chắn, nhưng Hàn Đạt bên này tin tức bổ sung, nhường hắn gần như có thể xác định. Thậm chí nói, cái kia Hoàng Bằng mất tích, không chừng cũng là bởi vì quỷ thần giáo phái trong bóng tối điều tra hắn, tuy có chút trông gà hóa quốc, nhưng không phải là không có khả năng. Phan Vũ, Tô Thần suy tư, độc xà tại sườn, luôn làm người bất ổn. Chờ xa ảnh đoán thể pháp đạt đến đại sư cấp, liệt không chiến sĩ khai phá tiến độ cũng có thể kéo căng, đến lúc đó liền có thể tấn thăng nhị giai dựa theo ta hiện tại rèn luyện hiệu suất, hẳn là không bao lâu. Bất quá, suy tư một lát, Tô Thần mở ra vòng tay, tìm tới hồ tượng, gửi đi tin tức. Giúp ta một chuyện. Chương 53, phi tốc tăng lên gần ngay trước mắt chương 53, phi tốc tăng lên gần ngay trước mắt trước hết để cho hồ tượng giúp ta nhìn chằm chằm. Tô Thần đạt được hồ tượng chuẩn xác hồi phục, mới đóng cửa vòng tay. Dưới thân nhất chuyện, đang muốn đi vào phòng trọng lúc, bước chân lại là một trâu, nếu có điều tra nhìn về phía cửa phòng. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Đông, đông, đông. Hôm nay còn thật là náo nhiệt a. Tô Thần mở cửa xem xét, vẻ mặt không khỏi liền giật mình. Tô lão đệ, đứng ngoài cửa trung nhân cũng không tính cao, chỉ tới Tô Thần nơi bà bay, trên mặt mang theo ấm áp cười. Phan, khoa trưởng. Tô Thần nhìn xem người tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng đối phương gặp mặt. Người đến chính là hắn Phan Vũ. Ngài làm sao đột nhiên tới? Tô Thần trên mặt nhìn không ra cái gì, chẳng qua là ngoài ý muốn. Ngươi tiến vào tuần tra khoa cũng có một quãng thời gian. Hai anh em ta còn không hảo hảo tâm sự. Phan Vũ cười ha hả trêu chọc, thế nào, không chào đón ta? Nào có sự tình, mời đến. Tô Thần nghiêng người né ra, đối phương liên tiếp âm thầm hành động, đủ để chứng minh hắn cũng không dám ở nơi này ra tay. Tại đây ở đây còn thói quen. Phan Vũ tả hữu nhìn xung quanh, làm bộ hỏi thăm. So trước kia hoàn cảnh tốt nhiều. Tô Thần đưa lưng về phía hắn, rót chén nước, thầm nghĩ đáng tiếc. Đối phương tới quá đột ngột, hắn còn không chuẩn bị động thủ, không tốt hạ độc cả hai người chào hỏi hai câu. Phan Vũ mới ai thán một tiếng, đi vào chính đề, lão đệ à, ngươi cũng đã nhìn ra. Hôm nay ta cũng không phải thật tới nói chuyện hiếm. Không nói gặp ngươi, thành chủ đại nhân người quản lý giám sát bộ, từ trên xuống dưới đều hết sức cẩn thận, sợ phạm sai lầm, ngươi chỗ thứ 17 đội tuần tra, còn thuộc về ta phân công quản lý. Thật sự là thẹn thùng. Hắn một bức khó xử bộ dáng, ngươi một mực đợi trong phòng, nhưng đội tuần tra bên kia đều là đợi cần, trước đó bộ trưởng tại thời điểm còn tốt, có thể hiện tại. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, lão đệ à, ngươi có thể hay không thông cảm hạ ca ca chỗ khó. Như vậy đi, tuyệt không nhường ngươi 3 ngày tuần tra một lần, ngươi một tuần ra ngoài một lần cũng được, ngươi xem có thể chứ? Tô Thần trong lòng cảm giác nặng nề, như thế không kịp chờ đợi. Hơi chút trầm tư, Tô Thần liền nói ngay, không có vấn đề, ta tuyệt không nhường ngài khó xử. Tốt, ta liền biết bộ trưởng học sinh khẳng định sẽ vì giám sát bộ cân nhắc. Phan Vũ lúc này vui vẻ ra mặt, lao tần tên kia còn lo sầu lo không dám tới nói. Ta cũng không có chuyện khác, trước đi. Phan Vũ tựa hồ thật sự là chỉ vì chuyện này đến đây, đặt thành mục tiêu sau liền rời đi. Vào thang máy, nụ cười của hắn mới dần dần thu lại, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ta nhớ được, Phan Vũ nghề nghiệp giống như là nạp ảnh giả. Tô Thần đóng cửa lại, trong lòng tính toán. Đến nắm cái nghề nghiệp này tin tức làm rõ ràng. Trung hợp, chuyện này đối với hắn mà nói, thật đúng là không khó. Đến mức tuần tra. Quỷ tài đi. Tô Thần rèn luyện dâng lên ngày đêm không ngừng, trong ngày thường cũng không người quấy rầy, mấy ngày sau mới bị đánh gãy. Mở cửa, nắm Tôn Bản Tử đón bảo. Lão đệ, ngươi có dạng này nghị lực, làm cái gì cũng biết thành công. Tôn Bản Tử thường ngày vớt mông ngựa, sau đó xuất ra dương kim loại, ngươi để cho ta mua dược tể, hắc diễm 10 quản, linh quang 20 quản. Liệt không chiến sĩ tiến độ phải nhanh hơn, đến nhị giai về sau, này chút nhất giai dược tể liền không có tác dụng gì. Cho nên Tô Thần giảm bớt hắc diễm dự trữ. Cảm ơn. Tô Thần tiếp nhận, Tôn Bản Tử lại lấy ra một sấp tư liệu, nhỏ giọng nói, đây là nặc ảnh sử tư liệu. Đây đều là ta nói bóng nói gió tìm hiểu tới, cụ thể hơn nghề nghiệp tin tức, ta cũng không cách nào trực tiếp điều ra tới. Phiền thoái Tôn ca. Tô Thần đưa tay tiếp nhận những tài liệu này, hắn để ý bản cũng không phải nghề nghiệp tin tức, mà là năng lực loại hình. Liếc nhìn tư liệu, lại theo miệng hỏi, khoa chúng ta người cao thế nào? Tân Thành. Tôn Bản Tử bĩu môi, cật nã tạp yếu, mọi thứ tinh thông, tính tình còn hết sức bạo, thường xuyên răn dạy tay người phía dưới. Dừng một chút, hắn khẽ nhíu mày, hắn trêu chọc ngươi rồi. Ta đi cùng hắn nói. Không có, liền là hỏi một chút. Tô Thần cười ha hả lắc đầu, cái kia phó khoa trưởng đâu? Lão Tôn suy tư một lát, Phan Vũ người cũng không tệ, tại giám sát bộ cũng là tiếng lành đồn xa. Tô Thần gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Tôn Bản Tử nhìn xem hắn chuyên tâm xem xét tư liệu dáng vẻ, không khỏi tò mò, ngươi không phải muốn tấn thăng cuồng phong thợ săn à, nghe ngóng muốn nặc ảnh sử làm gì, đây chỉ là nhị giai trung cấp nghề nghiệp. Tô Thần nói rõ lý do, giúp trong đội một người bạn tìm hiểu, nàng không phải vừa tấn thăng người mang tin tức à, nghĩ đến nhiều hướng phương diện này dựa vào. Về sau một phần bạn có cơ hội tấn thăng, cũng có thể tiết kiệm một chút lực. Tôn Bản Tử nhỏ con ngươi hơi chuyển động, nhân tiện nói, Chu Lệ. Ừm. Tô Thần cẩn thận lật xem trong tay tư liệu. Lão đệ diễm phúc không cạn a. Tôn Bản Tử không khỏi cực kỳ hâm mộ, thấy Tô Thần nhìn thật cẩn thận, bản muốn nhắc nhở đối phương không nên quá đầu nhập tình cảm. Chu Lệ cùng hắn chênh lệch quá lớn, hạt xương tình duyên còn có khả năng. Nhưng nghĩ tới đêm hôm đó tới tìm hắn Giang Hạc, lời lại nuốt xuống bụng bên trong, dùng kinh nghiệm của đối phương, chỉ sợ không cần đến chính mình nhắc nhở. Trong lòng mọi như cáo tử, lúc gần đi còn dặn dò Tô Thần sau khi xem xong đốt đi. Sau đó không lâu, hỏa diễm lượn lờ bay lên, Tô Thần hướng bên trong lấp lấy giấy chất tư liệu, khuôn mặt tại trong ngọn lửa lấp loé không yên, nặng ảnh sự. Đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, đáng tiếc cái tên này cũng là nội bộ, hạ độc chỉ sợ rất khó làm đến. Quét mắt ngoài cửa sổ nhân tạo nguồn sáng, đã lâm vào ảm đạm, bảng bên trên liệt không chiến sĩ, 93 bí cụ sư, 74 xả ảnh đoán thể pháp. Thuần thục, 95 thần quang minh tưởng pháp. Tinh thông, 10 nhờ vào phương diện tinh thần vàng dòng tiên phú, minh tưởng pháp độ thuần thục tăng lên luôn là mau mau. Còn thật không có rõ ràng gì thường. Tầng cao nhất, Trương Hồng Ba liếc nhìn viên thần dương lưu lại điều tra tư liệu, hắn nguyên lai tưởng rằng như vậy dòng chống khua chiêng điều tra, làm gì cũng phải có manh mối điểm. Nhưng cẩn thận thẩm tra về sau mới phát hiện, không có cái gì. Tại sao có thể như vậy, tốt xấu là một cái quỷ khí. Trương Hồng Ba sinh ra giống như viên thần dương nghi vấn. Vừa nắm tài liệu đốt xong, cũng không biết có phải hay không thương lượng xong, Phan Vũ lại gõ vang cửa phòng của hắn vị này phó khoa trưởng trên mặt gạt ra nụ cười, lần này thậm chí không có chào hỏi, liền trực vào chủ đề, "Lão đệ à, ngươi chuẩn bị lúc nào ra ngoài tuần tra?" "Tuần tra?" Tô Thần một mặt kỳ quái, "Ta không phải cùng Triệu đội trưởng nói qua sao, nhớ ta nghĩ làm là được rồi." Viên thần dương đem hắn an bài tiến vào giám sát bộ, chủ yếu là tạo thuận lợi, lão Tôn từ đối với bên trên phụ trách thái độ, nắm Tô Thần từng cái phương diện đều an bài rất tốt. Nhưng kỳ thật toàn cần không được đầy đủ cần, đối với hắn mà nói, không có gì khác biệt. Dạng này ấn quy củ làm việc, ngài chẳng phải không làm có dễ. Tô Thần giải thích nói. Phan Vũ sắc mặt biến đổi, bị nẹn nói không ra lời, miễn cưỡng nói, đúng vậy à, chỉ cần ngươi không để ý liền tốt. Này có cái gì, ta ngược lại sớm muộn đều sẽ rời đi giám sát bộ. Tô Thần chẳng hề để ý, ta bên này còn muốn rèn luyện, không lưu ngài. Ầm. Cửa phòng đóng lại, Phan Vũ sắc mặt cứng đờ, mơ hồ có rúm. Đáng chết, dám đùa ta. Sau đó không lâu, Tô Thần lặng lẽ sờ mở cửa, đi vào lầu một cỡ nhỏ phòng khách bên trong, Hồ Tường đã tại chỗ này chờ đợi. Tình huống như thế nào? Tô Thần thấp giọng hỏi thăm, Phan Vũ trong khoảng thời gian này đang làm gì? Không làm cái gì. Hồ Tường cau mày, mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng, đi làm, về nhà. Ta chỉ có thể âm thầm theo dõi, không có cách nào cẩn thận điều tra, ngươi nếu là cảm thấy hắn thật có vấn đề có thể báo cáo bên trong thẩm. Không được. Tô Thần vô ý thức lắc đầu, này dính đến không gian kết tinh, còn có bị hút khô quỷ khí. Hai chuyện này bạo lộ ra, Viên Thần Dương cũng gánh không được. Chương 54, nghề nghiệp tấn thăng. Năng lực cường hóa. Thì ra là thế. Chương 54, nghề nghiệp tấn thăng. Năng lực cường hóa. Thì ra là thế. Thấy Hồ Tường mắt lộ ra nghi hoặc, hắn lại nói rõ lý do, này dính đến lao sư một chút bố trí, không có cách nào dùng giám sát bộ người. Ồ. Hồ Tường một mặt giật mình, cũng không biết não bổ đến cái gì, lại giải thích nói, ta thay phiên kỳ còn có 10 ngày, sau đó liền muốn tiến hành trong vòng nửa tháng lớn tuần tra. Ta biết rồi. Tô Thần gật đầu, lại dặn dò vài câu, liền riêng phần mình rời đi. Dược tề không ngừng tiêu hao, Tô Thần nghề nghiệp khai phá tiến độ, đoán luyện pháp tiến độ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Ầm ầm, vang vọng chân trời minh lôi, nhường Tô Thần theo đắm chìm rèn luyện bên trong hoàn hồn. Theo trọng lực trong phòng huấn luyện đi ra, đi vào cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra xem xét, không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Thế mà trời mưa. Đi vào cái thế giới này thời gian dài như vậy, Tô Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy trời mưa, lôi đình ở chân trời quay cuồng, phủ lên ra mảng lớn màu trắng loá. Tô Thần mở cửa sổ ra, lúc này liền có một loại mục nát mùi vị tràn vào đến, giọt mưa cũng mờ đục, hiện lên màu xám trắng, giống như là cùng sương mù hỗn tạp tại cùng một chỗ. Ngày tại hôm nay, Tô Thần đóng lại cửa sổ, bảng hiện hiện, cùng phong thợ săn về sau, tấn thăng hai cái chữ to tươi sáng phát sáng. Phối hợp dược tề, cùng với ngày đêm không ngừng rèn luyện ở dưới, tất cả nhậm chức yêu cầu đều đã thỏa mãn. Nghề nghiệp khai phá tiến độ sớm tại 2 ngày trước liền đi đến 100. Mà xà ảnh đoán thể pháp vừa mới đạt đến đại sư cấp, thu được tên là xà ảnh năng lực có thể tại di động với tốc độ cao bên trong lưu lại tàn ảnh, quấy nhiễu kẻ địch. Tô Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh tư thái. Tấn thăng hóa thành vụn vật lưu quang trên bảng tiêu tán, đúng lúc gặp giờ phút này, tiếng sấm vang rền. Tô Thần chỉ cảm thấy một dòng nước nóng không biết từ chỗ nào bắn ra, cấp tốc lan tràn đến thân thể toàn thân các nơi. Đầu tiên là ngứa ngáy, sâu tận xương tủy ngứa ngáy, giống như là có con kiến tại gặm ăn xương cốt của hắn, nhưng rất nhanh này chồng cây gai ngứa liền bị thống khổ nơi bao bọc. Toàn thân cơ bắp, tính mạch thậm chí tế bào đều tại thủy biến, vẻ mặt đỏ lên, trần trụi tại bên ngoài làn da nổi lên màu xanh trắng, phòng kín mít bên trong, phong lưu không biết từ đâu tới, màn cửa phiêu động. Liệt không chiến sĩ tấn thăng cuồng phong thợ săn thành công phong hóa cường hóa. Cuồng phong chi nộ, công kích có thể bám vào cao áp co lại gió lực lượng nguyên tố. Phong giáp cường hóa. Lăng phong bí lũy, tụ tập phong nguyên tố, hình thành áo giáp. Phong hành cường hóa. Nạp phong chi ảnh, cùng gió làm bạn, ẩn vào gió bên trong. Thu hoạch được nghề nghiệp năng lực. Cùng săn, tăng lên trên diện rộng tốc độ, lực lượng cùng với đối phong nguyên tố điều khiển cùng cảm giác. Bảng bên trên chữ viết không ngừng hiện hiện, Tô Thần trên thân thể thống khổ cũng càng kịch liệt, màu xanh phong lưu tại hắn làn da mặt ngoài rũ động. Trong phòng cùng phong gào thét, bàn ghế loảng xoảng không ngừng, hồi lâu sau mới ngừng. Hô. Tô Thần thở ra một hơi, cuốn theo lấy vụn vật màu xanh phong lưu, quyển ra rất xa. Thân thể nhẹ nhàng giống như muốn bay lên, lực lượng tràn đầy cảm giác, càng làm cho hắn cảm giác có thể xé nát hết thảy trước mắt. Hồi lâu sau, hắn mới miễn cưỡng thích ứng loại cảm giác này, ánh mắt tan dã nhìn xem bảng, như có điều suy nghĩ, nguyên lai là dạng này. năng lực sẽ tiến hành cường hóa, mà cũng không phải là triệt để vứt bỏ. Nay giải quyết hắn một nỗi nghi hoặc dựa theo trước đó nắm giữ tin tức, giai vị chi ở giữa chênh lệch rất lớn, phương pháp tốt nhất hẳn là tìm kiếm đơn giản dễ dàng nghề nghiệp, sau đó cấp tốc nhảy lên tới cao tầng. Đỉnh cấp nghề nghiệp mặc dù tại trước mắt giai vị rất lợi hại, nhưng xa xa không so được thượng giai. Hắn lần này tấn thăng về sau mới hiểu được, nghề nghiệp tiến giai lúc, đê giai nghề nghiệp năng lực cũng sẽ tiến hành cường hóa thuế biến. Đỉnh cấp nghề nghiệp năng lực cường độ khẳng định cao hơn hạ cấp. Hắn bất cảm, cứ như vậy, mặc dù cùng là nhị giai thượng cấp nghề nghiệp, nhưng theo nhất giai trung cấp nghề nghiệp chỗ tấn thăng, hắn thực lực cũng thấp hơn theo nhất giai thượng cấp chỗ tấn thăng trước nghiệp giả, đây cũng là cơ sở trọng yếu. Mà loại ưu thế này, nếu như tầng tầng tích lũy đến cao cấp hơn, sợ rằng sẽ càng thêm rõ ràng, chắc không được nhất giai đỉnh cấp chân quý như vậy, nguyên lai là cơ sở bên trong cơ sở. Tô Thần cẩn thận cảm giác, no. Đoán thể pháp lấy được năng lực cũng tan biến, không. Không phải tan biến mà là tầng sâu dung hợp tiến vào trong thân thể, làm nội tình. Một dạng nghề nghiệp cũng có khoảng cách, trên lệch ngay tại những này tích lũy lên. Trong thân thể cuối cùng một chút xíu khó chịu cũng tối lui, Tô Thần đứng dậy, hoạt động thân thể, hơi hơi dùng lực một chút, liền có thể lẹn đến trần nhà. Nếm thử phát động năng lực mới cuồng phong chi nộ vẹn vẹn thu quyền đưa tay, cánh tay phụ cận liền hình thành lịch quyển cỡ nhỏ vòi rồng, trong phòng không khí một thoáng đều bị rút tới, bàn ghế ngã xuống đất. Mạnh như vậy, Tô Thần vội vàng tan đi, hơi chút nhận thức, lực sát thương tuyệt đối tăng lên dữ dội không chỉ gấp 10 lần. Cái này khiến hắn hứng thú tăng nhiều, cấp tốc thí nghiệm năng lực khác, quả nhiên đều có cực kỳ rõ ràng tăng cường. Lăng phong bích lũy theo thiếp thân cỡ nhỏ sức gió tràng, biến thành cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hư ảo áo giáp. Nạp phong chi ảnh càng rõ ràng hơn, hơi động đậy, Tô Thần dưới chân liền có màu xanh phong lưu đi theo, sau đó dần dần đưa hắn bao trùm, thân ảnh dần dần biến đến mơ hồ, ẩn nấp năng lực, thậm chí vượt qua tỷ ảnh y lý đến mức cuồng phong thợ săn chuyên môn nghề nghiệp năng lực của săn. Nay tựa hồ là một loại toàn phương vị tăng phúc thủ đoạn. Tô Thần phát động về sau, chỉ cảm thấy tự thân lâm vào một loại kỳ lạ trạng thái. Tim đập tốc độ tăng tốc, vành trướng lực lượng cảm giác càng thêm rõ ràng, giác quan tăng lên tới cực hạn. Thậm chí có thể cảm giác được không khí lưu chuyển qua làn da, cùng với hỗn tạp đủ loại mùi. Hắn tinh thần cảm giác cũng làm không được như thế tỉ mỉ mức độ. Nằm trong loại trạng thái này, nếu như kẻ địch công kích, cũng có thể rất nhanh phản ứng lại. Tô Thần cẩn thận cảm thụ, rất nhanh liền lui ra ngoài, tiêu hao cũng rất lớn. Vừa tấn thăng hoàn tất, thân thể còn rất yếu, các loại năng lực thí nghiệm sẽ liền mơ hồ cảm giác mỏi mệt. Nhưng thực lực tăng lên, vẫn là để tâm tình của hắn có chút vui vẻ. Mưa to không có ngừng dấu hiệu, toàn bộ thế giới càng giống là mang tới lớp bụi sắc lập kính. Tô Thần nếm thử tiếp tục rèn luyện, lại phát hiện vô luận là hắc diễm dược tề, vẫn là nhất giai đoán thể pháp, hiệu suất đều thấp đến làm người giận sôi mức độ. Nhị giai dược tề, cùng với đoán thể pháp, cũng phải tăng lên nhật trình, nhưng những món kia như thường nghĩ làm đến, liền quá khó khăn. Thể nghiệm qua phụ trợ dược tề chỗ tốt, rất khó lại trở lại khổ không lưng rèn luyện bên trong. Tô Thần tính toán, ánh mắt tạm đạm, nhưng trước mắt vẫn phải giải quyết một cái phiền toái. Cơ bản có thể xác định, Tề Xuyên chết đêm hôm đó, thứ 17 đội tuần tra hoàn toàn chính xác đi ra. Giám sát bộ, tuần tra khoa, phó khoa trưởng văn phòng. Phan Vũ ngón tay vô ý thức tại mặt bàn phủi đi lấy, ánh mắt tăng dã, nếu như Tề Xuyên thật bị Viên Thần Dương để mắt tới, như thế nào lại vận dụng đội tuần tra vây giết? Khoảng cách Viên Thần Dương rời đi, đã hơn nửa tháng, hắn mơ hồ cảm giác mình đã tiếp cận tình thế chân tướng. Người phía sau khiến cho hắn điều tra Tề Xuyên tử vong chuyện đêm hôm đó, cố ý cương điệu, Tô Thần có thể là cái đột phá khẩu. Nhưng hắn cũng biết, làm bộ trưởng học sinh, thân phận của Tô Thần hết sức mẫn cảm, ngay từ đầu chỉ có thể nói bóng nói gió theo thứ 17 đội tuần tra đạt được chút tin tức. Liên chuẩn bị đem Tô Thần lừa gạt ra ngoài, tìm cơ hội ra tay, có thể tiểu tử này lười lạ thường. Thế mà hạ quyết tâm không đi ra. Hắn lại chỉ có thể nắm ánh mắt nhìn về phía thứ 17 đội tuần tra, trải qua mấy ngày nữa tìm hiểu, hắn đã xác định rất nhiều chuyện, nhưng nghĩ đến đến càng nhiều, chỉ có thể ra tay. Tô Thần. Hắn xuất ra một khỏa màu trắng quân cờ, để lên bàn, nhìn chằm chằm rất lâu. Ngược lại, hắn lại lấy ra mấy cái màu đen quân cờ chiếu xuống trên bàn, lắc đầu nói, chỉ có thể đoán các ngươi, vừa lúc cùng hắn phân đến cùng một chỗ. Hắn không muốn đối những tiểu lâu la này ra tay, dễ dàng dẫn tới Tô Thần cảnh giác, nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Chương 55, theo dõi nguyên lai muốn xuống tay với bọn họ. Chương 55, theo dõi nguyên lai muốn xuống tay với bọn họ. Quả đen gia tổ. Mưa rầm liên miên, Tô Thần còn tại thích ứng tấn thăng không lâu thân thể, liên tiếp vào hồ tưởng tin tức. Đây là nói Phan Vũ hôm nay phá vỡ hắn hai điểm tạo thành một đường thẳng quy luật. Tô Thần trong mắt duệ quang lóe lên, trước tiên liền nghĩ đến đối phương có phải hay không muốn đối chính mình động thủ, nhưng ngược lại phủ định. Tại giám sát bộ bên trong, coi như đối phương động thủ, cũng chạy không được. Chẳng lẽ là muốn đi cùng một ít người chăm đối? Tô Thần nghĩ lại nghĩ đến, hồi phục tin tức, tùy thời thông báo vị trí. Quét mắt ngoài cửa sổ, giọt mưa nhỏ dần, ánh chớp nhỏ dần, ngược lại nhường màn đêm càng lâm trầm, bầu trời tựa hồ cũng muốn lún xuống tới. Tô Thần nắm tỷ ảnh y lìa bọc tại trong quần áo, cài lên bắt trước ngụy trang mặt nạ, ở trên mặt nhéo nhéo, mặc dù là đêm khuya, nhưng dù sao cũng là giám sát toàn bộ, vẫn như cũng đèn đuốc sáng trưng, nhân viên lui tới không ít, Tô Thần hôn tạp ở trong đó, rất nhanh liền không có thân ảnh. Cái tên này là muốn đi ngoại thành. Hồ Tương đồng dạng ăn mặc tỷ ảnh y lìa, thưa thất giọt mưa lốp bốp đánh ở phía trên, cầm trong tay màu đen kính viễn vọng, vỏ kim loại bên trên điêu khắc tinh vi hoa văn thỉnh thoảng lấp lánh. Xem cách bên trong một cái mơ hồ màu đỏ đường nét, tại trong bóng tối tiến lên. Hắn không dám khoảng cách quá gần, cũng chính là thông qua này kính viễn vọng mới có thể bắt đối phương vị trí. May mắn, đối phương tại trong thành thị tiến lên tốc độ cũng không nhanh, ước chừng hơn nửa giờ, Tô Thần tại một cái chỗ ngoặc cùng hắn tụ hợp. "Lão đệ, cái tên này quả nhiên có vấn đề a." Hồ Tương nắm kính viễn vọng đưa cho hắn, nửa đêm lặng lẽ lấy ra môn, nếu không có cái đồ chơi này, ta đều không phát hiện được. Vẽ ảnh kính viễn vọng, nhị giai xuyên thấu qua vẽ ảnh điêu văn có khả năng thấy mắt trần khó gặp tình cảnh. Lại có thể là nhị giai vật phẩm, vẫn là điêu văn vũ khí. Tô Thần tiếp nhận kính viễn vọng về sau, có chút ngoài ý muốn. Điêu văn vũ khí, cần điêu văn sư tinh tế điêu khắc, xuyên thấu qua khó mà giải thích nguyên lý, vì vật phẩm bám vào kỳ lạ năng lực. Đây chính là ta theo tuần thành vệ mượn tới đồ vật, đừng làm hỏng rồi. Hồ Tường gặp hắn trong tay bướt bướt, không khỏi nhắc nhở, đáy mắt hiện ra hồ nghi, làm sao cảm giác Tô Thần mang đến cho hắn cảm giác, lại có chút không giống nhau lắm. Tô Thần nâng lên thả ở trước mắt xem xét, quả nhiên phát hiện cái kia rõ ràng màu đỏ đường nét. Hắn này là muốn đi đâu, muốn đi cùng người nào chắp nối sao? Hồ Tường suy đoán. Không xác định, trước đi theo xem một chút đi. Tô Thần cũng không nắm chắc được, hai người thận trọng đi theo. Thời điểm này, tăng thêm tiểu vũ kéo dài, trên đường người không nhiều. Đi theo Phan Vũ càng ngày càng xa cách nội thành, bốn phía công trình kiến trúc cũng dần dần biến đến một mạng, tốc độ của hắn cũng dần dần chậm lại, tựa hồ tại phân biệt vị trí. Tô Thần chần chờ hỏi thăm, đây là địa phương nào? Khu Tây Thành. Nô, Đại Lương Hà phụ cận. Hai người giấu ở một chỗ mái nhà, Hồ Tường nhìn khắp bốn phía, không xác định nói. Cái tên này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc, Tô Thần trong đầu hình như có điện quang xẹt qua, Lao Hàn. Đây là Hàn Đạt nhà phụ cận. Lần trước nói chuyện phiếm nghe hắn nhắc qua. Tô Thần đột nhiên ý thức được điểm này, cũng bỗng nhiên phản ứng lại. Nghĩ cha rõ ràng Tề Xuyên chết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, thậm chí quỷ khí vì cái gì mà không. Hắn cũng không là đệ nhất lựa chọn, Triệu Hùng bọn người mới là tuyệt hảo đối tượng. Thực lực không cao, cũng chẳng phải chịu người để ý, chỉ cần xác định bọn hắn tại Tề Xuyên chết đêm hôm đó tại hiện trường, như vậy trực tiếp động thủ khảo vấn chính là khẳng định có thu hoạch. Tô Thần vẻ mặt ngưng lại, cấp tốc túi đầu gửi đi hàng loạt tin tức, lại quay đầu hỏi thăm Hồ Tường, Phan Vũ nhà tại khu nhà giàu sao? Đó cũng không phải, hơi lại điểm, nhưng cũng là biệt thự loại kia, ngươi muốn làm gì? Hồ Tường nhíu mày nhìn tới. Không ai. Yên tĩnh trong phòng, màn cửa đóng chặt, Phan Vũ thân ảnh theo trong bóng tối hiện hiện. Một vệt đen kịt dao găm trong tay xoay chuyển không ngừng, tầm mắt lại nhìn trước mắt trống trải phòng ngủ, chân mày cau lại, hôm nay là hắn thời gian nghỉ ngơi, có thể đi chỗ nào? Lão đệ, ngươi xác định đây là viên giám sát trưởng giao cho ngươi nhiệm vụ? Hồ Tường nhìn đối phương tại Phan Vũ tủ sắt mặt ngoài gõ gõ đập đập, hắn không thể toàn bộ ước lượng đi dáng vẻ, nhíu mặt. Âm thầm điều tra, không phải rất bình thường sao? Tô Thần ngẩng đầu hỏi lại, không phải, ngươi cho rằng là cái gì? Hồ Tường muốn nói lại thôi, Tô Thần lại hỏi thăm, đồ vật thả xong chưa? Cửa lớn, còn có lầu một phòng khách các ngóc ngách, nên thả đều thả, trước ngươi để cho ta mua sắm những vật này, đã sớm nghĩ kỹ có một ngày như vậy. Hồ Tường vẻ mặt phức tạp, cuối cùng nói ra suy nghĩ trong lòng, chúng ta đây là nhập thất trộm cướp, thêm giết người à? Hắn đã mơ hồ thấy không thích hợp, nhưng bây giờ nghĩ xuống thuyền cũng không có khả năng. Sai. Tô Thần lắc đầu, có phải như vậy hay không, vẫn phải giám sát bộ tới xác định, ta chính là giám sát bộ người, ta nói không phải cũng không phải là. Hồ Tường trố mắt. Triệt để sau khi tiến vào nửa đêm, toàn bộ Nam Phong Thành lộ ra càng thêm u tĩnh. Đi ra ngoài chơi không thành, hôm nay trời mưa, có thể đi chỗ nào, hắn cũng không có tướng tốt. Hơn nửa đêm đi không một chuyến, Phan Vũ tâm tình không phải quá tốt, đi bộ đi tới đi lui thời gian tiêu hao quá dài, hắn tại Hàn Đạt nhà cũng không dừng lại quá lâu. Chờ 1-2 giờ, phát hiện đối phương chưa có trở về dấu hiệu, liền vòng trở lại. Được rồi, ngày mai lại biến thành người khác đi, cái kia gọi Chu Lệ phải rất khá, nghe nói cùng Tô Thần quan hệ không ít, nói không chừng biết đến càng nhiều. Theo khe cửa trong bóng tối chui vào, Phan Vũ thân thể dần dần hiện hiện, bốn phía hắc ám, khiến cho hắn vô ý thức đội hò một tiếng. Hôm nay mục tiêu là Hàn Đạt, không thành công, hắn cũng không có gấp gáp đi những người khác nhà, quá vội vàng, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Hơn nữa, còn là tuần tra bộ mấy đóa hoa một tròng, vừa bạn hưởng thụ một chút. Phan Vũ đi lên phía trước lấy, bước chân vẫn không có thanh âm. Vốn không nghĩ xuống tay với nàng, đối phương đã là nhất giai chức nghiệp giả, động tính hơi lớn như vậy một chút. Nhưng bầu trời tay mà về thất vọng, khiến cho hắn nhịn không được có hào hứng. Có thể đương nhiên, hắn bước chân dừng lại, bởi vì tiếng khống đèn cũng không sáng lên. Hỏng. Hắn vô ý thức nghĩ đến, vừa ý đầu theo phát lệnh. Một điểm xích mang từ trong bóng tối hiện hiện, không có dấu hiệu nào kéo tới. Hồ Tường vùi ở ghế sofa về sau, ngừng thở, tích xúc thật lâu, nắm bắt thời cơ cực tốt. Hắn nghề nghiệp tên là Viêm Thương Sứ, cũng là nhị giai trung cấp, nhưng am hiểu chính diện chiến đấu, đồng thời có cái đặc tính, chỉ cần có đối ứng giai vị thương hình vũ khí, chiến lực liền sẽ bên trên một cái cấp bậc. Cánh tay cơ bắp căng cứng, Hồ Tường sớm liền tiến vào trạng thái, nắm chặt trường thương trong tay, hỏa diễm lượn lờ trên đó, một đòn giết chết. Tiếng xe gió duệ minh chói tai, nóng bỏng nhiệt độ đập vào mặt. Ai? Phan Vũ con ngươi co bảo, sợ vỡ mật, nhưng nhiều năm kinh nghiệm đã để hắn nặc ảnh năng lực như là bản năng, vô ý thức liền muốn trốn chạy. Ông. Sau một khắc, gian phòng bốn phương tám hướng đều có ánh sáng nguyên đột ngột sáng lên, đen kịt phòng khách trong nháy mắt biến đến đèn đuốc sáng trưng, dưới chân bóng mở trong nháy mắt tan biến. Nặc ảnh năng lực mất đi hiệu lực, hắn chỉ có thể mạnh mẽ đứng tại chỗ. Chậm trễ thời gian, đã để hắn mất đi tốt nhất chống cự thời cơ. Phốc phốc. Thân thương đâm vào trong thân thể của hắn, đau nhức trong nháy mắt bao phủ thần kinh, nhưng cũng khơi dậy hắn dấu ở nội tâm lệ khí. Chương 56, Hắc Đả Tín Đồ. Cưỡng ép nhập trước. Chương 56, Hắc Đả Tín Đồ. Cưỡng ép nhập trước. Muốn giết ta. Phan Vũ sắc mặt nhăn nhó, muốn chết. Hồ Tường biến sắc, bản thân hắn hướng phía đối phương trái tim mà đi, nhưng thời khắc cuối cùng Phan Vũ vẫn là thoáng rời chuyển động thân thể, tránh thoát này đâm về phía trái tim nhất kích. Hồ Tường trở tay rút súng, không thể thành công, đối phương ngược lại mượn nhờ nguồn sức mạnh này hướng hắn đột tiến. Phan Vũ khệ miệng chảy máu. Tay trái nắm lấy đâm vào thân thể trường đường, tay phải ô quang lóe lên, dao găm liền hướng Hồ Tường đâm ra. có thể trong chốc lát thấy hoa mắt, lại hoảng hốt mấy mắt. Động tác một chậm, hồ tường bắt lầy lóe lên một cái rồi biến mất chiến cơ, hỏa diễm như cháy long rót vào trường thương, dọc theo đường lửa nóng, trong nháy mắt đốt lên Phan Vũ thân thể. Bành! Hỏa diễm sáng rực, Phan Vũ biến thành người lửa, các vị trí cơ thể đau nhức, khiến cho hắn khó mà suy nghĩ, đến cùng người nào muốn giết ta? Coi như thân phận bại lộ, cũng không nên là này loại mai phục đánh giết ta. Không, ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Cầu sinh khát vọng, khiến cho hắn ép khô trong thân thể tất cả lực lượng, ạ diện liền tăng vọt, thân thể tại bốn phía lóa mắt ánh sáng chiếu rọi đến, phát ra khói xám hào quang. Cả người giống như là mũi tên, xông hướng bốn phía những cái kia bạo sáng lên ánh đèn. Hắn có khả năng ẩn nấp tại trong bóng tối, chỉ cần này chút ánh đèn tan biến, cái tên này liền không làm gì được hắn. Chỉ cần có thể phá hư một cái, cũng được. Phòng khách vốn cũng không lớn, Phan Vũ bùng nổ, tốc độ càng là cực nhanh, trong chớp mắt liền đến một chỗ đèn lớn chỗ, dao găm nhẹ đâm. Bùm một tiếng, ánh đèn liền ảm diện xuống đi. Không tốt. Hồ Tường vẻ mặt siết chặt, hắn nam hiểu chính diện chiến đấu, nhưng phương diện tốc độ lại không được tốt lắm. Một khi nhường Phan Vũ chạy, hậu quả khó mà lường được. Trong mắt của hắn dấy lên hy vọng sống sót, có thể sau một khắc, bốn xung quanh cuồng phong gào thét, theo đuôi xương cụt nổi lên lạnh lẽo, nhường hắn gần như không dám quay đầu, liền muốn xông vào trong bóng tối. Có thể thì đã trễ, Tô Thần trong tay thanh thừng cản quang rượu, cao áp co lại phong nguyên tố bám vào trên đó, uy lực càng khủng bố hơn. 3. Thanh thừng cuối cùng nổ to một tiếng, Phan Vũ chỉ cảm thấy lưng đau nhức, theo sát lấy nửa người dưới rồi mất đi trí giác. Còn có người, thân thể lung la lung lay ngã xuống, Phan Vũ trong mắt hy vọng rút đi, tràn đầy không cam lòng, tận toàn lực nghiêng đầu lại. Ngay ánh sáng, hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương thân ảnh mơ hồ, tựa hồ tại nào nặn huyệt thái dương. Có thể mặc dù không nhìn thấy mặt, vẻn vẹn trông thấy này đã hơi lộ ra quen thuộc thân hình, liền nhường Phan Vũ không để ý đến thân thể đau nhức. Tô Thần, ta còn không có động đến hắn, hắn lại tới giết ta. Phan Vũ trong con mắt chiếu dọi ra Tô Thần túi đầu nhặt lên rút ra dao găm, cẩn thận chu đáo dáng vẻ, dần dần lũ ám xuống. San giết chi lộ đã hoàn thành mục tiêu, một ảnh dao găm, nhị giai sám kim chế tạo thành, ẩn nấp năng lực cực cường. Hồ Tường Tư Thái còn đứng ở đội vàng sông đến Tư Thái, cổ họng nhấp nô, không thể tưởng tượng nổi, nhị giai, chức nghiệp giả, Tô Thần lại đã là nhị giai người nghiệp, trách không được hắn sẽ cảm giác có loại cổ quái. Nhị giai chức nghiệp giả, khó giết a. Tô Thần không khỏi cảm khái, này con khó giết. Hồ Tường gặp quỷ một dạng nhìn chằm chằm hắn, chằm chằm lấy thi thể trên đất, Phan Vũ phía sau lưng trung ương, nổ tung một cái lô máu khiến cho người không rét mà run. Đây là hắn thoải mái nhất một lần cùng giai đánh giết, Tô Thần đã sớm khiến cho hắn chuẩn bị công suất cao đèn chân không, thăm dò nhược điểm của đối phương. Hai người phối hợp, cơ hồ không có phí khí là gì, thậm chí không có làm ra quá động tĩnh lớn. Hồ Tường thậm chí cảm giác dùng Tô Thần cuối cùng một kích kia uy lực, mặc dù không cần hắn ra tay, cũng có thể mạnh mẽ hút chết Phan Vũ. Nhưng vẫn là khiến cho hắn xuất thủ trước, bảo đảm không có sơ hở nào, hoặc là nói, cho Phan Vũ sâu lắng nhất tuyệt vọng. Hồ Tường cho là mình lúc trước cảm giác không sai, cái này là cái quái vật. Vậy kế tiếp, Hồ Tường nhìn dưới mặt đất thi thể, vô ý thức dùng Tô Thần cầm đầu. Ngươi đi trước đi, nơi này giao cho ta. Tô Thần khoát tay, lại nói, đúng rồi, ngươi có thể trước tiên đem hắn đốt thành tro sao? Hắn dù sao cũng là nhị giai chức nghiệp giả, nghĩ đốt thành tro, nhiệt độ không quá đủ, nhiều nhất có thể đốt tới thừa phó khung xương. Hồ Tường lắc đầu, khung xương cũng đủ. Tô Thần gật đầu, nhìn xem Hồ Tường từng chút nắm Phan Vũ máu thịt đốt không, trước khi rời đi, hắn lại lưỡng lự mở miệng, ta có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện? Ngươi nói. Tô Thần tầm mắt quét tới, vẻ mặt thu lại. Ngươi khẳng định sẽ đi tới ứng phong, nếu có thể hay không giúp ta nhìn chằm chằm điểm vụ Yểm Châu manh mối. Hồ Tường trong lời nói, để lộ ra thận trọng khẩn cầu. Tô Thần yên lặng một lát, khoe miệng lại toát ra, không có vấn đề. Khả năng này là một cái không có đáp lại hứa hẹn, nhưng Hồ Tường vẫn là nhẹ nhàng thở ra, mang theo trông đợi rời đi. Mà giờ khắc này, khoảng cách hướng đông, chỉ còn 1-2 giờ. Cũng đủ. Tô Thần nắm xương cốt tháo ra, từng sợi bỏ vào thu nạp trong không gian. Lại lên lầu nắm cái kia cỡ nhỏ tủ sắt ném vào, gần như nắm thu nạp không gian nổi vào. Tại Phan Vũ hồi trở lại trước khi đến, bọn hắn liền tìm tòi qua cả phòng, có giá trị, đoán chừng cũng chỉ có này trong hòm sắt đồ vật. Đến mức cùng vị thần giáo phái tương quan đồ vật, cũng không tìm được. Cũng không biết có thể trốn bao lâu. Hồ Tường bên kia có lao bà hắn sự tình, còn có lao viên tên tuổi để lấy, hẳn là sẽ không tiết lộ chuyện này. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Tô Thần về tới giám sát bộ. Vị thần giáo phái không có khả năng một mực tại Nam Phong thành chuyển động, huống hồ ứng phong cũng đã người tới, luôn cảm giác trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, hy vọng mau chóng đem này chút tà giáo tiêu diệt. Phan Vũ cuộc sống an ổn qua quá lâu, tư liệu bị điều tra rõ ràng, tận lực nhằm vào phía dưới, liền năng lực phản kháng đều không có. Tô Thần hồi tưởng đến, càng ngày càng chắc chắn, người vẫn là đến cất giấu ít đồ tốt. Dao găm không sai, nhị giai vũ khí phối hợp thanh thường, cũng là có thể giết người một trở tay không kịp. Tô Thần buông tay, dao găm hiện hiện, màu xanh dây kém theo hắn trong cửa tay áo leo ra, quấn quanh ở trên chuôi đao, như là cánh tay bay múa, lượn lờ ở chung quanh hắn. Diệt trừ Phan Vũ, tại quỷ thần giáo phái xác định hắn chết trước đó, đoán chừng có khả năng an ổn một quãng thời gian. Nhị giai chức nghiệp giả đã coi như là Nam Phong thành trụ cột vững vàng, Chu Hiển bị nhìn thấy hết sức chết, hắn chỉ sợ không dám tự mình động thủ, ta đã an toàn rất nhiều. Đến mức này tủ sắt, Tô Thần theo thu nạp trong không gian, lấy ra đẹp đẽ hắc kim sắt nhỏ tủ sắt, tài liệu cũng là kiên cố, nhưng cũng gánh không được nhị giai dao găm, hơi dùng thêm chút sức, liền tay mở. Đây là, Tô Thần hô hấp hơi dừng lại, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là ba chi màu hồng dược tể, chính là lưu ly huyết. Cái tên này, lại có này loại hàng tốt. Tô Thần kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, Cái tên này thân thể có song thân phận, tại Nam Phong Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, làm đến 2-3 phần, giống như cũng rất bình thường. Đa tạ biểu tạo. Tô Thần yên tâm thoải mái ước lượng dâng lên. Còn có 10 khối tinh màu trắng kim loại, Tô Thần lật ra vòng tay, tại sách báo trong kho tài liệu, tìm một hồi lâu mới xác định. Khung huy thạch. So thần tinh thạch khu trục xương mù năng lực lợi hại hơn. Xem như so sánh thông dụng một loại kim loại hiếm. Tô Thần trong tay ước lượng, một khối đoán chừng giá trị 5000 kim. Cái tên này chỉ sợ tùy thời chuẩn bị chạy trốn, năm chính mình tích xúc đều biến thành bằng tỏi. Tô Thần tâm tình không tệ, dạng này vừa bận tiện nghi hắn, thật sự là thực tên chế thẻ tiết kiệm, hắn cầm cũng vô dụng. Giết người cướp của, quả nhiên là phất nhanh không hai lựa chọn. Tô Thần thu hồi những vật này, không khỏi cảm khái. Thấp nhất thì là một phần giấy chất tư liệu, Tô Thần mở ra chẳng qua là nhìn lướt qua, sắc mặt biến hóa, phát hiện đặc thù nghề nghiệp. Hắc Đà tín đồ, hoàn thành yêu cầu đã có thể trước Hắc Đà tín đồ nhậm chức yêu cầu. Đối Hắc Đà ôm lấy sùng kính tâm ý, Hắc Đà tín đồ phát hiện ký chủ đối Hắc Đà cũng không có bất kỳ cái gì sùng kính chi ý, kích thích lửa giận, chuẩn bị cưỡng ép nhậm chức. Lại muốn cưỡng ép nhậm chức. Tô Thần vẻ mặt khó coi, bảng tốc độ phản ứng quá nhanh, hắn chẳng qua là nhìn lướt qua tư liệu, liền bị đi vào. Nhưng rất nhanh, Tô Thần vẻ mặt thư giãn xuống tới. Cảm thấy được Hắc Đà tín đồ không có hảo ý, chúng nghề nghiệp dồn dập tiến tới góp mặt, chuẩn bị cùng vị này bạn mới thật tốt trao đổi khiến cho cải thiện tư tưởng, cải tà quy chính chương 57, não bổ chương 57. Nào bổ từ khi 10 năm trước tiên nhân đột nhiên buông xuống thế tục, cùng đại tấn vương triều các đại thế lực đều có hợp tác, càng là hào phóng cung cấp tu tiên công pháp, căn bản không có một tia dấu diếm. Có thể là cho tới hôm nay, cũng không có bất cứ người nào thành công tu tiên, có truyền ngôn nói thế tục không thể tu tiên, chỉ có tiên giới mới có thể thành tiên. Nhưng chẳng biết tại sao, này chút buông xuống thế tục tiên nhân đối với cái này nói không tỉ mỉ, chỉ nói thời cơ chưa tới, tiên duyên tương lai. Tất cả mọi người đang đợi, một phương diện phối hợp tiên nhân ở thế tục hết thể hành động, tìm kiếm hợp tác tăng cường tự thân thế lực, một phương diện khác chờ đợi thời cơ, nhường hậu bối có cơ hội thành tiên. Đây cũng là thu huyết thần đột phá tiên tiên cảnh giới về sau, mới biết được tầng thứ cao hơn bí mật, cho nên hắn đối lương nghệ biểu thị đối mã tài văn chờ sự tình hoàn toàn không biết gì cả, không ngạc nhiên chút nào. Đi về đông, ngươi cũng đã tưởng tận điều tra lương nghệ, hắn trước đây thường thường không có gì lạ, chữ mặc dù biết tốt, nhưng làm người cao ngạo, xem thường hạ trong chờ người, nghèo rất mù tơi. Nhưng đột nhiên hắn liền hoàn toàn giống biến thành người khác, bắt đầu sao chép sách kiếm tiền, sau đó cơ duyên xảo hợp, chậm rãi tiến bộ, biến thành bây giờ bộ dáng. Ngươi có thể từng chú ý tới lương nghệ tại tính tình đại biến trước đó, xảy ra chuyện gì đặc thù biến cố? Ngụy Đông Lai nghe đến nơi này, trầm tư một lát, lắc đầu, hết thể như thường, căn bản không có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh. Thu huyết thần lại con mắt phát sáng, còn có chút xúc động, không, trước lúc này, hắn cứu được một vị lao khất cái, theo hắn đồng hương giảng giải, chính hắn đều nhanh đói đến không có cơm ăn, nhưng vẫn là nắm khẩu phần lương thực bố thí cho một vị lao khất cái. Có thể này lao khất cái vô luận chúng ta làm sao cũng tìm không thấy tung tích, giống như từ trên trời giáng xuống, lại vô tung vô ảnh, từ đó về sau, lương nghệ tình trạng liền bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Ngươi nói là? Ngụy Đông Lai một mặt kinh ngạc, Thu huyết thần nhẹ gật đầu, không sai, chính như ngươi suy nghĩ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta cùng khách khanh đại nhân Tiêu Giao Tử tiên nhân từng có gặp mặt một lần à? Hắn cũng đã có nói, có tiên nhân cùng bọn hắn không giống nhau, không thích dây dưa thế tục nhân quả, ưa thích trò chơi hồng trần. Ta nghiêm trọng hoài nghi vị tiên lão khất cái liền là trò chơi hồng trần tiên nhân. Tiêu Giao Tử tiên nhân nói qua, người đều có khí vận, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc chịu trưởng sinh, như không thành tiên lộ, nguyên nhân khí vận sinh. Này lương nghệ chỉ sợ liền chịu tiên nhân phụ đỉnh, ngươi suy nghĩ một chút từ nơi này về sau lương nghệ có hay không xuôi gió xuôi nước? Rõ ràng một cái bình thường thư sinh, trước có Hoàng Chi Hành, Lý Chí Bình, sau có ta, liền quân tử kiếm phí đồ sinh cái kia mặt đơ, đều đối với hắn cực điểm hảo cảm. Lại nói hiện tại, ngạo khí như Lữ Bản Sinh, đều đem hắn kéo vào dưới trướng, loại này đủ loại, ngươi còn không có phát hiện trong đó dị thường. Thu huyết thần càng nói càng là xúc động, Ngụy Đông Lai càng nghe càng có chút hoảng hốt, nhưng Thu huyết thần căn bản không dừng được, tiếp tục nói, không nói Trần Hổ, Ninh Huệ Lai, còn có tại ngươi sau khi đi tập kích Lung Thành Tuệ Trí, dĩ nhiên, Tiêu Giao Tử tiên nhân đã xác định Tuệ Trí thân tử đạo tiêu. Lúc đó Ung Thành có ai có thể vô thanh vô tức nhường Tuệ Trí tan biến? Lại liên tưởng đến Trần Hổ, Mã Tài Văn đám người đồng dạng vô thanh vô tức tan biến, ngươi liền không có phát hiện trong đó trùng hợp. Lần này tới Ung Thành trước đó ta còn làm một sự kiện, ta để cho người ta nắm Linh Huệ Lai thi thể đào lên, trong đêm 800 dặm khẩn cấp đưa đến phủ thành, nhiều năm khám nghiệm tử thi điều tra, nói thẳng không phải người bình thường có thể làm. Nói đến đây, Thu huyết thần ngữ khí một trầu, kỳ thật ta tấn thăng tiên tiên cảnh giới về sau, ta cảm thấy trên đời tiên tiên tông sư không người có thể làm được như vậy. Thu huyết thần lúc này mới dừng lại không nói, thở ra một hơi. Ngụy Đông Lai nghe được này đã mất bình tĩnh, hoàn toàn lâm vào trong lúc khiếp sợ. Về sau ta phái người vụng trộm nắm thi thể trả về, ta cũng tự mình đến Đông Thành. Bất quá vừa lúc nhường ngươi đã có lực lượng thăm dò Lữ Bản Sinh, ngươi cũng coi là giáo huấn, kết quả cuối cùng cũng coi như viên mãn. Nếu theo trước đó phán đoán suy luận, lão khất cái vì thiên nhân, vì lương nghệ đổi bận, chắc hẳn bực này thủ đoạn địch tiên cũng sẽ khiến tiên nộ. Nghĩ cái kia an định tự tiên nhân nộ đạp lôi đỉnh, có thể nói thuận lý thành trường, hết thảy nghi hoặc đều có giải thích hợp lý. Lương nghệ tiểu tử này khí vận vô cùng, có tiên nhân che chở, cho nên mỗi lần đều có thể bình yên vô sự, liền phi đổ sinh đều nắm tiên tiên linh vận cho hắn. Cái gì? Thu huyết thần có thể đột phá tiên tiên cảnh giới, cũng là bởi vì có vị đại nhân đột phá tiên tiên lúc nắm tiên tiên linh vận cho hắn. Ngụy Đông Lai kỳ thật đối với cái này lòng sinh ghen ghét. Thu huyết thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngươi đừng làm loạn, thiếu gia đang lưu đổ phủ tôn vị trí, đừng tự nhiên đâm ngang. Mặc kệ lương nghệ có hay không có tiên nhân che chở, nhưng dùng phòng ngừa bám nhất, chúng ta hiện tại coi như là thật xử lý. Vậy chúng ta muốn hay không thăm dò một phiên? Trước kia làm sao ở chung, hiện tại liền làm sao ở chung, không muốn thăm dò ranh giới cuối cùng. Lúc trước Lý Chí Bình lòng ôm chí lớn, bởi vì dùng lương nghệ làm mồi nhử, vậy mà ly kỳ tự sát, hiện tại càng ngày càng có thể là tiên nhân thủ đoạn. Ngược lại bất luận như thế nào, lương nghệ thật có tiên nhân che chở tất cả đều vui vẻ, không có tiên nhân che chở chẳng qua là trùng hợp, cũng không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại chúng ta không thể cược. Ngụy Đông Lai đã nghe rõ Thu Huyết Thần ý tứ, vậy chúng ta vì sao còn muốn thỉnh lương nghệ tại đây bên trong ở vài ngày? Đây cũng là cha thiếu bổ lỗ hổng, bây giờ xem ra, lương nghệ đúng là có phải có tiên nhân che chở hoàn toàn không biết gì cả, nhưng tối thiểu trong lòng bằng thẳng, tự thân hẳn không có vấn đề. Thu đại nhân thủ đoạn cao minh. Được rồi, việc này ngươi một người biết được liền tốt, các không thể lan truyền ra ngoài, còn nữa việc quan hệ tiên nhân, chúng ta đều là suy đoán, không thể hoàn toàn xác nhận, vậy liền chôn dưới đáy lòng, không có có nhất định có nên hay không nói cho thiếu gia, tăng thêm phiền não. Đến mức Trương Tử Ngọc, nắm bọn hắn một nhà già trẻ đưa đến thiếu gia gia trang vườn, về sau cũng không cần lại xuất hiện, bớt thêm chuyện. Thu đại nhân yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ. Vậy thì tốt. Sát Bách, Lương Nghệ trợn to hai mắt, một mặt không thể tin, sự tình cứ như vậy viên mãn giải quyết. Phương viên 50 mét bên trong cực hạn cảm giác, Thu Huyết Thần hai người tựa như là ở trước mặt lời nói, hết thảy lời đều bị Lương Nghệ nghe được rõ ràng. Náo bổ hại chết người. Nhưng nếu không phải Lương Nghệ chính mình biết được chuyện nhà mình, hắn chỉ sợ đều muốn bị Thu Huyết Thần suy luận tin phục, bởi vì có lý có cứ, không có một chút vấn đề. Bất quá bất kể nói thế nào, chính mình xem như bước qua một đạo khảm, mặc dù về sau lại ở Thu Huyết Thần giám thị phía dưới, nhưng cực hạn cảm giác dưới, Lương Nghệ căn bản không sợ chính mình sẽ bại lộ. Chuyện tốt ta, bất tự mình động thủ. Bất quá về sau chính mình hiện lộ thủ đoạn về sau, nhất định phải hủy thi di tích, Linh Huệ Lai liền là tốt nhất nhắc nhở, cũng may cũng tính chó ngáp phải rồi, thành Thu Huyết Thần não bổ chứng cứ. Lương Nghệ nhận rõ ràng hiện tại tình cảnh về sau, không nhịn được nghĩ nắm Thu Huyết Thần lôi ra tới uống một chén, đa tạ hắn người thông minh này hợp lý suy đoán để cho mình hết thảy sơ hở đều biến đến có lý có cứ. Ngày sau nếu là lại đụng đến cái kia lao khất cái, cao thấp đến cho hắn bày trên một cái bàn chờ yến hội, vậy cũng là nguyên thân duy nhất làm chuyện tốt. Coi như chết đói đều có thể cứu tế tên ăn mày, tối thiểu nhất tâm địa thiện lương, chẳng qua là không hiểu biến báo, tươi sống nắm chính mình cho chết đói. Lương Nghệ lúc này buông xuống hết thảy lo nghĩ, nhưng vẫn là cảm giác Thu Huyết Thần bên kia độc tĩnh, mãi đến bọn hắn tắt đèn nằm xuống, lúc này mới xếp bằng ở giường nhắm mắt lại. Hôm nay sầu lo tầng tầng, lại là phí thần tâm, tính tọa tu luyện, khôi phục tinh thần, tạm thời không nhắc tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thu Huyết Thần liền phái người nắm Lương Nghệ kêu đến cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng. Ngụy Đông Lai xem Lương Nghệ ánh mắt kỳ quái trí cực, Thu Huyết Thần âm thầm chừng Ngụy Đông Lai liếc mắt, nhẹ nhàng tăng háng một cái, Ngụy Đông Lai này mới phản ứng được, khôi phục như thường. Lương Nghệ thì là bằng phẳng bên trong lại mang một chút lo nghĩ, phen biểu diễn này càng ngày càng nhường Thu Huyết Thần yên tâm, chỉ có thể cảm thán đối phương khí vận vô cùng. Như chính mình có này tiên duyên, nhất định có thể thăng chức rất nhanh, phụ thành cũng chỉ là chính mình bán cầu, thậm chí cho đến trong triều đình trụ cột, thoát ly Lý gia đều không phải là mộng. Thu Huyết Thần nghĩ đến nơi này, mơ hồ có chút ghen ghét, nhưng lập tức nắm tình này tự dứt bỏ, khôi phục thường ngày ôn hòa. Trong lúc nói cười, Lương Nghệ bị Thu Huyết Thần thiện ý cảm nhiễm, dần dần trầm tĩnh lại. Chiều dương phía dưới, giữa thiên địa một mảnh sinh cơ bừng bừng. Chương 58, tự gánh lấy hậu quả. Chương 58, tự gánh lấy hậu quả. Ba ngày sau, Hoàng Tam tiếp Lương Nghệ về nhà. Linh Trung Thạch trước tiên tới cửa bái phòng. Lương Minh, không có việc gì à? Lương Nghệ đáy lòng lóe lên một tia ấm áp, từ xuyên việt đến nay, cùng hắn thân cận người hoặc nhiều hoặc ít đều có công lợi liên lụy, chỉ có Linh Trung Thạch ngay từ đầu thay mặt người dùng thành. Coi như là Hoàng Tam, nếu bàn về chân tâm, chỉ sợ cũng so ra kém hắn. Hoàng Tam càng nhiều là chủ tớ quan hệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thu đại nhân bất quá là nhớ tình bạn cũ, thấy ta nhập võ đạo nhị phẩm, lưu ta ba ngày, chỉ bảo một phiên. Thì ra là thế, ta đây an tâm. Linh Trung Thạch sợ là bởi vì chính mình mang theo Lương Nghệ đầu nhập vào Lữ Bản Sinh, nhường Thu Huyết Thần sinh ra khúc mắt trong lòng, cho Lương Nghệ mang đến phiền toái, lúc này mới thoáng yên tâm. Hai người nói chuyện với nhau một phiên, bởi vì bây giờ bến tàu kiến tạo hoàn thành sắp đến, Linh Trung Thạch nghĩ liên lụy cố này gió đông tăng cường Linh gia thực lực, thấy Lương Nghệ không có chuyện gì, liền cáo từ rời đi. Hoàng Tam gần đây có chút phiền não, kể từ cùng Lương Nghệ ký văn tự bán đức nô buộc về sau, hắn sinh hoạt an ổn trí cực, Lương Nghệ lại không thế nào hỏi đến trong nhà việc vặt vãnh, hết thảy do hắn xử lý. Hắn ra cửa tại bên ngoài, người nào không xưng hắn một tiếng Hoàng Tam gia. Theo Lương Nghệ địa vị tăng lên, hắn tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, có thể nói xuân phong đắc ý, nhưng hôm nay lại có chút phiền não. Hoàng Tam là di cô, ăn cơm trong nhà lớn lên, bây giờ quê quán sai người mang hộ tới tin tức, năm đó đối với hắn tốt nhất Lao Thôn Chính bị bệnh liệt giường, khiến cho hắn có thời gian trở về một chuyến. Nếu như không có Lao Thôn Chính, hắn cũng không sống tới lớn lên, mặc dù hắn dựa vào chính mình tại Ung Thành đứng bước chân, thế nhưng ngôi ân khó quên. Nhưng hắn cũng biết gần nhất Ung Thành quần quận sóng ngầm, Lương Nghệ lúc nào cũng có thể ra cửa, không dám tùy tiện rời đi. Lương Nghệ nhìn ra Hoàng Tam cảm xúc không đúng, nhưng Hoàng Tam không nói, hắn cũng sẽ không chủ động đến hỏi. Đều có các duyên phận, chủ động đúng tay cuộc sống của người khác, không nhất định là chuyện tốt, buông xuống giúp người tình tiết, tôn trọng người khác vận mệnh. Nếu như Hoàng Tam nguyện ý cùng hắn nói, hắn lại vừa lúc có thể tiện tay giải quyết, tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thấy Lương Nghệ trực tiếp hồi trở lại sân sau, Hoàng Tam há to miệng, cuối cùng vẫn là không có thể mở khẩu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nghệ tu luyện hoàn tất, một đêm ngủ không ngon hai mắt đỏ bừng, Hoàng Tam cuối cùng nhịn không được tìm tới Lương Nghệ, nắm tự thân tình huống nói một lần. Ngươi muốn trở về bao lâu? Lương Nghệ không phải người vô tình, Hoàng Tam hồi trở lại đến xem nuôi ân thân nhân, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, chẳng qua là hỏi một thoáng đường về thời gian. 5 ngày. Không, 3 ngày liền tốt. Không cần gấp gáp như vậy, ngươi nếu theo ta, tự nhiên không thể để cho ngươi có nỗi lo về sau. Ngươi thật vất vả trở về một lần, liền cho ngươi 7 ngày thời gian, hảo hảo ở tại quê quán đợi một thời gian ngắn. Còn nữa, ngươi là ta người, người trước xưng một tiếng Hoàng Tam gia tự nhiên không thể quá mức khó coi. Ngươi đi khố phòng chi 10 lượng bạc, xem như ngoài định mức cho ngươi tiền thưởng. Lao ra, 100 triệu không được. Hoàng Tam vội vàng tự tuyệt, lương nghệ mỗi tháng cho đồng bạc cũng không ít, tại Ung Thành các đại gia tộc trung đô tính đỉnh tiêm. Được rồi, ta thả đi ra ngoài làm sao thu hồi? Ngươi nhường A Đại bọn hắn giúp ngươi bộ cái xe ngựa, thuận tiện thỉnh bên trên y quán đại phu cùng đi xem, trong nhà còn có chút vài vóc thức ăn, chắc hẳn ngươi lão gia thân thích cũng sẽ không ghét bỏ, dứt khoát cùng một chỗ mang về, mấy ngày nay thật tốt trước giường phục thị, cũng tính toán tưởng tận hiếu tâm. Lão gia đại ân, Hoàng Tam chỉ có làm trâu làm ngựa mới có thể báo đáp. Hoàng Tam mắt đỏ ra ngoài, nhưng cũng xác thực lo lắng lao thôn chính, liền dẫn bên trên A Đại đi y quán, tiếp thượng đại phu, đội vàng ra khỏi thành. Lương Nghệ ngoại trừ vừa xuyên qua đoạn thời gian kia ăn khổ, thời gian còn lại cơm ngon áo đẹp, nhưng cái thế giới này tầng dưới chót sinh hoạt không dễ, ăn no đều đáng quý, chính mình vậy cũng là đối Hoàng Tam trung thành tuyệt đối hồi báo đi. Lương Nghệ không có nắm việc này để ở trong lòng, thiếu đi Mã Tài Văn mất tích bại lộ lo nghĩ, tự nhiên bình tâm tĩnh khí, liền an tâm tu luyện, vẽ phù lục. Đến mức Hoàng Tam, có thể nói phú quý về quê, lão thôn chính chẳng qua là ngẫu cảm giác phong hàn, nhưng không có tiền trị liệu, tại y quán đại phu trị liệu dưới, cùng ngày uống thuốc liền có thể xuống giường. Trong lúc nhất thời, trong thôn đều là Hoàng Tam phát triển truyền thuyết, trở về ngồi là xe ngựa, toàn bộ thôn trấn cũng không tìm tới như thế xa hoa xe ngựa. Chớ nói chi là A Đại võ đạo ngũ phẩm tu vi, uy vũ có lực, còn có mang tới tầm mới thất sở lấy chân bóng thượng đẳng tốt bại, chưa từng thấy qua đẹp đẽ thức ăn. Nay không một không nói rõ, năm đó ăn cơm trong nhà hải tử, phát đạt. Bất quá đầu ngọn gió đang thịnh áo gấm về quê Hoàng Tam, rất nhanh có mới phiền não, người trong thôn nghèo khó, chính mình phụ một tay còn dễ nói, không dùng đến mấy đồng tiền. Nhưng hậu sinh tử muốn cùng Hoàng Tam lưu phần việc phải làm, đưa đến lương phủ làm nô, lại là có chút khó khăn. Lương Nghệ tại thời điểm nguy hiểm nhất đều không thêm hơn người tay, huống chi hiện tại. Hoàng Tam bởi vì người trong thôn thổi phồng đang âm thầm đắc ý, không tốt đối người trong thôn nói rõ, không khỏi nhất thời do dự, bất quá 7 ngày thời gian còn sớm, dứt khoát mặc kệ, trước tiên ở lao thôn chính trước mặt tận hiếu lại nói. Thu huyết thần từ lần trước tìm Lương Nghệ về sau, liền thường trú ở nhà, cùng Lữ Bản Sinh sau khi thương nghị tục bến tàu sự tình, tạm thời cũng không nói hoài tới Lương Nghệ. Nay tự nhiên nhường Lương Nghệ dễ dàng rất nhiều, tu luyện không người quấy rầy, ngũ hành thuật pháp lại có tiến tiến, liền ngũ hành phù lục đều hội chế một chút. Chỉ tiếc luyện khí một tầng về sau, hắn mặc dù nỗ lực tu luyện, nhưng thể nội linh lực số lượng cũng không tăng nhiều, chỉ có thể cảm nhận được tiến bộ, linh lực càng thêm cô đọng. Chỉ có đột phá tiếp theo cái tiểu cảnh giới, mới có thiết thực phản ứng, đến lúc đó chỉ sợ không phải một luồng hai sợi linh lực, mà là tăng lên gấp bội. Lương Nghệ cũng tính toán hạ chính mình thu hoạch, bây giờ có Tịnh Thân phù 300 tấm, Hộ Thân Huyền Giáp phù 1000 tấm, Thần Hành phù 600 tấm, Ly Hỏa phù 400 tấm, Băng Nhận phù 200 tấm. Ất Mộc độc chướng phù còn tại vẽ học tập bên trong, cũng chưa hoàn toàn thành công, nghĩ đến sau đó không lâu, là có thể thêm một cái mới thủ đoạn. Nếu như mặt khác tu tiên giả biết được Lương Nghệ tình huống, sợ rằng sẽ kinh ngạc không hiểu, nho nhỏ luyện khí một tầng, lấy ở đâu nhiều như vậy phù lục. Lương Nghệ e sợ cho chính mình thủ đoạn bảo mệnh không nhiều, chỉ có thể dùng lượng thủ thắng, cho mình tăng thêm một chút điểm cảm giác an toàn. Lương Nghệ trong lòng tất cả đều là bốc đồng, tu vi tiến hành theo chất lượng, tạm thời không thể để cao, vậy cũng chỉ có thể gia tăng chính mình phụ trợ thủ đoạn. Thực lực mới là hết thể lực lượng. Đảo mắt 7 ngày trôi qua, Hoàng Tam cũng cùng A Đại trở về, nhưng A Đại vừa về đến liền tránh qua một bên không nói lời nào, nhìn xem Hoàng Tam bóng lưng, trong lòng có chút lo lắng. Hoàng Tam cuối cùng vẫn là kéo không xuống mặt cự tuyệt hương thân hương lý, 5, 6, 7 trẻ dành to sắc toàn mang đi qua. Lương Nghệ nghe nói việc này, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm. Hắn không muốn cùng quá nhiều người tiếp xúc, chính là vì ít một chút nhân quả. Hoàng Tam tự tác chủ trương đem người mang đến, đột phá ranh giới cuối cùng của hắn. Hoàng Tam lo sợ bất an trở về sau Lương Nghệ xử lý, cũng may Lương Nghệ không muốn để cho hắn tại hương dân trước khó xử, trước hết để cho A Đại đem người an trí bên thai phòng, lúc này mới đi vào Hoàng Tam trước mặt. Lao ra. Hoàng Tam trong lòng run sợ, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Có thể là hắn chỉ nghe được Lương Nghệ lạnh lùng một câu, Hoàng Tam, chúng ta cũng tính quen biết một trận, nhưng ngươi tự tác chủ trương đem người mang tới, phạm vào ta kiêng kỵ. Nhưng ta cũng không phải người vô tình, ta sẽ thoát ly ngươi văn tự bán nước, thả ngươi tự do thân, sẽ còn cho ngươi thêm 50 lượng, này hẳn là đủ ngươi mang theo bọn hắn mưu sinh. Lao ra, ta sai rồi, không nên đuổi ta đi. Ta lập tức đưa bọn hắn về nhà. Lần này là ta hồ đồ rồi. Hoàng Tam tầng tầng đem đầu dập đầu trên đất, nhưng Lương Nghệ không hề bị lay động. Tiếp trước chỗ làm việc, lãnh đạo không cho phép có thay tự mình làm chủ cấp dưới, đủ loại giáo huấn đang ở trước mắt, Lương Nghệ cũng đối này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Huống chi chính mình nhiều như vậy bí mật, không cho phép có bất kỳ sơ hở. A Đại, tiễn khách. A Đại đem cái chết khế cùng 50 lượng bạc đưa tới Hoàng Tam trước mặt, A Đại mặc dù không đành lòng, lại cái gì cũng không dám nhiều lời. Hoàng Tam thất thần nghèo túng, vì trên mặt đất không nhúc đích, A Đại sợ hắn làm chuyện điên rồ, chỉ có thể lôi kéo hắn rời đi. Lương Nghệ đối với cái này làm như không thấy. Người trưởng thành làm việc, chính mình muốn gánh chịu hết thảy hậu quả. Chương 59, chia của chương 59, chia của Hoàng Tam. Lương Nghệ tu hành hoàn tất, chuẩn bị dùng đồ ăn sáng, vô ý thức kêu một tiếng Hoàng Tam, sau đó lắc đầu, thành quen thuộc a. Tốt trong nhà nô bộc vẫn còn, A Đại tạm thời gánh nhâm quản ra, cũng không có xảy ra vấn đề gì, Lương Nghệ liền không nữa xoắn suýt việc nhỏ như vậy. Như thế, lại là nửa tháng tranh thủ thời gian, thời tiết dần dần chuyển lạnh, bất chi bất giác bắt đầu mùa đông. Lương Nghệ thể nội linh lực vận chuyển, căn bản là cảm giác không thấy một hơi khí lạnh, nhưng vẫn là tại bên ngoài chụp vào áo giải phục, không lưu một điểm dị thường. Thu huyết thần gần nhất quá bận rộn công vụ, xử lý bến tàu lợi ích phân phối, hôm nay cuối cùng có rảnh tìm tới Lương Nghệ, thấy hắn lúc vô bờ vai của hắn, cười không ngớt. Không sai, xem ra võ đạo tam phẩm cũng không xa. Lương Nghệ cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở một bên, bất quá may mắn có chỗ tinh tiến, không biết đại nhân có thể có dặn dò gì. Không có việc lớn gì, bất quá là thời tiết lạnh dần, đi về đông đã loay hoay không có thời gian về nhà, đến lúc đó bến tàu văn phú làm tốt, bia đá chữ viết sao chép nhiệm vụ, đến lúc đó liền muốn giao cho ngươi. Mà lại Lữ Bản Sinh cũng đã gật đầu đồng ý, đến lúc đó có này phần vinh hạnh đặc biệt, bến tàu sau này tiện lợi, đã định trước liền có một phần của ngươi. Bất quá ngươi cái kia bạn chi kỷ Ninh Trung Thạch cũng là vận khí càng tốt hơn Lữ Bản Sinh làm người đại khí cái kia 3 vạn lượng tiền vốn cầm về sau, đối ứng phân cố trực tiếp cho hắn. Thu huyết thần lúc này chăm chú nhìn Lương Nghệ, phát hiện hắn không có ghen ghét Vân Vân tự, không khỏi âm thầm gật đầu, đích thật là cái trọng tình nghĩa, chắc không được tiên duyên che chở. Đêm nay Lữ Bản Sinh thiết yến, ngươi cũng cùng ta cùng đi, không cần lo lắng Lữ Bản Sinh sẽ để ý, hắn không phải hẹp hòi người, ta cũng đã cùng hắn bắt chuyện qua. Mặc dù biết Thu huyết thần là bởi vì cái gọi là tiên nhân che chở mới như thế ưu đãi chính mình, nhưng Lương Nghệ vẫn là trong lòng còn có cảm kích, cứ như vậy, mình tại Ung Thành gặp qua đến thoải mái hơn một chút. Thu huyết thần dặn dò xong tất, cũng không kéo dài thời gian, Lương Nghệ tự mình đem hắn đưa ra môn, cũng không lâu lắm, Linh Trung Thạch cũng đội vàng chạy đến. Lương Minh, nói cho ngươi một tin tức tốt. Linh Trung Thạch một mặt hưng phấn, Lương Nghệ trước tiên đem hắn dẫn tới gian phòng, mới cười nói, việc vui gì nhường ngươi hưng phấn như vậy. Đêm nay huyện tôn thiết yến, huyện tôn đến lúc đó sẽ đem cái kia mấy nhà chạy ra 3 vạn lượng sợi toàn bộ giao cho chúng ta. Chúng ta. Lương Nghệ nghe xong sững sờ, Linh Minh, vô công bất thụ lộc, huống hồ cỗ này đối với ngươi mà nói là rễ hoa trên gấm, cho ta sợ là tai họa, ta tự biết chính mình bao nhiêu cân lượng, tiền này quá phòng tay, không phải ta có thể nhúng chạm. Ban đầu Ung Thành mấy gia tộc lớn đối tiền trang sự tình có lời oán thán, chẳng qua là e ngại Lữ Bản Sinh, không dám phát một lời. Ninh Trung Thạch tự thân là cựu phẩm võ giả, lại có Ninh gia căn cơ, không sợ những phiền phức này, chính mình lại không muốn gây phiền toái. Ninh Trung Thạch còn muốn lại quên, lại bị Lương Nghệ cắt ngang, kiên quyết không tiếp thụ. Ninh Trung Thạch cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, vậy cũng được, đã như vậy, ban đêm ta sẽ cùng huyện tôn nói rõ, không làm ngươi khó xử. Tốt, ta đây đêm nay liền chờ Ninh huynh tới đón. Ninh Trung Thạch rời đi thời điểm, quay đầu nhìn thoáng qua Lương Nghệ trạch viện, chẳng biết tại sao, hắn mặc dù cùng Lương Nghệ thân cận, nhưng luôn cảm giác Lương Nghệ đối tất cả mọi người đều có một loại xa cách cảm giác. Có lẽ đây là Lương huynh ngông nên đi. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống. Lữ Bản Sinh thiết yến, căn bản không có thông chi những cái kia cỏ đầu tường, chỉ mấy cái so sánh thức thời vụ thân hào nông thôn chờ đến Thu huyết thần cùng Ngụy Đông Lai chạy đến, tiến hội bắt đầu. Bến tàu kiến tạo sắp hoàn thành, cảm tạ Ngụy đại nhân ngày đêm giám sát, cũng cảm tạ các vị thân hào nông thôn hiện đạt hết sức ủng hộ. Đều là huyện tôn đại nhân bày mưu nghĩ kế, chúng ta mới có cơ hội như vậy. Tất cả mọi người hết sức nể tình, Ngụy Đông Lai không nhìn thấy một tia trước đây không cam lòng, thiên hạ này lấy ở đâu địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Thu huyết thần cũng không nói lời nào, không muốn cướp Lữ Bản Sinh đầu ngọn gió chờ qua 3 lần rượu, Lữ Bản Sinh gác lại đũa, tất cả mọi người biết đêm nay trọng đầu thì tới. Chúng ta đều là người một nhà, dứt khoát nói trắng ra, các vị đều đã nhập cổ phần Bản Sinh tiền trang, đây là các vị được chia bến tàu sợi. Sư gia nắm một chồng khế ước phân phát cho mọi người, Lương Nghệ xem xét không khỏi hơi kinh ngạc, vậy mà có chừng 1 phần sợi, hắn vừa rồi nhưng nhìn đến Linh Trung Thạch cũng mới 5 phần. Đây chính là sáp nhập Lữ Bản Sinh cái kia 3 vạn lượng, tổng cộng 4 vạn lượng bạch ngân mới bắt lại sợi. Lương Nghệ nhìn thoáng qua Thu huyết thần, đối phương khẽ gật đầu, liền biết này là tay của đối phương bút, nhất thời cũng không biết nên như thế nào cảm kích. Đến mức những người khác, cầm tới sợi cũng không bằng chính mình hơn 1/3, Lương Nghệ tại cực hạn cảm giác nhìn xuống đến vô cùng rõ ràng. Cái này là sau lưng có người chỗ tốt. Đến lúc này, tiến hội cũng gần như kết thúc, đưa tiễn không muốn làm người về sau, Lữ Bản Sinh nhưng lưu lại Đình Trung Thạch cùng Lương Nghệ, Thu huyết thần cùng Ngụy Đông Lai cũng vững vàng ngồi một bên. Lữ Bản Sinh lần nữa nâng chén, vất vả Ngụy đại nhân, không biết bến tàu khi nào có thể triệt để hoàn thành. Nhiều nhất nửa tháng liền có thể. Ngụy đại nhân quả nhiên tận trung cương vị công tác, đến lúc đó ta sẽ như thực hướng phủ thành hồi báo, bến tàu công đầu đường quy ngươi. Ngụy Đông Lai cười gật đầu ngỏ ý cảm ơn, Thu huyết thần thì đứng lên, nếu bến tàu xong chuyện, ta cũng coi xong thành chuyến này nhiệm vụ, ngày mai liền trở về phủ thành. Vội vã như vậy, Thu đại nhân không tham gia bến tàu đại điện. Có Lữ đại nhân tại, vạn sự vô ưu, ta cũng không cần gom góp cái này náo nhiệt. Nếu như thế, ngày mai bản huyện tự mình đưa Thu đại nhân đường về. Không cần như thế chiến trận, ta cũng không muốn lao sư độc chúng. Lữ lớn tâm ý của người ta nhận, bất quá thỉnh Lữ đại nhân sau đó nhiều quan tâm ta tiểu huynh đệ này. Nói đến đây, Thu huyết thần đối Lương Nghệ vẫy vẫy tay, đây là ta bạn bông niên, hắn như có sự tình đi về đồng không có thể giải quyết lời, hy vọng Lữ đại nhân đến lúc đó kéo một thành. Lữ Bản Sinh liếc mắt nhìn chằm chằm Lương Nghệ. Hắn một mực không có nắm Lương Nghệ để ở trong lòng, không nghĩ tới Thu huyết thần vậy mà như thế coi trọng. Thu đại nhân yên tâm, Ung Thành bên trong không người có thể khi dễ hắn. Lương Nghệ, còn không cho Lữ đại nhân mời rượu. Lương Nghệ lúc này rót rượu uống một hơi cạn sạch, Ninh Trung Thạch cảm thấy cũng có chút cao hứng. Ban đầu hắn còn lo lắng Thu huyết thần sau khi đi, Lữ Bản Sinh đối Lương Nghệ mọi việc đều thuận lợi không vừa lòng. Hiện tại xem ra lại là giải quyết tốt đẹp, Lữ Bản Sinh làm người tự ngạo, khinh thường tại lật lọng, sau đó tự nhiên là chủ khách đều vui mừng, rất lâu mới tản tiệc rượu. Chờ đưa tiễn tất cả mọi người, Lữ Bản Sinh ngồi tại trước bàn, tinh tế suy nghĩ, sau đó đem tâm phúc của mình gọi vào trước mặt. Đem người đối Lương Nghệ điều tra tình huống nói rõ chi tiết tới. Đúng, đại nhân. Chờ đến tâm phúc toàn bộ kể xong, Lữ Bản Sinh không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng như thế như thường, liền là lớn nhất dị thường. Có thể làm cho Thu Huyết Thần coi trọng như thế nho nhỏ tú tài, nếu là không có một điểm chỗ đặc thù, cái này sao có thể? Phái cái lanh lợi từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Lương Nghệ, không cần làm to chuyện, xa xa nhìn chằm chằm là được, các không thể bại lộ hành tung. Thuộc hạ hiểu rõ. Chờ đến tâm phúc lui ra, Lữ Bản Sinh lại nhớ lại một thoáng chính mình hết thảy chủ tính, xác định không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau, lúc này mới trầm tĩnh lại. Thu Huyết Thần ngày mai rời đi Ung Thành, rõ ràng Lý Gia đã tiếp nhận cục diện bây giờ, chính mình cũng có thể hướng Ngũ Hoàng Tử bàn giao. Chờ đến bến tàu xây thành, liền có liên tục không ngừng của cải giao cho Ngũ Hoàng Tử. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, việc lớn có hy vọng. Ung Thành, kỳ thật bất quá là Ngũ Hoàng Tử một bước nhà cờ, nhưng ta Lữ Bản Sinh cũng không phải ngồi ăn rồi chờ chết thế hệ. Nhà cờ cũng có thể vạn trượng hào quang. Thiên hạ này biết được hiểu ta Lữ Bản Sinh tên. Chương 60, đại trượng phu làm như thế. Chương 60, đại trượng phu làm như thế. Thu Huyết Thần im lặng đến, lại im lặng đi, không làm kinh động bất luận cái gì người. Chỉ có Lương Nghệ vô thanh vô tức tránh ở một bên, đưa mắt nhìn Thu Huyết Thần rời đi. Xem ra giám thị chính mình không phải Thu Huyết Thần. Nguyên lai đêm qua tiệc rượu sau về nhà, hắn phát hiện mình lại bị người để mắt tới, không khỏi có chút phiền não, hoài nghi Thu Huyết Thần có phải hay không còn chưa hết hy vọng. Có thể là trước đó hắn rõ ràng đã buông xuống đề phòng, sẽ không lại thăm dò chính mình, hôm nay âm thầm đưa mắt nhìn Thu Huyết Thần rời đi, hắn xác nhận không phải Thu Huyết Thần. Lương Nghệ trong lòng lập tức lóe lên vài người tuyển, thế nhưng cũng không thể xác định là người nào, bất quá chỉ cần phía sau màn hắc thủ muốn biết tự thân tình huống, khẳng định sẽ cùng người giám thị tiếp xúc, đến lúc đó tự nhiên biết là ai. Lần này Lương Nghệ nhiều lòng tin, không giống như trước như vậy bàng hoàng, chỉ cần đối phương không tới gần sân sau quấy rầy chính mình tu luyện, tạm thời theo hắn mà đi. Những ngày tiếp theo, Lương Nghệ tiếp tục thâm cư không ra ngoài, trong mỗi ngày ngoại trừ cần thiết tu hành, còn rút sạch luyện một lát chữ, dù sao bến tàu bi văn còn chờ hắn sao chép. A đại đem trong nhà sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, Lương Nghệ chữ càng trầm ổn cố đọng, gân cốt từ gặp, đương thời sợ là khó tìm đối thủ, mà hắn cũng sao chép tốt bi văn, đưa đi huyện nhà, Lữ Bản Sinh liên tục tán dương. Này Lương Nghệ chữ quả thật là Quế Ninh phủ thứ nhất, cho dù là hắn đều có chút kinh diễm. Bến tàu kiến thiết vẫn như cũ khí thế ngất trời, Ung Thành mùa đông sẽ không quá lạnh, tối thiểu nhất chưa bao giờ tuyết rơi xuống, so với đại tần giá lạnh chỗ, có thể nói ấm đông chỗ, chính vì vậy, dân công nhóm cũng không có thả chậm thi công tốc độ. Như thế 10 ngày đi qua, bến tàu triệt để hoàn thành, so với trước hứa hẹn nhanh hơn 5 ngày. Bến tàu, nhà kho, phòng quan sát đều là chất lượng thượng đẳng, không có một tia lửa gạt. Được, Lữ Bản Sinh cũng không nhịn được vỗ vỗ Ngụy Đông Lai bà bay. Căn bản nhìn không ra lúc trước kém chút một đao chặt xuống Ngụy Đông Lai đầu tàn nhẫn. Ngụy đại nhân, tạm thời đi về nghỉ, nơi đây đến tiếp sau ta tự có an bài, đến lúc đó lựa chọn ngày lành đẹp trời, bến tàu mở ổ, Ngụy đại nhân cùng ta cùng một chỗ cắt băng ăn mừng. Tốt, vậy liền phiền toái Huyền Tôn. Ngụy Đông Lai không có bất kỳ cái gì lời bán giận, lúc này về nhà nghỉ ngơi, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì tranh hùng chi tâm, như là đã phân phối xong lợi ích, hắn cần phải làm là phối hợp Lữ Bản Sinh, nằm bến tàu làm tốt. Sau đó huyện nha phái đại lượng nha dịch trấn thủ bến tàu có cái gì bố trí, bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng qua là Huyện Tôn định ra đồng chí tiết khí ngày ấy, dân sinh bến tàu chính thức vận động. Toàn bộ Ung Thành đều hành động, Tào Bang quang minh chính đại triều công, Tào Bang không có khả năng hoàn toàn duy trì toàn bộ bến tàu chuyển vận, huyện nha cũng không cho phép bang phái người đến qua ngàn, coi như Tào Bang sau lưng là Lữ Bản Sinh cũng không được. Đây là quy củ của triều đình. Trong lúc nhất thời Tào Bang người người nôn áo, Ung Thành thế gia đại tộc xem đỏ mắt, lại chỉ có thể sau lưng mắng bài câu, chỉ cần Lữ Bản Sinh tại, ai cũng đoạt không đi Tào Bang sinh ý, thế nhưng chờ xem, 15 năm sau như thế nào, không ai nói chắc được. Những ngày tiếp theo, Lương Nghệ cuối cùng làm rõ ràng người nào đang giám thị chính mình, hắn bụng trộm phản theo dõi, thấy được Lữ Bản Sinh sư gia. Xem ra là Thu Huyết Thần quá coi trọng chính mình, ngược lại đưa tới đối phương hoài nghi, nếu biết được sau lưng là ai, Lương Nghệ liền yên lòng. Không sợ có người theo dõi, liền sợ không biết sau lưng là ai ra tay, có chuẩn bị, không quan trọng tiên thiên cảnh giới, chỉ cần không xảy ra bất trắc, cũng sẽ không đối với hắn sinh ra quấy nhiễu. Bất chi bất giác, đã đến đồng chí. Sáng sớm toàn bộ Ung Thành chiêng trống tiếng động vang trời, Lương Nghệ cùng Ninh Trung Thạch liếc nhìn nhau, nhịn không được cười ra tiếng, bọn hắn mang theo hoa hồng lớn, tựa như tân lang quan. Cũng may không chỉ là bọn hắn, Ung Thành phần lớn đại tộc gia chủ cũng giống như thế, Lữ Bản Sinh một ngựa đi đầu, Ngụy Đông Lai tại sườn, cùng một chỗ đi tới bến tàu. Dân chúng vui mừng khôn xiết, theo ở phía sau, bọn nha dịch tại hai bên tận lực duy trì trật tự, không ảnh hưởng bến tàu mở ổ đại điện. Ninh Trung Thạch lặng lẽ giữ chặt Lương Nghệ, "Lương Minh, gần nhất có phủ thành đại tộc tự mình đến Ung Thành, mong muốn giá cao thu mua bến tàu sợi, ngươi có thể tuyệt đối không nên bán." "Ta biết được, ngươi không cần lo lắng, ta nếu là dám bán, sợ là huyện tôn sẽ không khinh suất tha thứ ta." "Ngươi biết được liền tốt." Ninh Trung Thạch yên lòng, liền không nói thêm lời, theo dòng người chạy về bến tàu mà đi. Chờ đến bến tàu, Lương Nghệ bọn hắn dựa theo trước đó bố trí, tại trên khán đài tìm tới chính mình chỗ ngồi, dân chúng một bên vây xem, mặc dù Ung Thành không giới tuyết, thế nhưng hàn phòng cũng không nhỏ. Thế nhưng bến tàu mở ổ nhiệt tình, đủ để cho bách tính tạm thời chống cự giá lạnh, từ nay về sau, nơi này cũng nhiều mưu sinh chi đạo. Hoàng Tam cũng trong đám người, nhìn xem Lương Nghệ ánh mắt phức tạp, Lương Nghệ lại không thèm để ý chút nào, đã làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt. Đúng lúc này, đột nhiên một đội người ngựa kéo lấy mấy chục khẩu nóng hôi hổi vòng tròn lớn ống, xuất hiện ở trong sân văn xin. Huyện Tôn đại nhân mời mọi người ăn sủi cảo. Lương Nghệ đám người tự nhiên không cần đi xếp hàng, nô bộc tự mình nắm sủi cảo đưa tới, dân chúng thì là ngay ngắn trật tự xếp hàng ăn sủi cảo. Đối bách tính tới nói, là niềm vui ngoài ý muốn, thanh thiên đại lao ra tên, bên thai không dứt. Lữ Bản Sinh quả nhiên là một thanh tạo danh vọng hào thủ. Chờ mọi người băng ăn xong sủi cảo, Lữ Bản Sinh đã cùng Ngụy Đông Lai lên lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn, bách tính trong mắt ẩn có xúc động. Mấy trăm năm cũng không được phê chuẩn bến tàu, ung thành bách tính đã sớm tuyệt vọng, không ôm huyễn tưởng, bây giờ tại vị này huyện tôn trên tay thực hiện, sao có thể không thích. Giờ lành đến, lễ quan hát vang. Lữ Bản Sinh cùng Ngụy Đông Lai cùng một chỗ tự tay chặt đứt dây thừng, vải đỏ hạ xuống, dân sinh bến tàu bốn chữ đã dắt lên kim phấn, lòng lánh vệ sáng màu vàng. Bến tàu bi văn chính là Lữ Bản Sinh thỉnh người đi phụ thành mời đến đại nho tự mình sáng tác, do Lương Nghệ cầm đao, bút họa như lao, có thể nói đại gia chi tác. Dân chúng cũng cực kỳ nể tình, vỗ tay reo hò, mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai. Đúng lúc này, đột nhiên có người một tiếng thét kinh hãi. Mau nhìn mở sông, chỉ thấy mấy chục chiếc thuyền hàng nên theo gió mà đến, một đại giang phong bên trong bay phất phới. Ngụy Đông Lai ánh mắt phức tạp nhìn Lữ Bản Sinh liếc mắt. Đối phương làm việc sát thực lớn hơn mình khí. Theo dần dần đội thuyền cập bờ, Giang Đại Long đột nhiên xuất hiện ở phía trước, các minh đệ, kéo thuyền cập bờ, lên thuyền dỡ hàng. Vâng. Tào Bang thanh thế cực lớn, xem để diễn luyện vô số lần, người kéo thuyền phía trước vung dây thừng mà lên, hô hào ký hiệu, kéo thuyền cập bờ, khác một đội người ngựa lên thuyền dỡ hàng. Mấy chục chiếc thuyền hàng bất quá chiếm cứ bến tàu nho nhỏ một góc, đầu thuyền bên trên xuống tới mấy cái khí chất văn nhã nam nhân, nhìn thấy Lữ Bản Sinh hành lễ, Lữ đại nhân, may mắn không làm được bệnh, thành công đến. Đa tạ mạnh huynh đến đây tân bốc, tới đúng lúc, chúng ta theo quy củ xử lý. Dĩ nhiên theo quy củ tới. Sư gia tự mình đưa lên văn khế, ký tên đồng ý, Ngụy Đông Lai nhìn rõ ràng, vận chuyển hàng hóa thu thuế 300 lượng. 300 lượng không nhiều, nhưng cũng rất nhiều, đây là dân sinh bến tàu đệ nhất bút thu thuế, có thể nói khởi đầu tốt đẹp, mà Tào Bang vận chuyển hàng hóa hán tử cũng có thể cầm tới tiền công, cắt bên trên 5 lượng thịt, cho nhà đổi lại thức ăn mặn. Lúc này Lữ Bản Sinh tiên thiên tu vi toàn lực bùng nổ, thanh âm truyền khắp toàn bộ bến tàu, hôm nay thu ngân 300 lượng. Huyện tôn anh minh. Thanh thiên đại lao ra ở trên. Đủ loại thanh âm hỗn tạp một khối, Lữ Bản Sinh híp mắt hưởng thụ, ta Lữ Bản Sinh làm lưu danh bách thế, Lương Nghệ bọn người ở tại khán đài, lúc này không ít người trong lòng đều có một thanh âm. Đại trượng phu làm như thế. Chương 61, tạo áp lực chương 61, tạo áp lực dân sinh bến tàu. Lương Nghệ nhìn xem Lữ Bản Sinh biểu hiện, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn, bất luận hắn lần này làm đến tuột cùng vì sao, nhưng xác thực làm hiện thực, cho ung thành bách tính mang đến chân thực chỗ tốt, được sừng tụng một tiếng quan tốt. Bến tàu đại điện phi thường náo nhiệt, theo thuyền hàng bên trên lục tục đi xuống mấy người nhìn chằm chằm khán đài, còn có mấy đạo ánh mắt rơi vào Lương Nghệ trên thân, khiến cho hắn không khỏi nhướng mày. Tình huống như thế nào? Bất quá hắn mặt ngoài trấn định, phản phất cũng không phát hiện gì thường, lại không nghĩ rằng có một tên lặng lẽ đi vào Lương Nghệ bên người. Có thể là Lương Nghệ Lương Tú Tài. Chính là tại hạ, không biết các hạ là. Chúng ta là phủ thành Đông gia quản sự Đông Vi, hôm nay vận hàng đến Đông thành, đã sớm nghe thấy Lương Tú Tài đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay từ đầu, Đông Vi liền cực lực định nói, Lương Nghệ chỉ có thể cùng hắn lá mặt lá trái, kỳ thật hai bên đều tại lẫn nhau thăm dò. Đông gia quản sự đánh xong chào hỏi, thấp giọng nói ra, nơi này không phải nói chính sự địa phương, chờ buổi chiều ta thiết tiến tỉnh Lương Tú Tài. Lương Tú Tài cũng không nên chối từ. Lương Nghệ suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Đông Vi cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi, Ninh Trung Thạch lập tức nhích lại gần, "Lương Minh, đây là vị nào? Tìm ngươi chuyện gì?" "Không có gì, nói là phủ thành Đông gia quản sự, buổi chiều sẽ tìm ta uống rượu, đến lúc đó ta nhìn một chút là chuyện gì xảy ra." Ninh Trung Thạch nghe vậy, sầm mặt lại, "Lương Minh, chỉ sợ là vì ngươi bến tàu sợi tới, ngươi có thể muốn coi chừng một chút." "Ninh Minh yên tâm, ta hiểu được đúng mực." Toàn bộ bến tàu đại điện náo nhiệt ròng rã một cái ban ngày, mới chiêu bến tàu bọn nha dịch ăn mặc mới tạo áo, dùng hết cương vị công tác, lui tới tuần tra, không có bất kỳ cái gì sơ hở chỗ. Lương Nghệ mới từ bến tàu về đến nhà, liên tiếp đến Đông Vi phái người đưa tới thiết mời, thấy đối phương như thế nóng đội, cảm thán tiền tài quả nhiên động nhân tâm. A Đại, chuẩn bị ngựa. Đúng, lao ra. Túy Tiên lâu. Đông Vi lần này cho đủ Lương Nghệ mặt mũi, tự mình tại cửa ra vào nên đón, tạ Lương Tú Tài nể mặt, mời lên lầu. Chờ đến hai bên ngồi xuống, Đông Vi lại là hung hăng định nọt chờ đến qua ba lần rượu, lúc này mới bắt đầu nói đến chính đề. Lương Nghệ cũng giữ vững tinh thần. Lương Tú Tài, ngươi bây giờ còn chưa thành gia. Ta Đông gia có cái tốt nhân duyên, cùng ngươi có thể nói tuyệt phối, nếu là ngươi đồng ý, năm trước liền có thể thành hôn. Lương Nghệ lúc này lắc đầu cự tuyệt, ta quản sự ý tốt, tại hạ công lao sự nghiệp chưa thành, còn không có thành thần chi nghĩ, lại nói không quan trọng Tú Tài, cũng không xứng với Đông gia tiểu thư khuê các. Lương Tú Tài không muốn nhanh như vậy cự tuyệt, ngươi như thành ta Đông gia con rể, chính là người một nhà, ung thành không người lại dám khi dễ ngươi. Lương Nghệ không hề bị lay động, lần nữa cự tuyệt, Đông Vi lại nói một phiền, đồ cưới cũng không phải con số nhỏ, có thể là thấy Lương Nghệ thủy chung không biết điều, liền không có kiên nhẫn. Lương Tú Tài, nói thật mở đi, ta Đông gia coi trọng ngươi ung thành bến tàu sợi, ngươi coi đây là lễ hỏi, ta Đông gia thứ nữ gả cho ngươi, đây chính là người khác nghĩ cũng nghĩ không ra phúc phận. Thấy Đông Vi cuối cùng lộ ra diện mục chân thật, Lương Nghệ vẫn như cũ không đúng, nhưng vẫn là kiên định cự tuyệt hắn, này không khỏi nhường Đông Vi cảm giác rơi xuống mặt mũi. Nếu không hài lòng, ta đây cũng không miễn cưỡng, tiểu tam, dâng trà. Vương trà tiễn khách, Lương Nghệ tự nhiên hiểu được lần này đạo lý, chờ hắn vừa ra cửa, liền nghe đến gian phòng bên trong Đông Vi nhỏ giọng mắng một câu, không biết điều. Lương Nghệ lúc này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nơi này là ung thành, có Lữ Bản Sinh tại, không ai có thể tùy ý tìm phiền toái, mặc dù Đông gia thế lớn, quá Giang Long cũng không thể ổn ép ngay tại chỗ hổ. Bất quá việc này vẫn phải thông báo một tiếng Lữ Bản Sinh, nhưng bây giờ sắc trời đã muộn, lại không tốt quấy rầy, lúc này lại có mấy cái ung thành bản địa đại tộc gia chủ đi vào Túy Tiên lâu bên ngoài, nhìn thấy Lương Nghệ, lúc này gật đầu ra hiệu. Xem ra Đông Vi để mắt tới không chỉ là chính mình, hết thảy cầm cổ từ người, cũng có thể là mục tiêu của hắn, Đông gia khẩu vị thật là lớn. Không, lần này thuyền hàng tới cũng không chỉ Đông gia một nhà, rất có thể là mấy nhà săn bắn, xem riêng phần mình thủ đoạn, tranh đoạt bến tàu sợi. Lương Nghệ lúc này không nghĩ nhiều nữa, đây là từ tìm phiền não, ngày mai nhìn thấy Lữ Bản Sinh lại nói, cố này là Lữ Bản Sinh cho, đại biểu cho hắn mặt mũi, không phải Lương Nghệ không ngại nắm này khoai lang bỏng tay giao ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chưa kịp Lương Nghệ ra cửa, Linh Trung Thạch vội vàng chạy đến, một mặt lo lắng, hôm qua Đông gia quản sự thiết tiến khoản đãi, có thể là tìm ngươi muốn bến tàu sợi. Linh Huynh cũng gặp phải chuyện này. Linh Trung Thạch lại lắc đầu, vẻ mặt tâm trầm, này thật không có, nhưng là trừ ta ra, mặt khác phủ thành gia tộc tìm khắp cả tất cả mọi người. Xem ra vẫn là Linh Huynh thực lực mạnh mẽ, liền bọn hắn cũng không dám tùy ý tới cửa. Được rồi, ngươi liền đừng nói giỡn, đó là bởi vì bọn hắn cố kỵ huyện tôn đại nhân, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao, tự nhiên là tìm huyện tôn đại nhân, sợi ta cũng không thể tư tự làm chủ, hắn nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Xem ra ngươi vẫn tính tỉnh táo, không có làm chuyện hồ đồ, ta đây an tâm. Linh Trung Thạch sợ Lương Nghệ bị phụ thành gia tộc tạo áp lực, trong kinh hoàng bà bấy, bây giờ nhìn hắn bảo trì tỉnh táo, lúc này mới yên tâm cáo từ rời đi. Dù sao hắn cũng phải làm tốt chuẩn bị ứng đối, nghĩ đến tốt nhất tránh mấy ngày, đóng cửa từ chối tiếp khách, trước xem tình huống một chút, nhất là Lữ Bản Sinh bên kia xử lý như thế nào lại nói. Lương Nghệ ra cửa đến huyện nha, Lữ Bản Sinh nghe được bẩm báo rất là hài lòng, xứng đáng thu huyết thần coi trọng, tối thiểu nhất là cái hiểu chuyện. Bất quá hắn hiện tại không rảnh thấy Lương Nghệ, liền để sư gia cho Lương Nghệ mang theo cái lời. Huyện tôn đại nhân nói, ung thành tiên sẽ không thay đổi, Lương Tú Tài an tâm sống qua ngày là được, không muốn gặp khách liền không tiếp khách. Lương Nghệ cũng không mất tích, lúc này cáo từ rời đi, sau đó đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp. Đông Vi vốn định lần nữa tạo áp lực, không nghĩ tới liền môn đều vào không được, không khỏi vẻ mặt tâm trầm. Khá lắm Tú Tài, vậy mà kiêu ngạo như vậy. Ngày hôm qua mấy cái ung thành gia tộc, tại hắn một phiên chen ép dưới, thống khoái mà nắm sợi lấy ra, có thể là cộng lại liền một phần sợi đều không có. Cái gì bản địa cường hào, chỉ có ngần ấy bản sự, tất cả đều là phế vật, liền nho nhỏ Tú Tài đều cầm tới một phần sợi, quả thực là cho thế gia mất mặt. Quản sự, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Nơi này dù sao cũng là Lữ Bản Sinh địa bàn, này người ngạo khí mười phần, không tốt trực tiếp lên xung đột. Không phải thua thiệt là chúng ta, trước tiên đem ung thành gia tộc khác trong tay sợi thu đủ, lại xử lý Lương Tú Tài không mượn. Dù sao những nhà khác tốc độ cũng không chậm, chúng ta đừng bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này rơi vào người về sau, đến lúc đó trong nhà không tiện bằng giao. Hiểu rõ. Đông Vi giao phó xong, nhưng nghĩ tới Lương Nghệ vẫn là không nhịn được thầm mắng một tiếng, không biết điều ra hỏa chờ ra làm xong việc, lại tới thu thập ngươi. Ung thành bến tàu mấy ngày nay phi thường náo nhiệt, mỗi ngày qua lại thương nhân đội thuyền càng ngày càng nhiều, cái này khiến dân chúng cũng nhiều hơn một phần sinh kế. Không ít người thông minh tại bến tàu dọn quầy ra bán chút nước trà thức ăn, thu nhập không ít, bách tính tiếng cười đều bất chi bất giác nhiều chút. Có thể là bản địa thế gia đại tộc lại cười không nổi. Bọn hắn bởi vì phủ thành gia tộc tạo áp lực, không thể không giao ra trong tay sợi. Nếu là ngày trước bọn hắn sẽ còn cứng chắc một hồi, nhưng là bây giờ Lữ Bản Sinh căn bản cũng không cho bọn hắn làm chủ, bọn hắn lại có thể làm sao? Nghe được Ninh Trung Thạch cùng Lương Nghệ còn chưa giao ra sợi, trong bọn họ lòng có chút biến thái hưng phấn, mơ hồ có chút chờ mong. Chính mình gặp nạn, các ngươi cũng không thể dễ chịu. Chương 62, lén lén ban đêm chương 62. Đánh lén ban đêm ung thành. Bất quá là phụ thành mấy gia tộc phái tới mấy tên quản sự, liền để bản thế lực không có chút nào chống đỡ lực lượng, Lương Nghệ trong lòng bất đắc dĩ cảm thán, trước thực lực tuyệt đối, kẻ yếu liền một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Mà chính mình cự tuyệt Đông Vi, ở trong mắt người ngoài chỉ sợ chỉ còn cười lạnh, chính mình bất quá Lữ Bản Sinh trong tay một quân cờ, không quan trọng phụ du vậy mà cũng dám cự tuyệt phụ thành đại tộc. Nhưng chỉ có Lương Nghệ chính mình rõ ràng, như thật đến sống chết trước mắt, hắn chính là cái kia đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, này nho nhỏ ung thành, căn bản khốn không được hắn, hắn mới thật sự là ẩn nút tiền sử cự ngạc. Đương nhiên, an ổn tu hành điệu thấp phát dục mới là Lương Nghệ rất muốn nhất đến cục diện, không đến một phần bạn, hắn tuyệt sẽ không để cho người ta đánh vỡ mình bây giờ an ổn sinh hoạt. Bằng không hắn chỉ có thể bị ép ra tay, sau đó rời đi Quế Ninh phủ, tìm kiếm một chỗ không người nhận biết hắn địa phương, yên lặng tu luyện trưởng thành. Một bên khác, Lữ Bản Sinh cuối cùng đem bến tàu tạp vụ xử lý hoàn tất, chuyển vận hệ thống đã xây thành, về sau chỉ cần theo chương vận chuyển liền có thể. Trước mắt, hắn cuối cùng có thể dành tay thu thập những cái kia đến từ phủ thành gia tộc, hắn há lại chịu ăn thiệt thòi không nói người. Hắn lúc này mệnh lệnh sư ra phát bài viết, đem phụ thành mấy nhà quản sự mời đến huyện nhà, sau đó một chút suy nghĩ, lại phái người đem Lương Nghệ cùng Ninh Trung Thạch cùng nhau mời đến. Nếu là người một nhà cũng nên để cho bọn họ nhiều chút lực lượng, lại nói hai người trước đây dựa theo phân phó của hắn đóng cửa không ra, chịu đục cũng ẩn nhận không phát, bây giờ cũng nên để cho bọn họ xuất một chút cơn tức giận này. Chờ đến Lương Nghệ cùng Ninh Trung Thạch chạy tới, Đông Vi chờ phụ thành gia tộc quản sự sớm đã ngồi xuống, thấy Lữ Bản Sinh tả hữu vẫn trống không hai cái vị trí, hai người nhất thời không dám lên trước. Tới. Lữ Bản Sinh vẫy tay, Ninh Trung Thạch quyết tâm liều mạng, lôi kéo Lương Nghệ một trái một phải liên tiếp hắn ngồi xuống. Đông Vi đám người sắc mặt không khỏi khẽ biến, chợt khôi phục như thường, nhưng trong lòng thì rất đôi không nhanh. Cái gì a miêu a cẩu, cũng xứng ngồi tại chúng ta thượng thủ. Lữ Bản Sinh, quả nhiên bá đạo. Nghe nói các vị gần đây có chút bận rộn, cũng là bản huyện chiêu đại không chủ đáo, chư vị sẽ không phải trong lòng còn có oán hận a. Lữ đại nhân nói quá lời, chúng ta đều là ứng ngài mời tới, tự nhiên là bởi vì kính trọng ngài thanh danh, há lại sẽ như thế không biết đại cục. Đông Vi đám người liên tục quát tay, Lữ Bản Sinh nụ cười ấm áp, chợt thần sắc nghiêm lại, nếu không phải đoán trách bản huyện, cái kia vì sao tự tiện mua ta tiền trang sợi. Nghe nói như thế, Đông Vi đám người nụ cười trên mặt lập tức tiêu tán, Lữ đại nhân lời này là ý gì? Nếu sợi đã phóng ra, chúng ta tự nhiên cũng có thể thu mua, chẳng lẽ chúng ta không xứng? Không sai, các ngươi liền là không xứng. Ta nói qua, nhóm này sợi chỉ cho phép Ung Thành bản địa gia tộc nắm giữ, liền coi như các ngươi bộ cái tên tuổi nắm giữ, ta cũng sẽ không nhận. Ta nắm chuyện xấu nói trước, mặt trời lặn ngày mai trước đó, đem các ngươi mua hết thẻ cố khế đều đưa đến huyện nhà, quá hạn không đợi. Đến cho các ngươi giao đi ra ngân lượng, kịp thời tự động thu hồi, bằng không đến lúc đó tiền tài hay không, các ngươi trở lại phủ thành cũng không tiện bằng giao. Lữ Bản Sinh, một người nghe đến nơi này, cũng nhịn không được nữa vô bàn một cái, có thể là sau một khắc, một cái bạt thai liền rơi vào trên mặt hắn, Lữ Bản Sinh thân vị tiền tiên tông sư, ra tay nhanh như thiểm điện, đang ngồi đều không người phản ứng lại. Thuộc danh của ta, cũng là ngươi có thể hô to gọi nhỏ. Đông Vi trong nháy mắt tỉnh táo, may mắn tốt chính mình chậm một bước, không phải giờ phút này chịu đục chính là mình. Chỉ thấy Lữ Bản Sinh tầm mắt băng hẳn, lên tiếng lần nữa, ta lại khuyên bảo các ngươi một lần, có ta ở đây, Ung Thành liền không có các ngươi nói chuyện phần, các ngươi tận có thể đi trở về chi tiết bẩm báo, lại xem các ngươi đám rác rưởi này có thể đụng đến ta một chút hay không. Linh Trung Thạch lúc này thở mạnh cũng không dám, Lương Nghệ trong lòng cũng là cảm thấy thoải mái, như thế Trương Dương vô kỵ, xem ra chính mình còn đánh giá thấp Lữ Bản Sinh bối cảnh. Linh Trung Thạch tiếp theo tầm mắt nóng bỏng, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đại trợ phu, đang lúc như thế. Lữ Bản Sinh lúc này thả xong ngoan thoại, trực tiếp nâng chung trà lên, không khách khí chút nào nói, tiễn khách. Đông Vi đám người nhìn chằm chằm Lữ Bản Sinh liếc mắt, đè xuống trong lòng cốt đục, hành lễ cáo từ chờ bọn hắn sau khi đi, Lữ Bản Sinh trấn an hai người một phiên, Lương Nghệ cùng Linh Trung Thạch cũng tính thức thời, lập tức cáo từ rời đi. Lương Minh, Ung Thành thiên cuối cùng sáng lên. Linh Trung Thạch lúc này lại không lo lắng, cho dù lại có sóng gió, cũng có Lữ Bản Sinh đỉnh ở phía trước, hai người cáo biệt trèo lên xe ngựa, riêng phần mình về nhà. Đi qua Túy Tiên lâu thời điểm, Lương Nghệ bỗng nhiên sầm mặt lại, mệnh lệnh A Đại đem xe ngựa đứng ở cách đó không xa góc ngõ, chính mình thì lên lầu muốn ở giữa nhã tọa, gọi món ăn rót rượu, im lặng được uống. Túy Tiên lâu bên trong, mới vừa chịu nhục vài vị phủ thành quản sự đang tụ tại một phòng, vẻ mặt đỏ lên. Đáng hận, không nghĩ tới Lữ Bản Sinh bá đạo như vậy, đem chúng ta như là con khỉ chơi bừa, nhưng trước mắt chúng ta không thể không phun ra sợi, bằng không hắn chó này tính tình, chỉ sợ cái gì đều làm ra được. Lui liền lui đi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chúng ta lão gia chỉ sợ cũng sẽ không vì điểm này lợi nhỏ cùng hắn mà bính, không đáng. Tạm thời nhịn một chút, Lữ Bản Sinh không có khả năng ở lại lâu Ung Thành, hắn tại thay vị kia chủ bạc, chúng ta không thể ngăn cản chờ đến Ung Thành ổn định, hắn tự nhiên sẽ thăng tiến rời đi. Không sai, chúng ta tạm thời tránh né mũi nhọn, Lữ Bản Sinh này tên điên, trước mắt không thể chơi bảo, đợi ngày sau lại tính sổ sách. Mọi người thương nghị đạt thành nhất trí sau liền lần lượt rời đi, chỉ có Đông Vi vẫn ngồi tại nhã gian uống rượu, một bên Tâm Phúc đứng yên thật lâu, mới thấp giọng mở miệng, quản sự, khẩu khí này chúng ta làm thật cứ như vậy nuốt xuống rồi. Lữ Bản Sinh liền là thằng điên, chúng ta hiện tại lại không động được hắn, chỉ có thể chờ đợi trở lại phụ thành, lại âm thầm phái người tới. Thủ hạ nghe được này không khỏi kinh hãi, Lữ Bản Sinh có thể là tiên tiên tông sư, khó đối phó, ngài ngàn vạn bình tĩnh, không phải sự tình bại lộ, chúng ta che không được. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta sao lại như vậy ngu xuẩn? Ta nói là, cái kia nghèo toan tú tài đều có thể chiếm được một cỗ, rõ ràng Lữ Bản Sinh đối hắn coi trọng. Chúng ta không động đậy Lữ Bản Sinh, còn không động đậy một cái toan tú tài, vậy cũng là cho Lữ Bản Sinh một bài học, khi đó chúng ta đã trở lại phủ thành, cho dù hắn đoán được là chúng ta cách làm, không có bằng chứng dưới, lại có thể thế nào? Quản sự cao minh. Thôi, chúng ta ngày mai nắm cố khế trả, nhớ kỹ nhường Ung Thành các nhà nắm tiền bạc lui về, đừng để Lữ Bản Sinh bắt được chúng ta sai lầm. Sự tình xong xuôi chúng ta lập tức nhích người trở về phủ thành, cái chỗ chết tiệt này ta không muốn lại nhiều đợi một phút đồng hồ. Thuộc hạ hiểu rõ. Chờ đến xe ngựa của bọn hắn lái rời Túy Tiên lâu, Lương Nghệ rồi mới từ nhã gian đi ra, mặt trầm như nước, không hề nói gì, lên xe trực tiếp quay lại ra trang. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, các phủ giữ trật tự đô thị sự tình liền phái người nắm cố khế đưa đến huyện nhà, mà những cái kia bán tháo cổ tử Ung Thành gia tộc thì triệt để ngơ ngẩn. Sợi không có, tiền cũng muốn lui về. Cái gì phủ thành đại tộc? Vậy mà bực này bẩn thỉu, không xứng là người. Có thể là bọn hắn cũng không dám đắc tội phụ thành người tới, lại không dám hướng Lữ Bản Sinh khiếu nại, chỉ có đánh rất răng trở về bớt. Cái này thua thiệt, chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Đông Vi đám người cũng là dứt khoát, nắm tiền bạc lui sau khi trở về, lập tức chỉnh bị xe ngựa, trực tiếp ra khỏi thành, tốc độ cao nhất đi tới phụ thành. Chờ đến màn đêm buông xuống, Lương Nghệ thay đổi y phục ra hành, lặng yên không một tiếng động vượt tường mà ra, không làm kinh động bất luận cái gì người. Cao tới mấy chục trượng tường thành, có thể ngăn được cửu phẩm võ giả, lại ngăn không được Lương Nghệ, hắn lặng yên tránh đi thủ vệ, trực tiếp ra khỏi thành. Chờ phân biệt hướng đi về sau, trực tiếp hướng trên người mình đập một tấm thần hành phù, thân ảnh chỉ một thoáng không vào đêm sắc, không nhìn thấy một tia bóng dáng. Lúc này Đông Vi xe ngựa chạy bình ổn, không có bất kỳ cái gì sốc này, theo mặt trời lặn lúc lên đường, đến bây giờ đã lái ra gần bách lý. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, thoáng gấp phía dưới, Đông Vi theo trong mê ngủ bừng tỉnh, cả người hướng về phía trước quẳng đi, lúc này giận mắng, cậu nô tài, làm sao đổi xe? Hắn vừa nhô ra thần, chuẩn bị giận mắng thủ hạ, có thể không chờ hắn phản ứng lại, một viên hỏa cầu đột nhiên hiện, ầm ầm đập xuống ở trên người hắn, cả người trong nháy mắt khí hóa. Lương Nghệ hiện thân tại bên cạnh xe ngựa, âm thầm hài lòng, luyện khí một tầng về sau, chính mình hỏa cầu thuật uy lực lại lên một tầng, mà lại là thuần phát, ai có thể phản ứng lại. Hắn đã hấp thụ Ninh Huệ Lai giáo huấn, lúc này đương nhiên sẽ không lưu bất cứ dấu vết gì, chỉ thấy lại lần nữa phất tay, 6 cái hỏa cầu liên tục bay ra, toàn bộ xe ngựa trong khoảnh khắc yên diệt, phảng phất chưa từng tồn tại. Giải quyết, kết thúc công việc, xong chuyện phất áo đi. Chờ đến Lương Nghệ quay về trong nhà, bất quá hao tổn lúc hơn nửa canh giờ, có thể nói thần không biết quỷ không hay, người nào muốn hại ta, chỉ có một con đường chết. Giờ phút này, Lương Nghệ suy nghĩ thông suốt. Dễ chịu. Chương 63, đột phát chương 63, đột phát không biết phải chăng là bởi vì giết đông vi mà suy nghĩ thông suốt mà hiệu suất tăng lên, tại ớt một độc trướng phù vẽ sau khi thành công, kim hệ phá giáp phù cùng thổ hệ chấn sơn phù cũng liên tục vẽ thành công. Vũ hành thuật pháp cơ sở phù lục hiện tại đã toàn bộ nắm giữ, kinh hỉ phía dưới, Lương Nghệ tự nhiên bảo trì dĩ vãng nguyên tắc, phù lục tự nhiên càng nhiều càng tốt, dạng này an toàn của mình cảm giác mới nhiều một chút điểm. Nhưng Lương Nghệ tâm tình thoải mái thời điểm, phủ thành Đông gia lại lộn xộn. Bởi vì Đông Vi mất tích, ngay từ đầu Đông gia còn không để ý, có thể là đợi đến gia tộc khác quản sự từng cái trở về, Đông Vi lâu không hiện thân, Đông gia lúc này mới ý thức được xảy ra phiền toái. Đông gia lúc này phái người đến Ung Thành điều tra, sớm phải thấy người, chết phải thấy xác, có thể vô luận như thế nào tra, đều không có một chút xíu tin tức, thật giống như hắn chưa từng tồn tại đồng dạng. Đến mức hoài nghi là ai ra tay, bọn hắn liền không nghĩ tới Lữ Bản Sinh, dùng vị này bản tính, hắn nếu muốn giết Đông Vi, căn bản khinh thường tại âm thầm ra tay. Này sẽ là người nào âm thầm ra tay? Chỉ tiếc, vô luận Đông gia làm sao điều tra, đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối, Đông Vi tan biến nhất thời thành huyền án. Nhưng vì giữ gìn Đông gia uy nghiêm, Ung Thành đến phủ thành đoạn này, Đường Sơn Phỉ đạo tặc có thể nói vô tội chịu liên lụy, gặp vận rủi lớn, bị Đông gia hộ vệ giết cái long trời lở đất. Kể từ đó, ngược lại nhường phủ thành trị an hoàn cảnh tốt mấy lần, Đông gia lúc này mới thở một hơi, không truy cứu nữa, cũng làm cho chúng quanh hắc đạo thế lực thở dài một hơi. Tin tức truyền đến Lữ Bản Sinh lỗ thai lúc, hắn đối Đông Vi tan biến cũng không thèm để ý, trong mắt hắn, bất quá là nho nhỏ Đông gia quản sự, chỗ nào có thể vào hắn mắt. Bất quá hắn nhận Đông gia hộ vệ diệt trừ Sơn Phỉ dẫn dắt, tự mình mang theo nha dịch tại Ung Giang phạm vi tới một lần đại tạo đảng, diệt trừ không ít thủy phỉ trại. Thế là đường thủy càng ngày càng thông suốt, đến Ung Thành thương nhân tự nhiên cũng càng nhiều. Theo tin đồn, ngắn ngủi thời gian hơn một tháng, Ung Thành bến tàu thuế phú đã bù đắp được trước đây một năm. Lại thêm tàu bang trưởng quản Ung Thành chuyển vận, cũng dậy đến đầy buồn đầy bát, Lữ Bản Sinh đối với cái này hài lòng chí cực, có thể đối ngũ hoàng tử có cái hảo giao đời. Mà Ung Thành bách tính cũng bởi vì bến tàu tăng lên thu nhập, toàn bộ Ung Thành bầu không khí đều biến đến vui mừng hớn hở, đối với cuộc sống tràn ngập chờ mong. Bất quá trừ cái đó ra, Ngụy Đông Lai nghe được Đông Vi mất tích tin tức về sau, trước tiên liền nghĩ đến Lương Nghệ, âm thầm cô, thật chẳng lẽ là tiên nhân che chở? Lúc này hắn đối Thu Huyết Thần phán đoán suy luận nhiều hơn mấy phần kính sợ, Lương Nghệ một mực dưới mí mắt của hắn, căn bản là không có rời đi Ung Thành, còn nữa dùng thực lực của hắn, cũng không có khả năng nhường Đông Vi tan biến. Xem ra đối này tú tài, sau đó chính mình nhiều hơn một chút tôn trọng, dù sao việc quan hệ tiên nhân làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Bất quá hắn chẳng qua là năm cái suy đoán này đưa tin Thu Huyết Thần câu thông, lại không có đối những người khác nói qua, loại bí mật này càng ít người biết càng tốt. Đến mức có hay không muốn nói cho thiếu gia Lý Thần, nội tâm của hắn lúc này phủ định, dù sao đây chỉ là hắn cùng Thu Huyết Thần suy đoán, làm sao dám hợp thành báo lên, chẳng lẽ nói là trực giác. Ngụy Đông Lai một mực khắc ghi Thu Huyết Thần trước đó dặn dò, thái độ đối với Lương Nghệ liền là không quấy rầy, không chủ động, thế nhưng Lương Nghệ như tìm tới cửa, vậy liền tận lực giúp hắn giải quyết vấn đề. Lương Nghệ cũng không hiểu biết Ngụy Đông Lai đối với hắn đã lại kính vừa sợ. Hắn tạm thời cũng kết thúc bận rộn trạng thái, nhìn xem chính mình gần một tháng kết quả, rất là hài lòng. Ất mục độc trướng phù 300 tấm, kim hệ phá giáp phù 300 tấm, thổ hệ chấn sơn phù 300 tấm có thể nói kết quả làm vừa ý, chính mình kho vũ khí lại nhiều ném một cái ném. Đúng lúc này ngoài viện A Đại bẩm báo, Ninh Trung Thạch tới chơi chờ Lương Nghệ nhìn thấy Ninh Trung Thạch lúc, lại phát hiện đối phương mang theo một đống lớn đồ vật tới cửa. Ninh Minh, đây là... Ninh Trung Thạch vừa cười vừa nói, cửa hải cuối năm gần, ta chuẩn bị cho ngươi chút đồ Tết, đây là danh sách, ngươi làm sao cũng là Ung Thành tân quý, không thể mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Đến lúc đó, ngươi cứ dựa theo danh sách bên trên an bài, căn cứ bái phỏng nhân vật tình huống đối ứng tặng lễ đáp lễ, tuyệt sẽ không để người mượn cớ. Lương Nghệ nghe vậy sững sờ, xuyên qua đến nay hơn 9 tháng, bất chi bất giác lại muốn bước sang năm mới rồi, cái này khiến Ninh Trung Thạch có chút hiểu lầm. Thất thần làm gì? Chẳng lẽ cảm động đến khóc? Ninh Trung Thạch một bên chỉ huy nô bộc đem đồ vật giao cho A Đại xử lý, một bên thấy sững sờ tại chỗ Lương Nghệ, không khỏi trêu ghẹo một câu. Ninh Minh, đa tạ. Lương Nghệ trịnh trọng cảm kích, Ninh Trung Thạch cũng không khỏi đứng đắn một chút, làm sao còn khách khí lên. Nói xong, Ninh Trung Thạch đập một cái Lương Nghệ, sau đó một mặt kinh hỉ, ngươi nhập võ đạo tam phẩm. Lương Nghệ gật gật đầu. Không có cách, Thu Huyết Thần nếu biết chính mình được phí đồ sinh linh vận dùng Lương Nghệ tính tình cẩn thận, đương nhiên sẽ không như xe bị tuột xích. Tốt tốt tốt. Đi, nhường ta nhìn ngươi tiến triển bao nhiêu. Ninh Trung Thạch là cái võ sĩ, nhất là mỗi lần cùng Lương Nghệ luận bàn về sau, mặc dù Lương Nghệ không có thực lực, nhưng đều khiến hắn có linh ngộ, tự nhiên làm không biết mệt. Huyền Nha. Lúc này Lữ Bản Sinh ánh mắt rét run, cả phòng nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống mấy độ, vì trên mặt đất tâm phúc càng là run lẩy bẩy. Ngươi nói chúng ta hộ tống đội ngũ đột nhiên tại Tương Nam phủ cảnh vực mất tích, 20 vạn lượng bạc dòng cũng không cánh mà bay. Tâm Phúc mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ trả lời, đại nhân, hôm qua hộ tống đội ngũ liền mất liền, dọc đường tu huyết tìm nhiều lần, đều không có tìm được tung tích của bọn hắn. Rất tốt, ta Lữ Bản Sinh ban đầu nghĩ tại Ngũ hoàng tử trước mặt lộ cái mặt, không nghĩ tới có người coi trọng bạc của ta, quả nhiên là thật can đảm, xem ra là không muốn để cho ta qua tốt năm. Này 20 vạn lượng là Ung Thành bến tàu thuộc về hắn phái này lợi nhuận số định mức, cửa hải cuối năm gần, Lữ Bản Sinh cố ý nhường Tâm Phúc hảo thủ hộ tống đến Ngũ hoàng tử trong tay. Trong đó cựu phẩm đỉnh tiêm cao thủ liền có 5 vị, lại thêm Lữ Bản Sinh cố ý tăng thêm gia tộc huy chương, bình thường sơn phỉ căn bản không dám trêu chọc. Lữ Bản Sinh lúc này gương mặt lạnh lùng, gọi tới Ngụy Đông Lai: "Ngụy đại nhân, gần nhất Ung Thành sự vụ tạm thời giao cho ngươi, ta có chút việc tư phải xử lý, phiền bái Ngụy đại nhân vất vả một quãng thời gian." Ngụy Đông Lai lúc này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lữ Bản Sinh nói xong cũng mang lên một bộ phận nha dịch hộ vệ trực tiếp ra khỏi thành. Chờ Ngụy Đông Lai dò xét biết sự tình nguyên nhân về sau, không khỏi mắt trợn tròn, hắn cũng vận chuyển 10 vạn lượng bạc dòng đến phủ thành, thành công giao cho thiếu gia Lý Thần trong tay, lại không nghĩ rằng Lữ Bản Sinh bên này vậy mà xảy ra vấn đề. Đến cùng là ai sao mà to gan như vậy, dám chọc tên sát tinh này? Bất quá nghĩ đến Lữ Bản Sinh sau lưng Ngũ Hoàng Tử, hắn đột nhiên có một ý tưởng, không khỏi sắc mặt đại biến, sau đó lập tức nắm những ý niệm này hất ra. Này không phải mình tên tiểu nhân này vật có thể lẫn vào sự tình, mình bây giờ liền thành thật thay Lữ Bản Sinh đứng gác, dĩ nhiên cũng phải đem tin tức này chuyển về phủ thành. Đến Vu thiếu gia xử lý như thế nào, tự nhiên do hắn định đoạt, chẳng qua là Ung Thành sợ là quần quận sóng ngầm, qua không được một cái tốt năm. Lữ Bản Sinh vốn là làm người khác chú ý, như thế dị thường. Rất nhanh liền có người thám tính đến 20 vạn lượng bạc dòng mất tích, tin tức này cấp tốc tại thành bên trong khuếch tán. Lương Minh, nghe nói không? Lữ đại nhân phái người vận chuyển 20 vạn lượng bạc dòng mất tích, hắn tự mình ra khỏi thành điều tra án này, ta trực giác Ung Thành sợ là muốn loạn. Linh Trung Thạch tìm tới Lương Nghệ, tin tức này khiến cho hắn trở tay không kịp, đối phương dám đắc tội Lữ Bản Sinh, nói rõ thực lực tuyệt không thể coi thường. Linh Minh, việc này chúng ta chỉ có thể chờ đợi kết quả, các không thể tự loạn trận cước, lại nói chúng ta phải tin tưởng huyện tôn đại nhân. Ninh Trung Thạch cùng Lữ Bản Sinh buộc chặt quá sâu, Lương Nghệ chỉ có thể nhắc nhở một câu. Ninh Trung Thạch nghe vậy gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được nổ vang theo ngoài thành truyền đến. Tiếp lấy chẳng được bao lâu, A Đại liền lộn nhào chạy vào. Lao ra, bến tàu sập. Không biết có nhiều ít bách tính bị đè ở phía dưới, ngoài thành bến tàu đã loạn thành một bầy. Nghe vậy, hai người lúc này đứng lên, Lữ Bản Sinh vừa đi, bến tàu liền phát sinh sự cố, này sau lưng tuyệt đối có người giở trò. Ung Thành, sợ là muốn loạn. Chương 64, hỗn loạn Lữ Bản Sinh nộp lên Ngũ Hoàng Tử bạc tại vận chuyển trên đường mất tích, bến tàu đột nhiên ầm ầm đổ sụp, Ung Thành nhất thời lâm vào hỗn loạn. Nhưng không ít người thấy này trong lòng mừng thầm, dù sao bọn hắn bến tàu sợi bị thu hồi, liền canh đều không muốn đến, làm sao có thể không oán hận Lữ Bản Sinh. Bây giờ thấy đối phương không may, trong lòng tự nhiên mừng thầm, bất quá bọn hắn cũng không dám ở bề ngoài biểu hiện ra ngoài, sợ Lữ Bản Sinh thu được về tính sổ sách. Linh Trung Thạch cùng Lương Nghệ chạy tới bến tàu, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, đổ sụp địa phương không lớn, ngay sau đó nhíu mày, bến tàu biển người mãnh liệt, vẫn là có không ít bách tính bị chôn ở phía dưới, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cứu người. Linh Trung Thạch cùng Lương Nghệ không do dự, lúc này phân phó hộ vệ nô bộc bắt đầu cứu người, dù như thế nào đều muốn nắm lần này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Lương Nghệ tự nhiên cũng tự thân lên tay, gặp được trọng thương bách tính, lặng lẽ dùng một tấm trong tay áo giấu tịnh thân phủ, đến mức đối phương có thể hay không giữ được tính mạng, liền xem mọi người tạo hóa. May nhờ Ngụy Đông Lai đến sớm hiện trường, trước tiên an bài thỏa đáng, cứu trợ hiện trường ngay ngắn trật tự, bằng không Linh Trung Thạch cùng Lương Nghệ cũng không dễ hỗ trợ. Đúng lúc này, Lương Nghệ đang cùng nô bộc giơ lên một cái người bị trọng thương đến tạm thời lều về sau, đột nhiên sững sờ, kém chút nhịn không được quay đầu, cũng may hắn phản ứng lại, cúi đầu nắm người bị trọng thương đưa vào trong giáp. Trong lúc nhất thời, Lương Nghệ có chút hỗn loạn, điên cuồng suy nghĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lữ Bản Sinh không phải truy tung 20 vạn lượng bạc dòng đi sao? Làm sao cải trang cách ăn mặc tránh ở một bên, như cái bình thường nha dịch, không chút nào thu hút. Nếu không phải Lương Nghệ phương viên 50 mét bên trong cực hạn cảm giác, thật đúng là không phát hiện được hắn, tình huống này tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ Lữ Bản Sinh là đang câu cá? Lương Nghệ trong đầu rất nhanh lóe lên mấy ý nghĩ, nhưng hắn cưỡng ép đè xuống chỗ có cảm xúc, trang làm cái gì cũng không có phát hiện, thực lực cứu chữa thương binh. Có thể cứu một cái là một cái, chỉ bất quá bây giờ xem ra, bến tàu sụp đổ không phải thiên tai, mà là nhân họa. Cứ như vậy huyện nha đại tộc đồng tâm hiệp lực bận rộn một ngày, đổ sụp chỗ cũng cuối cùng bị thanh lý ra tới, sự cố nguyên nhân còn muốn điều tra, nhưng hôm nay luân phiên trực ban nha dịch lại là vẻ mặt cầu xin. Bọn hắn phải xui xẻo. Quả nhiên, Ngụy Đông Lai tại cứu chữa sau khi kết thúc trước tiền, liền đem luân phiên trực ban nha dịch toàn bộ nhốt vào đại lao, thông lệ tra hỏi. Linh Trung Thạch lúc này cảm xúc có chút âm u, bách tính thương vong mấy trăm, phần lớn đều là trong nhà trụ cột bên trong trắng niên, lúc trước có lều cháo sự tình, bây giờ bến tàu sụp đổ, ta Ung Thành bách tính nhiều tai nạn a. Lương Nghệ không nói gì, chẳng qua là nhìn xem khóc giống bách tính, bọn hắn bất quá là nghĩ kỹ tốt sống sót, lại tại một ít người hữu tâm đấu tranh dưới, trở thành vật hy sinh. Chính mình nhất định phải mạnh lên, tuyệt không thể bị người điều khiển vận mệnh. Đi thôi, có thể làm chúng ta hiện tại cũng đã làm, tin tưởng Ngụy đại nhân sẽ xử lý tốt đến tiếp sau công việc, chúng ta về nhà chờ tin tức là đủ. Bọn hắn xa xa cùng Ngụy Đông Lai chào hỏi, sau đó chuẩn bị mang theo nô bộc hộ vệ về nhà. Đoạn đường này, nhìn xem khóc giống trên mặt đất bách tính, hai người bọn hắn tâm tình cũng không tốt. Đúng lúc này, đột nhiên có người náo động, Lương Nghệ cùng Ninh Trung Thạch dừng bước lại, phát hiện dân chúng đang tại trùng kích Ngụy Đông Lai hướng đi. Bách tính bất ngờ làm phản. Ninh Trung Thạch trong nháy mắt đổi sắc mặt, lúc này hắn nghĩ đến càng nhiều, nếu là dân gian bất ngờ làm phản, một huyện đứng đầu hoàn toàn thoát không khỏi liên quan. Mắt thấy nha dịch tại bách tính trùng kích vào liền muốn hạ tử thủ, Ninh Trung Thạch đột nhiên phản ứng lại, chân khí bùng nổ hét lớn một tiếng, đao hạ lưu nhân. Cũng may Ngụy Đông Lai liền ở một bên, hắn cũng phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt nắm bách tính đẩy đi ra, lập tức hạ lệnh ngăn trở bách tính, đừng dùng lưỡi đao. Nhưng vào lúc này, trong dân chúng đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, quan sai giết người. Chỉ thấy một cái bách tính bị nha dịch lưỡi đao cắm vào trong bụng, máu me đồng địa, không rõ sống chết. Ngụy Đông Lai quyết định thật nhanh, cựu phẩm tu vi trực tiếp bùng nổ, cấp tốc bắt lấy vừa rồi hô to người, sau đó hét lớn: "Đại Minh Sơn đại đường ra Bùi Đại Phát, dân chúng không cần thiết mắc lửa, trùng thổ phỉ xuống núi, đục nước béo cỏ." Tiếp lấy Ngụy Đông Lai trực tiếp một đao chặt xuống đối phương đầu người, trùng thổ phỉ đền tội, các ngươi sơn phỉ còn không thúc thủ chịu trói. Dân chúng thấy thế sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Ngụy Đông Lai phân phó nha dịch nắm bách tính chia cắt ra, không để cho bọn họ tụ tập. Sơn phỉ trộn lẫn đám người, đại gia cẩn thận, chúng ta hiện tại ưu tiên cứu trợ thụ thương bách tính, trong đó cũng có thân nhân của các ngươi, không muốn chậm trễ cứu chữa thời gian, huyện nha tự sẽ cho đại gia bằng dao, tản đi. Dân chúng là nhất chất phác, tại Ngụy Đông Lai vài ba câu dưới, bắt đầu riêng phần mình về nhà, có thì tại y quán người hầu bàn đại phu bên cạnh, khẩn cầu thần Phật phù hộ. Ngụy Đông Lai thì chăm chú nhìn đám người, chỉ cần hơi có gì bất bình thường, liền lập tức ra tay, tuyệt không cho sau lưng người hữu tâm quấy rối cơ hội. Còn tốt có Ngụy đại nhân. Linh Trung Thạch nhẹ nhàng thở ra. Lương Nghệ cũng đối Ngụy Đông Lai nhanh trí lau mắt mà nhìn, hắn thấy rất rõ ràng, Ngụy Đông Lai nói trùm thổ phỉ Bùi Đại Phát lúc, đối phương cũng là một mặt bao la mờ mịt. Xem ra Ngụy Đông Lai là nói lung tung cái tên, giải quyết dứt khoát, dẹp an phủ bách tính làm đầu, một chiêu này hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Lương Minh, ta tạm thời trước lưu tại nơi này, trợ Ngụy đại nhân một chút sức lực. Ta đây cũng cùng ngươi cùng một chỗ, nhiều cái nhiều người cái trợ lực. Vậy được, ngươi đi theo bên cạnh ta chớ đi xa, ta luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Ta hiểu được. Lương Nghệ đi theo Ninh Trung Thạch tìm tới Ngụy Đông Lai, biểu thị muốn lưu lại phụ trợ huyện nha duy trì trật tự. Ngụy Đông Lai không hề nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý, vậy liền tiền toái hai vị, hiện tại nhân thủ thật có chút không đủ, hy vọng hai vị cẩn thận một chút, đừng để người hưu tâm đục nước béo cỏ. Ngụy đại nhân yên tâm, nhân thủ của chúng ta ngươi toàn quyền chỉ huy, cam đoan không cho đại nhân thêm phiền toái. Cái kia liền đạt tạ hai vị. Ngụy Đông Lai mới vừa rồi còn bắt được mấy cái lén lén lút lút người, liền nên rời đi trước, chuẩn bị tra tấn thẩm vấn, xem có thể hay không tìm tới manh mối. Lương Nghệ cũng đi theo Ninh Trung Thạch bên cạnh, cẩn thận tuần tra. Lữ Bản Sinh liền tránh ở một bên, chính mình đi theo Ninh Trung Thạch cũng phải biểu hiện, còn nữa thành bên trong chỉ sợ cũng không an toàn, chính mình có thể không động thủ liền không động thủ, Ninh Trung Thạch là cựu phẩm cao thủ, cũng nhiều mấy phần bảo hiểm. Trong bóng tối, có người một mặt phẫn nộ. Khá lắm Ngụy Đông Lai. Tại Lữ Bản Sinh thủ hạ thất bại thảm hại, không nghĩ tới còn có mấy phần thủ đoạn, lại nắm sắp xếp của chúng ta trực tiếp xáo trộn. Dù sao cũng là Lý Thần Tâm Phúc, không có chút bản lãnh làm sao lại phái tới cùng Lữ Bản Sinh tranh phong. Còn nữa Lữ Bản Sinh dùng thực lực nghiền ép, không phải Ngụy Đông Lai mưu kế chi tội. Được rồi, Lữ Bản Sinh thật vất vả rời đi Ung Thành, cái kia 20 vạn lượng bạc dòng không đáng giá nhắc tới, Bản Sinh tiền trang còn có bến tàu gốc cái quốc khế, thừa dịp hiện tại không người chú ý, chúng ta phải mau sớm ra tay, dùng phòng ngừa bản nhất. Được, đáng tiếc Ninh Trung Thạch Lương Nghệ đợi tại bến tàu, không phải cùng một chỗ thu thập, nắm cố khế nắm bắt tới tay, này mới xem như hoàn chỉnh. Được rồi, hiện tại đầu có muốn hay không thêm chuyện, nhanh chóng phái người đi tới Bản Sinh tiền trang chờ Lữ Bản Sinh trở về, ta cũng phải nhìn hắn làm sao bây giờ. Việc này không nên chậm trễ, đi. Vào đêm, bến tàu im lặng, thỉnh thoảng có vài tiếng khóc theo lều truyền đến, có người cuối cùng trọng thương không trị mà chết, bọn nha dịch cấp tốc đem người nhấc qua một bên tạm thời nghĩa trang. Đúng lúc này, nội thành nổi lên hỏa hoạn, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía thành bên trong hỏa hoạn hướng đi, Ngụy Đông Lai càng là sắc mặt đại biến. Linh Trung Thạch cơ hồ đồng thời phản ứng. Không tốt, là Bản Sinh tiền trang xảy ra chuyện. Chương 65, hiện thân chương 65, hiện thân Đông Thành. Bản Sinh tiền trang. Lúc này tiền trang bên trong hộ vệ đã toàn bộ bỏ mình, cầm đầu người áo đen nhìn trong khố phòng bạch ngân cùng sổ sách, trực tiếp hạ lệnh, lập tức đóng gói, toàn bộ mang đi, không nên ở chỗ này lưu lại. Người áo đen nghe lệnh hành động cấp tốc, đem mười mấy vạn lạng bạch ngân lô hàng tốt, bọn hắn tu vi cao cường, trực tiếp cầm lấy dương, cử trọng được hình. Dẫn đầu người áo đen cẩn thận nắm sổ sách cùng cố khế cẩn cất kỹ, sau đó trực tiếp một mũi lửa đốt đi tiền trang. Rút lui. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, người áo đen thực lực cao cường, lại tăng thêm làm việc quyết đoán, mãi đến hỏa hoạn chủ thiên, mới dẫn tới đội tuần tra chú ý tiền trang hỏa hoạn, nhanh đi cứu hỏa. Ngoài thành, Ngụy Đông Lai phát hiện tiền trang bốc cháy trước tiên, liền mang theo nha dịch bộ khoái chạy tới thành bên trong, Ninh Trung Thạch trong lòng cũng có chút nóng nảy. Bản Sinh tiền trang can hệ trọng đại, hắn cùng Lương Nghệ đều liên lụy trong đó, sao có thể không quan tâm. Lương Minh, ta trước đi qua nhìn một chút, bên này ngươi nhiều chú ý chút. Nói xong, Ninh Trung Thạch liền mang theo bộ phận hộ vệ rời đi, làm phòng còn có tặc nhân làm loạn, hắn đặc biệt vì Lương Nghệ lưu không ít nhân thủ, bảo hộ hắn an toàn. Lương Nghệ dùng khỏe mắt liếc qua cách đó không xa liều cỏ, không khỏi có chút bội phục Lữ Bản Sinh định lực, dưới tình hình như thế còn có thể nhẫn nhịn không nhiệt thân, không thể không nói là kẻ hung hãn. Đúng lúc này, Lương Nghệ bước chân dừng lại, lập tức không để lại dấu vết chuyển biến hướng đi Lữ Bản Sinh chỗ ẩn thân đi đến. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên xảy ra dị biến, thụ thương trong dân chúng đột nhiên lóe ra hai người, trong tay lưới đao chiếu đến ánh trăng, chém thẳng vào tới. Chém. Lương Nghệ bằng vào võ đạo tam phẩm tu vi hành động cấp tốc, một lăn lông lốc mạo hiểm né tránh công kích, may mắn trốn qua nhất kiếp, lúc này hộ vệ của hắn cũng phản ứng lại. Bảo hộ lao ra. Có thể cái kia hai tên thích khách tu vi võ đạo càng cao, mà lại hoàn toàn không để ý hộ vệ công kích, một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp, thẳng đến Lương Nghệ tính mệnh. Lương Nghệ phát giác Lữ Bản Sinh còn không ra tay, không khỏi thầm mắng: Thu huyết thần không phải nhường người chiều ứng ta sao? Làm sao hiện tại còn chưa động thủ? Rơi vào đường cùng, Lương Nghệ chỉ có thể xảo diệu ngã sắp xuống, một cái lảo đảo vừa lúc tránh thoát thích khách đao, trực tiếp ném tới một bên, trực tiếp đặt ở một cái bách tính trên thân. Sau đó hắn dùng cả tay chân chật vật bò lên mấy bước, thích khách cũng không để ý bách tính chết sống, trực tiếp giao chặt, mong muốn trừ bỏ ngăn cản, ai chống đỡ ở phía trước liền giết ai, một lòng chỉ muốn chém giết Lương Nghệ. Có thể là sau một khắc, mới vừa còn ôm đầu ngồi xổm phổ thông bách tính đột nhiên đứng dậy, không ai thấy rõ động tác của hắn, liền thấy hai tên thích khách trực tiếp bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Vừa hạ xuống, bên cạnh lại toát ra mấy cái bách tính trong nháy mắt đem thích khách chế phục. Cao thủ. Lương Nghệ bọn hộ vệ không khỏi tê cả da đầu, khẩn trương tiếp cận vị này đột nhiên làm loạn vô danh cao thủ. Mà lúc này Lương Nghệ kinh hô một tiếng, "Huyện tôn đại nhân." Lữ Bản Sinh sắc mặt không hiện ra, nhưng trong lòng thì dở khóc dở cười, cũng không biết có nên hay không nói Lương Nghệ vận khí tốt, vậy mà vừa lúc chạy trốn tới chính mình chỗ ẩn thân, may mắn nhặt về tính mệnh. Có thể là Lương Nghệ lại đột nhiên bị tập kích suýt nữa mất mạng, tựa hồ cũng không tính được vận khí tốt, Lữ Bản Sinh nhất thời chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Vốn định yên lặng nhìn phía sau màn hấp thủ ra chiêu, nhưng lại không thể không trước giờ hiện thân, hắn cũng không có hoài nghi Lương Nghệ, hắn tự tin đúng thành không ai có thể nhìn thấu hắn ngụy trang. Nhưng Lữ Bản Sinh cũng không phải là đoán trời trách đất thế hệ, lúc này hạ lệnh, nắm chặt thời gian thẩm vấn, thẩm ra bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ sau muốn đi nơi nào tụ hợp. "Đúng, đại nhân." Ra vẻ bách tính nha dịch các quan rất nhanh đối hai tên thích khách nghiêm hình tra tấn, không bao lâu liền hỏi ra kết quả, trình báo Lữ Bản Sinh. Lữ Bản Sinh nghe xong báo sau nhẹ gật đầu, kết quả cùng mình đoán không sai biệt lắm, kết hợp với thành bên trong ám vệ tình báo, nên không sai. Nếu mình đã hiện thân, liền dâu tốc chiến tốc thắng, không cho đối phương thời gian phản ứng. "Các huynh đệ, theo ta vào thành, Lương Nghệ, ngươi cũng bắt kịp." Bất kể nói thế nào, Thu Huyết Thần đã thông báo chính mình muốn đối Lương Nghệ chiếu cố một ít, như là đã bị Lương Nghệ thấy, cũng không thể đối với hắn bỏ mặc. Lương Nghệ vội vàng mang theo hộ vệ bắt kịp, cùng nhau vào thành. Không lâu Ngụy Đông Lai cũng nhận được tin tức, mang theo số lớn nhân mã cùng Lữ Bản Sinh hội hợp. Ngụy Đông Lai đối Lữ Bản Sinh đột nhiên xuất hiện cảm thấy kinh ngạc, nhưng lúc này không phải xoắn xuýt thời điểm, cao giọng hỏi: "Huyện tôn đại nhân, Bản Sinh tiền trang bị hủy, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào làm việc?" Dẫn người bao vây thành Đông Xuân Phương lâu, bên trong một người cũng không cho thả đi. "Vâng." Huyện nha bộ khoái toàn thể xuất động, lúc này Linh Trung Thạch cưỡi ngựa đi tới Lương Nghệ bên người, thấp giọng hỏi: "Ngươi như thế nào cùng huyện tôn tại cùng một chỗ? Bến tàu đã xảy ra chuyện gì?" Lương Nghệ liền đem mới vừa bến tàu bị tập kích đi qua nói một lần, Linh Trung Thạch có chút vui mừng: "May mắn ngươi đột phá đến võ đạo tam phẩm, bằng không sợ là tránh không khỏi một kiếp này, việc này qua đi, ngươi nên đi huyện nha tạ huyện tôn xuất thủ tương trợ." Linh Trung Thạch còn tưởng rằng Lữ Bản Sinh là vì bảo vệ Lương Nghệ mới bại lộ hành tung, trong lòng càng kính nghệ, quả nhiên người thành đại sự, tình nghĩa vô song. Lương Nghệ không dám nói toạc, chỉ có thể chỉ giữ cho mặc, Linh Trung Thạch còn tưởng rằng hắn tại nghĩ mà sợ, cũng không thèm để ý, theo sát đại đội nhân mã đi nhanh, không bao lâu liền đến thành Đông Xuân Phương lâu. Linh Trung Thạch đối Lương Nghệ giải thích nói: "Đây là Quách gia sản nghiệp, thành bên trong có tên động tiêu tiền, nơi này nữ tử từng cái cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có thể xưng tuyệt sắc, bất quá sau ngày hôm nay, Xuân Phong lâu sợ là không tồn tại nữa." Lữ Bản Sinh hạ lệnh phái người đem Xuân Phương lâu bao bọc vây quanh, tú bà quá sợ hãi, vội vàng chào đón miễn cưỡng cười vui nói: "Đại nhân tối nay nếu là tới tầm hoan tác nhạc, hà tất hưng sư động chúng như vậy? Các cô đương, còn không ra đón khách." Oanh Oanh Yến Yến nhóm lúc này tuôn ra, muốn kéo kéo vây lâu nha dịch bộ khoái, nhưng Lữ Bản Sinh cưỡi ngựa hiện thân, một roi đánh vào tú bà trên mặt, đem những này người toàn bộ chạy về Xuân Phong lâu, dám người kháng mệnh, giết không tha. Tú bà trên mặt đau đớn lại không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể cùng trong lầu cô nương cùng một chỗ thất kinh, bị nha dịch khu hồi trở lại trong lầu. Lương Nghệ đi tới lúc, nhìn không được nhìn nhiều mấy lần, từ xuyên Việt đến nay, hắn còn chưa bao giờ từng tới loại địa phương này. Tiểu sát loạn lòng người, chính mình tiên đạo chưa thành, tự nhiên không có hứng thú, bất quá đều là hồng phấn khô lâu thôi. Lương Nghệ nhìn tại nha dịch hô quát hạ ôm đầu ngồi xổm bên ngoài nghiến, chỉ cảm thấy một mảnh sáng choang chói mắt, chỉ có thể tằng hắng một cái che giấu xấu hổ. Lúc này nha dịch bộ khoái bạo lực mở cửa tìm tòi mỗi cái gian phòng, đang tìm vui mừng những khách nhân cũng bị từng cái lôi ra đến, từng cái quần áo không chỉnh tề, mặt mũi mất hết. Quách Chí Sơn lúc này từ hậu viện vội vàng ra tới: "Huyện tôn đại nhân, đây là có hiểu lầm gì đó? Như có nhu cầu Xuân Phương lâu phối hợp, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp." Lữ Bản Sinh đi lên đài cao nhìn chung quanh một tuần, tiếp lấy không chút do dự thẳng đến phía sau nhã gian viện nhỏ, Quách Chí Sơn lập tức sắc mặt đại biến: "Đại nhân!" Hắn mới vừa lên trước một bước, liền bị Ngụy Đông Lai ngăn lại: "Quách viên ngoại không cần gấp gáp, huyện tôn tuần tra một phiên, chẳng lẽ ngươi không vui?" Quách Chí Sơn liền vội vàng lắc đầu, lại tim đập như trống trầu, âm thầm hối hận không nên bị người mê hoặc, chỉ mong Lữ Bản Sinh cha không được sân sau mất hết. Có thể sau một khắc, sân sau đột nhiên truyền đến vài tiếng kinh hô, lập tức vang lên một hồi tiếng đánh nhau. Quách Chí Sơn đặt mông ngồi ngay đó, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Xong, bị phát hiện. "Lữ Bản Sinh, ngươi không phải rời đi Ung Thành sao?" Ngay sau đó tiếng đánh nhau càng liệt, Lữ Bản Sinh cất tiếng cười to: "Nếu đi vào ta Ung Thành, ta Lữ Bản Sinh há có thể không hơi tận tình địa chủ? Các ngươi đều lưu lại cho ta đi." Lại là mấy tiếng nổ, Lữ Bản Sinh từ hậu viện trở về, trên thân trừ một chút nếp nhăn, không có bất kỳ cái gì vết thương, mà bọn nha dịch lại áp lấy mấy cái tứ chi đứt đoạn cao thủ tới đến đại sảnh. Trong đó có Ung Thành Chu gia, Nhậm gia, Trương gia ba nhà gia chủ, đều là Ung Thành đại tộc. Lại cẩn thận điều tra, không muốn buông tha bất luận cái gì người khả nghi, có dám người kháng mệnh, giết chết bất luận tội. "Vâng." Lữ Bản Sinh lúc này đá một cước trên mặt đất Quách Chí Sơn: "Quách viên ngoại, ngươi theo bản huyện đi huyện nha đi một chuyến đi. Toàn bộ mang đi." Chương 66, giao thừa. Chương 66, giao thừa huyện nha. Quách Chí Sơn đám người giấu kín Bản Sinh tiền trang bạc dòng, cố khế cùng sổ sách, toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại, một lần nữa trở lại Lữ Bản Sinh trong tay. Ngụy Đông Lai lúc này vẻ mặt khó coi: "Huyện tôn đại nhân, ngày sau hy vọng ngươi không cần gạt bản quan, chẳng lẽ ta sẽ để lộ bí mật hay sao?" Lữ Bản Sinh căn bản không có đuổi theo cái kia 20 vạn lượng bạc ròng, mà là âm thầm ẩn nút mong muốn bắt được phía sau màn hắc thủ. Ngụy Đông Lai mặc dù có thể hiểu được Lữ Bản Sinh dụ ý, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Lữ Bản Sinh đương nhiên sẽ không trách cứ Ngụy Đông Lai, đổi lại là chính hắn cũng sẽ có cảm xúc. Việc này là bản huyện xin lỗi Ngụy đại nhân, nhưng sự tình ra khẩn cấp, không thể không tạm thích đứng làm việc, mong rằng Ngụy đại nhân lý giải. Thấy Lữ Bản Sinh thái độ thành khẩn, Ngụy Đông Lai cũng không nữa so đo, nhìn hắn tỉnh táo lại, Lữ Bản Sinh lúc này mới nói đến chính sự. Đáng tiếc ta bởi vì ngoại ý muốn quá sớm bại lộ hành tung, chỉ bắt được cung thành nội ứng, lại không truy tung đến phía sau màn hắc thủ, thật sự là đáng tiếc. Quách Chí Sơn đám người bây giờ tại nhà giam bên trong hấp hối, bọn hắn kỳ thật cũng không biết phía sau màn hắc thủ là ai, đến cùng hình dạng thế nào. Mỗi lần liên hệ, đối phương đều che giấu tung tích thấy không rõ dung mạo, có thể là đối phương ra tay cực kỳ lớn vương, hành động trước trả lại bốn nhà các đưa 5000 lượng bạc dòng làm tạ ơn, có thể xương đại thủ bút. Nhưng chân chính đã động bốn nhà làm nội ứng, là bởi vì đối phương biểu hiện ra tiên tiên tu vi, rõ ràng lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Lại thêm Lữ Bản Sinh một điểm lợi ích đều không phân cho bọn hắn, lúc này mới cổ động bọn hắn, mới có ung thành chi biến. Bất quá không sao, chỉ cần đối phương còn muốn đối phó ta, không sớm thì muộn sẽ lộ ra chân tướng. Nhưng vì cẩn thận lý do, cũng vì ngăn ngừa ung thành sinh động nữa loạn, lần này nhất định phải bắt người tế cờ trấn nhiếp đạo trích. Lữ Bản Sinh không muốn lấy sau lại có người dám tính toán hắn, quyết tâm ra tay độc ác, hắn tuyệt không cho phép bến tàu lại phát sinh loại này dung chuyện. Ngụy Đông Lai đương nhiên sẽ không phản đối. Bất quá là ung thành mấy cái thế gia mà thôi, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Bến tàu cũng không phải Lữ Bản Sinh một nhà, năm họ Môn Việt Lý gia cũng là sau lưng được lợi người. Bản quan đối với cái này không có ý kiến, loạn thế làm dùng trọng điện, vì để cho ung thành bình an vô sự, lúc này hạ nặng tay mới là thượng sách. Bản huyện đa tạ Ngụy đại nhân duy trì, nếu đám rác rưởi này đã ép không ra cái khác tác dụng, việc này không nên chậm trễ, liền dùng tính mạng của bọn hắn an ủi bến tàu thương vong bách tính, cũng tính cho bách tính một cái công đạo. Cần tuân huyện tôn chi mệnh. Màn đêm buông xuống, Lữ Bản Sinh liền giải quyết dứt khoát, tự mình dẫn đội đối Quách Chí Sơn các gia tộc khám nhà diệt tộc. Trong lúc nhất thời, tiếng la khóc vang vọng ung thành. Nhưng bách tính biết được bến tàu tai họa chính là Quách Chí Sơn chờ bốn nhà cách làm, đều vỗ tay khen hay, thật không thể ăn thịt hắn uống hắn máu. Lữ Bản Sinh tự nhiên thuận theo dân ý, đem Quách Chí Sơn bốn gia tộc chủ chi huyết mạch toàn bộ kéo đến cửa chợ bán thức ăn, mặc cho bách tính xé đánh đục mạng, những người này cuối cùng bị phẫn nộ bách tính đánh chết tươi. Trong lúc nhất thời, bến tàu tai họa đưa tới kêu ca triệt để lắng lại, Lữ Bản Sinh danh vọng nâng cao một bước, bách tính cứ gọi thẳng thanh thiên. Lương Nghệ cũng không thể không cảm thán Lữ Bản Sinh thủ đoạn, kế tiếp Lữ Bản Sinh kỹ thuật càng làm cho hắn vô an tán dương. Quách Chí Sơn tứ đại gia tộc đều là ung thành danh môn vọng tộc, bị Lữ Bản Sinh khám nhà diệt tộc về sau, hắn gia sản toàn bộ bán thành tiền, hiện ngân cũng vơ vét không còn làm gì. Theo tin đồn, Lữ Bản Sinh trực tiếp thu lợi hơn 70 vạn lượng, nếu không phải ra tay khẩn cấp, còn có thể thu lợi càng nhiều. Mà số tiền kia ngoại trừ bộ phận dùng cho trên dưới chuẩn bị, trấn an bách tính hao tổn một chút bên ngoài, còn lại đều bị Lữ Bản Sinh tự mình hộ tống đến Tương Nam phủ, giao cho Ngũ hoàng tử thân tín trong tay. Chắc không được Lữ Bản Sinh không đuổi theo cái kia 20 vạn lượng bạc ròng, dùng phía sau màn hắc thủ cẩn thận như vậy thái độ, những cái kia vận chuyển bạc ròng hộ vệ khẳng định đã toàn bộ diệt khẩu, căn bản sẽ không để lại đầu mối. Nếu như Lữ Bản Sinh thật bị đối phương nắm mũi dẫn đi, tự mình đi điều tra bạc ròng hạ lạc, ung thành không chỉ sẽ loạn thành một bầy, bến tàu cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn, sẽ chỉ được không bù mất. Nhưng Lữ Bản Sinh quả thực là thay đổi càn khôn, không theo lẽ thường ra bài, đem thế yếu chuyển thành ưu thế, dù sao truy tung mất bạc nào có xét nhà đến nhanh. Bến tàu không có xảy ra vấn đề lớn, Bản Sinh tiền trang tiền đủ số là về, còn nhờ vào đó diệt trừ đối lập, thu hoạch càng nhiều tiền tài đưa cho Ngũ hoàng tử, có thể nói một mũi tên trúng ba con chim. Những người này tâm nhắm nhiều, chỉ có thể nói chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu có một ngày chính mình đứng tại bọn hắn mặt đối lập, căn bản không cần cân nhắc cái gì mưu tính, trực tiếp quét ngang mới là vương đạo, bằng không ai biết có thể hay không lại bên trong bọn hắn vòng lọng. Sau đó trong khoảng thời gian này Lương Nghệ thâm cư không ra ngoài, sinh sợ làm cho Lữ Bản Sinh chú ý, chọc hắn không nhanh. Dù sao nếu không phải mình, Lữ Bản Sinh cũng sẽ không trước giờ hiện thần, nói không chừng thật có thể dẫn xuất phía sau màn hắc thủ một mẹ hốt gọn. Mặc dù Lương Nghệ tin tưởng Lữ Bản Sinh không là hẹp hòi người, nhưng hắn làm việc luôn là ngoài dự liệu, thiên mã hành không, vẫn có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Liên tại trong bầu không khí như vậy, giao thừa khoan thai tới chậm, ung thành bách tính trải qua khổ nạn, tại một ngày này cuối cùng triển lộ nụ cười. Bọn hắn vĩnh viễn chờ mong sang năm sẽ tốt hơn, đây là tầng dưới chốt nhân dân một mạc nhất mộng tưởng, vĩnh viễn ôm lấy hy vọng, chỉ mong năm mới có thể có tình cảnh mới. Giao thừa này ngày, trời còn chưa sáng, Lương phủ liền đã náo nhiệt lên, Lương Nghệ tự mình tại ngoài cửa lớn phủ lên mới tinh đồ đạo, lại huy hào bắt mặc, bút tẩu long xà, viết xuống hai hàng may mắn câu đối kể sát ở bên cửa. Bên ngoài phủ đường phố cũng là năm vị nồng đậm, dân chúng tầm thường nhà dồn dập dán lên đỏ liền, treo lên đèn lồng, đám trẻ con ăn mặc mới áo đông, tại ngõ hẻm làm ở giữa truy đuổi vui đùa ầm ĩ, thỉnh thoảng truyền đến pháo đôm nốt âm thanh, tiếng cười vui cùng với khói bếp lượn lờ bay lên, quanh quẩn tại toàn bộ láng giềng vùng trời. Lương Nghệ người làm trong phủ đã sớm đem sân nhỏ căn phòng quét đến không nhốn bụi trần, dưới hành lang treo lên đèn lớn lồng đỏ, trên cửa dán tinh xảo giấy cắt hoa, khắp nơi rào rạt hỉ khí. Người trong phủ mặt người bên trên mang cười, qua lại bước chân cũng phá lệ nhẹ nhàng chờ đến giờ tị, Lương Nghệ liền xuất lĩnh tôi tớ đến chính sảnh tế tự tiên tổ. Nếu chiếm nguyên thân phận, tự nhiên muốn thay hắn tế tổ cầu phúc, trên hương án bày đầy tam sinh trái cây, ánh nến nốt cao, hương khói lượn lờ, Lương Nghệ tự tay nhóm lửa bá trụ mùi thơm ngát, khẩn cầu năm sau gia đình bình an, phúc phận kéo dài. Một ngày này đồ ăn phá lệ phong phú, Lương Nghệ xưa nay dày rộng, không chỉ phân phó phòng bếp chuẩn bị phong phú thịt rượu, trả lại mỗi cái hạ nhân cùng hộ vệ đều phong thật dày một phần hồng bao. Cái kia hồng bao chứa, đầy đủ bọn hắn một năm lương đồng tiền thưởng. Tạ lao ra thưởng. Nô bộc hộ vệ cùng nhau không người, tiếng như chuông lớn, trên mặt không thể che hết vui sướng. Mấy cái trẻ tuổi gã sai vật nắm bắt trong tay chiếu nặng hơn bao, mặt mày hớn hở. Lương Nghệ mỉm cười cất cao giọng nói, một năm này là đại gia vào ta Lương gia năm thứ nhất, không có công lao cũng có khổ lao, chỉ mong năm sau chư vị cùng ta Lương gia đồng tâm đồng đức, tận tâm tận lực, ta Lương Nghệ tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại gia. Hắn hơi chút dừng lại, tầm mắt chuyển hướng hộ vệ thủ lĩnh, a đại, tối nay giao thừa, càng khẩn yếu hơn chính là phủ bên trong bình an, ngươi dâu an bài tốt nhân thủ, cẩn thận tuần tra. Huynh đệ khác nhóm có thể thỏa thích hưởng dụng tiệc rượu, đến mức tối nay giá trị tuần huynh đệ. Lương Nghệ mỉm cười, tự có gấp bội thưởng bạc, đoạn không gọi các ngươi ăn thiệt thòi. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường vui mừng, nói lời cảm tạ tiếng cười nói bên thai không dứt, trong lúc nhất thời trong thính đường ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận. Bóng đêm dần dần dày, Lương Nghệ tựa tại phòng cạnh cửa, nhìn trong viện lửa đèn, bên thai là mơ hồ truyền đến pháo tiếng cùng cười nói, hắn nâng chén hớp nhẹ, chén choáng hơi say rượu, trong lòng một phái ấm áp dễ chịu. Ở kiếp này mặc dù không có kiếp trước phồn hoa, cũng càng thêm nguy hiểm, này giao thừa ngày hội chúc mừng khí tức, văn tự bán đức nô bộc hộ vệ trung tâm thân thiện, đều để hắn cảm thấy chân thật trấn an. Tu tiên sơ thành, gia nghiệp có thành tựu, sau này chính mình sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng vào lúc này, Lương Nghệ lại khẽ lắc đầu. Như thế ăn mừng ngày, vì sao tổng có người muốn chết? Chương 67, phủ học chương 67, phủ học giao thừa đón giao thừa, Lương Nghệ lần đầu buông lòng tức đêm, không có tu hành, lại không nghĩ rằng có người như thế không có mắt, lại tại lúc này về sau cho hắn một ngạt. Năm mới tình cảnh mới, làm sao có người tự tìm đường chết? Lương phủ sân sau tường ngoài sừng. Đại ca, không nghĩ tới chúng ta lần này sắp thành lại bại, đại nhân tại Đại Minh Sơn phục kích Lữ Bản Sinh, người nào nghĩ đến Lữ Bản Sinh giàu hoạt như vậy, căn bản là không có đi. Cái này khiến chúng ta trước đó mưu tính tất cả đều thành chê cười, bất quá Lữ Bản Sinh bốc lên thất bại trong gang tấc nguy hiểm trước giờ lộ diện, chính là vì cứu tiểu tử này. Mà lại ta còn nghe nói, tiểu tử này rất được Thu Huyết Thần coi trọng, nếu là hắn xảy ra chuyện, Thu Huyết Thần sợ là sẽ phải trách tội Lữ Bản Sinh, nếu là nổi lên xung đột, cũng tính thay chúng ta thở dài một ngụm. Coi như Thu Huyết Thần bận tâm toàn cục, trong lòng chỉ sợ cũng phải lưu cây gai, đối chúng ta về sau kế hoạch có lợi, cứ như vậy chúng ta vậy cũng là lấy công chu tội, mặc dù lần này thất bại, đại nhân hẳn là cũng sẽ theo nhẹ xử lý chúng ta. Trong đó một người áo đen nhìn trong hậu viện Lương Nghệ, trong mắt tràn đầy oán độc, hết thể mưu tính vốn là không chê vào đâu được, ai ngờ Lữ Bản Sinh mở ra lối riêng, tuyệt địa lập bản, này làm sao có thể không cho nhân khí phẫn nộ. Mà này nho nhỏ tú tài, dám cuốn vào này vòng xoáy bên trong, nếu tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, cũng trách không được bọn hắn tâm ngoan. Kế hoạch thất bại về sau, bọn hắn ban đầu chuẩn bị trước tiên rời đi Ung Thành, nhưng lại lo lắng bị trách phạt, liền muốn thu chút tiền lãi lấy công chu tội. Hai người đều là võ đạo cửu phẩm tu vi, tại Lương phủ bên trong có thể nói không kiêng nể gì cả, cơ hồ không có ẩn giấu tung tích, trực tiếp giết hướng hậu viện Lương Nghệ gian phòng. Nhưng dù cho như thế, Lương Nghệ hộ vệ cùng nô bộc vẫn không hề có cảm giác, nhưng mà, còn không chờ bọn hắn lái xe cổng, mới vừa ở sân nhỏ góc tường nhảy xuống, liền thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái hỏa cầu. Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, hai người ý thức liền lâm vào hắc ám, toàn bộ thân thể tại hỏa cầu phía dưới trực tiếp yên diệt, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gian phòng bên trong, Lương Nghệ động cũng không động, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn toàn thành lửa đèn, nghe lẻ tẻ pháo âm thanh, nâng chén đồ uống. Lương Nghệ, năm mới vui vẻ. Đại Minh Sơn. Lúc này một nhóm người đang núp ở trên trấn một chỗ nhà dân bên trong, đêm giao thừa, nơi này lại lánh lánh thanh thanh, không ai vẻ mặt để mắt. Người dẫn đầu đợi đã lâu, vẫn không thấy hai tên tâm phúc thủ hạ trở về, trong lòng lo nghĩ, thế nhưng sắc mặt không nhận ra, chấn định trí cực. Kim Hổ cùng A Báo lúc này còn chưa có trở lại, sợ là giữ nhiều lành ít, chúng ta hiện tại liền đi, ta tin tưởng coi như Lữ Bản Sinh nghiêm hình tra tấn, bọn hắn cũng không dám tiết lộ chúng ta tung tích, thế nhưng dùng phòng ngừa bằng nhất, chúng ta tuyệt không thể gọi Lữ Bản Sinh bắt được cái chuôi, hiện tại chúng ta đã mất tiên cơ, tại Lữ Bản Sinh địa bàn không chiếm được lợi ích. Rút lui. Người dẫn đầu không chút do dự, thấy tình huống hơi có gì bất bình thường, lúc này quyết định tạm thời rút lui, ván này là Lữ Bản Sinh cao hơn một bậc, nhưng lần sau hắn liền không có tốt như vậy bậc khí. Mặc dù lần này trở về cũng có chút không tiện bằng hàn giao, nhưng tối thiểu mang về 20 vạn lượng bạc ròng, cũng xem như lấy công chu tội, ân chủ hẳn là sẽ không trách móc nặng nghề chính mình. Rút lui lúc, người dẫn đầu quay đầu nhìn một cái Ung Thành hướng đi, chiến ý dặn dào, Lữ Bản Sinh, lần sau lại giao thủ, nhìn ngươi có thể hay không lại thắng ta một lần. Đầu năm mùng 1, khắp nơi tràn đầy chúc Tết không khí vui mừng, không ai từng nghĩ tới Lương Nghệ tại đêm trừ tịch bên trong vậy mà tao ngộ một trận ám sát. Trời mới vừa tờ mờ sáng, nhà hàng xóm liền bắt đầu đi lại chúc Tết. Lương Nghệ cũng dựa theo Ninh Trung Thạch cho lúc trước danh sách, mang theo A Đại đi trước huyện nha cho huyện lệnh Lữ Bản Sinh chúc Tết. Cổng huyện nha sớm đã chật ních đến đây chúc Tết người, sư gia phụ trách tại bên ngoài tiếp đãi bình thường khách nhân, chỉ có Lương Nghệ Ninh Trung Thạch số ít mấy người có thể vào ở trước mặt cho Lữ Bản Sinh chúc Tết. Tiếp theo, Lương Nghệ lại đi Ngụy Đông Lai nhà, Ngụy phủ trước cửa đồng dạng náo nhiệt, Lương Nghệ cũng thuận lợi vào cửa. Ngụy Đông Lai đối với hắn phá lệ khách khí, nói chuyện mười điểm thân thiết. Về sau Lương Nghệ đi vào Ninh Trung Thạch trong nhà, hai người quan hệ thân cận đã giảm bớt đi rất nhiều khách sáo. Ninh lão phu nhân còn cố ý cho Lương Nghệ bao cái hồng bao, Lương Nghệ cũng chuẩn bị hồng bao phân cho Ninh gia bọn tiểu bối. Ninh Song Song cũng ra tới hướng hắn hành lễ chúc Tết, Lương Nghệ lần nữa bị dung mạo của nàng khí chất kinh diễm, bất quá trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều. Ninh gia làm vì đại gia tộc, lui tới chúc Tết rất nhiều người, Lương Nghệ không tiện ở lại lâu, còn lại chúc Tết nhiệm vụ hắn đều giao cho A Đại đi xử lý. Dạng này đã không thất lễ số, cũng duy trì nên có mỹ lệ. Năm mới ngày đầu tiên, bận rộn cùng lễ tiết, tại thành bên trong khắp nơi trình diễn. Về sau Lương Nghệ liền không lại tự mình chúc Tết, đều giao cho A Đại xử lý, duy trì mỹ lệ là được. Chờ Lương Nghệ về đến trong nhà, chẳng được bao lâu, gác cổng vẻ mặt kỳ quái đến đây bẩm báo, lao ra, Hoàng Tam tới bái niên. Lương Nghệ không nghĩ tới Hoàng Tam lại sẽ đến chúc Tết, dù sao chủ tớ một trận, Hoàng Tam cũng đã giúp Lương Nghệ đại ân, lại là đầu năm mùng 1, không tốt quá mức không có tình người. Mời hắn đến phòng khách. Chờ Lương Nghệ đến phòng khách, Hoàng Tam vội vàng quỳ rạp xuống đất, chuẩn bị dập đầu chúc Tết, lại bị Lương Nghệ dùng võ đạo tam phẩm tu vi giữ chặt, quả thực là không có quỳ đi xuống. Không phải làm này đại lễ, ngươi đã là tự do thân, chúng ta ngang hàng tương giao là đủ. Lão, Lương tướng công, Hoàng Tam cho ngài bái niên. Sau đó là một phiên cắt tường lời, Lương cũng đồng dạng trở về vài câu. Lúc này Hoàng Tam tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng, hậm hực rời đi. Lương Nghệ trước đó thỉnh thoảng theo A Đại nơi đó nghe được Hoàng Tam tin tức, biết hắn qua đến không tốt không xấu, chẳng qua là đã từng Hoàng Tam ra lại biến trở về Hoàng Tam. Nhưng người nếu làm ra lựa chọn, liền không có làm lại cơ hội. Lương Nghệ chính mình cũng như dẫm trên băng mỏng, liền là không hy vọng ngoài ý muốn nổi lên. Tu tiên đại đạo phía trước, há có thể nửa đường chết yểu. Tự nhiên cẩn thận làm việc, để cầu tiên đạo có thành tựu. Sau đó Ung Thành đại tộc cũng riêng phần mình phái quản sự hướng Lương Nghệ chúc Tết, tự có trong nhà nô bộc đi ứng đối, ngược lại trên mặt mũi không có trở ngại là được. Dù sao người nhà họ Lương đinh đơn bạc, liền Lương Nghệ một người, tự nhiên không có nhiều như vậy rườm rà sự tình, năm mới bầu không khí nhiệt liệt, toàn bộ Lương phủ cũng dễ dàng tự tại. Có thể qua đại niên sơ thất, Lương Nghệ lại đột nhiên tiếp vào một cái tin dữ, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn, nhất thời không biết làm sao. Trước đây Lý Chí Bình khiến cho hắn ẩn nút an định tự, hứa hẹn cho hắn phủ học danh ngạch, Lương Nghệ cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới Lý Chí Bình kiên thủ thành tín, trước khi chết thật đem tên Lương Nghệ báo lên. Tốt xấu Lý Chí Bình cũng là năm họ môn phiệt bằng chi, lại thêm hắn đã bỏ mình, phủ học không có khả năng lúc này trên lưng không tôn trọng người mất thanh danh, thế là Lương Nghệ vào phủ học danh ngạch liền xác định như vậy xuống tới. Bởi vì Lý Chí Bình tử vong, tin tức này mới đầu không người lưu ý, liền lữ bản sinh tiếp vào tin tức lúc đều có chút giật mình, còn tưởng rằng là thu huyết thần thủ đoạn, chuẩn bị tại phủ thành tự mình chiếu cố một ít. Lương Nghệ tiếp vào phủ học thu nhận danh tiếp lúc, triệt để mắt tròn váng, bởi vì theo đại tấn chuẩn mực, tú tài bị phủ học điều động, chính là triều đình cung cấp nuôi dưỡng, nếu là vô cơ không đi, chính là xem thường triều đình chuẩn mực. Linh Trung Thạch nhận được tin tức về sau, tự thân lên môn đạo vui, Lương Minh, lần này vào phủ học sẽ làm tiến thêm một bước, sau đó thi phủ trên bảng nổi danh, liền đáng được xưng một tiếng cử nhân lão gia. Lương Nghệ đối mặt Linh Trung Thạch một phiên trêu ghẹo, nhưng trong lòng thì đắng chát chí cực. Này đều là chuyện gì a? Chương 68, xuất phát chương 68, xuất phát nguyên tiêu gần, năm vị ngấm giật tán, Ung Thành bến tàu một lần nữa náo nhiệt lên, dân chúng theo tàu bang làm việc, chuẩn bị nhiều kiếm chút năng lượng, cải thiện sinh hoạt. Lương Nghệ lại đang dầu dĩ, phủ học nhập học tại cuối tháng, mặc dù còn có thời gian chuẩn bị, nhưng cũng cần trước thời gian an bài, Linh Trung Thạch cũng kiến nghị hắn sớm một chút đích người. Dù sao Lương Nghệ khẳng định ở không quen phủ học ký túc xá, nhất định phải tại phủ thành mua sân nhỏ, này đều cần thời gian chuẩn bị. Huống hồ phủ thành chính là một phủ đứng đầu, tự nhiên muốn trước thời hạn hiểu chuẩn bị quan hệ, dạng này cũng có thể làm cho mình tại phủ thành trôi qua thư thái một chút. Mặc dù có thu huyết thần tại phủ thành có thể chiếu ứng một ít, nhưng vạn sự cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình, trong lòng nắm chắc so cái gì đều dựa vào phổ. Lương Nghệ trong lòng phiền đấu. Mình tại Ung Thành tiêu giao tự tại, Lữ Bản Sinh cùng Ngụy Đông Lai là một, người đứng thứ hai, đều tính người một nhà, đi chỗ nào lại tìm thư thái như vậy địa phương. Nhưng hắn cũng không cách nào cự tuyệt không đi phủ thành. Xem thường triều đình chuẩn mực, có thể là một các loại tội danh, Lữ Bản Sinh cũng không có khả năng làm như không thấy, vậy đơn giản là tự tìm khổ ăn. Nhưng Lương Nghệ cũng không có khả năng đi thẳng một mạch. Ung Thành tính là chính mình ở cái thế giới này căn, tự nhiên đến trước giờ bố trí tốt đường lui. Chính mình trước tiên ở phủ thành đợi một thời gian ngắn chờ đầu ngọn gió qua, lại tìm lý do trở về. Bởi vậy, Ung Thành đại tộc cũng phải giao hảo, sản nghiệp cần giữ lại thỏa đáng, khi trở về mới không lộ vẻ đột ngột, mới có thể tiếp tục tự do tự tại. Mặc dù Ninh Trung Thạch không hiểu Lương Nghệ ý nghĩ, hắn vẫn muốn nắm Ninh gia phát dương quang đại, toàn tộc rời chỗ ở phủ thành. Tại Ung Thành nói dễ nghe là thế gia đại tộc, thế nhưng tại phủ thành đại tộc trong mắt cũng bất quá là đồ nhà quê, nhiều nhất tính cái phú hộ. Nhưng Ninh Trung Thạch vẫn là tôn trọng Lương Nghệ ý kiến, mang theo hắn bái phòng thành bên trong thân hào nông thôn hiện đại, mỗi nhà đều đưa trọng lễ, có chút gia tộc sản nghiệp lợi nhuận ít ỏi, Lương Nghệ thậm chí còn báo cố. Lương Nghệ như thế lượng lớn vung tiền, Ninh Trung Thạch cản cũng ngăn không được, Lương Nghệ đối với cái này chỉ nói một câu, đây là ta căn, ta muốn lưu lại chút lo lắng, ta nhất định phải trở về. Ninh Trung Thạch giờ mới hiểu được Lương Nghệ ý đồ, không quên lưỡng ngăn, tất lại như thế trọng tình người, càng ngày càng đáng giá thâm giao. Chờ bận rộn đến đại niên mùng 10, liền Lữ Bản Sinh cùng Ngụy Đông Lai cũng đều bái phòng hoàn tất, Lương Nghệ lúc này mới dừng lại đi lại, Ninh Trung Thạch cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy Lương Nghệ một mặt phiền muộn, người còn chưa đi liền đã nhớ nhà, vốn còn muốn cho hắn một kinh hỉ, hiện tại vẫn là quyết định nói rõ. Lương Minh, ngươi đừng khổ sở chờ ta đột phá tiên thiên, tất nhiên sẽ đến phủ thành đi một lần, ta Ninh gia già trẻ đều sẽ rời đi qua, Ung Thành quá nhỏ, khốn trụ chí hướng của ta, phủ thành mới là rộng lớn thiên địa, rất có triển vọng. Lương Nghệ nghe đến nơi này, lúc này mới nhìn kỹ liếc mắt Ninh Trung Thạch, trước đây bởi vì tâm phiền chưa từng lưu ý, không nghĩ tới Ninh Trung Thạch đã chạm đến tiên thiên cánh cửa. Võ đạo kỳ tài, này tốc độ tu luyện có thể xưng nhất tuyệt. Ninh huynh sắp đột phá tiên thiên, gắn liền với thời gian còn sớm, bất quá hơi có tâm đắc, nhưng ta chắc chắn như phí tiền bối đồng dạng, đặt chân tiên thiên tông sư chi cảnh. Chúc mừng Ninh huynh. Cho nên ngươi cũng không cần quá mức lo nghĩ, coi như thay ta đi trước phủ thành dò đường, đến lúc đó cả nhà của ta rời đi qua, có ngươi dẫn đường, cũng không đến mức giống con ruồi không đầu đồng dạng. Được. Lương Nghệ tâm tình hơi tốt một chút, ít nhất về sau bên người có cái hảo hữu chí giao, có thể nhiều mấy phần an ủi, đưa Tiễn Ninh Trung Thạch về sau, Lương Nghệ quyết định không nữa kéo dài, ngày mai liền xuất phát. Đến mức này ở hơn nửa năm tòa nhà, cũng cần người hầu chăm sóc, Lương Nghệ đối với hiện tại này chút nô bộc dùng đến thuận tay, chuẩn bị cùng nhau đưa đến phủ thành. Cho nên lại mua mấy cái ký văn tự bán đức nô bộc, nên sẽ không ra cái đại sự gì, Lương Nghệ liền rút sạch đi một chuyến người môi giới. Dùng hắn bây giờ địa vị, làm việc tự nhiên thuận lợi chí cực, đến huyện nha ký xong văn tự bán đức về sau, liền đem người mang về nhà bên trong, giao cho A Đại căn dặn quy củ, Lương Nghệ này mới có rảnh chỉnh lý đồ vật của mình. Tính thân phù 500 tấm, hộ thân huyền giáp phù 1600 tấm, thân hành phù 1000 tấm, ly hỏa phù 1000 tấm, băng nhận phù 800 tấm, ất mục độc chướng phù 600 tấm, phá giáp phù 600 tấm, trấn sơn phù 600 tấm. Này chút tự nhiên đều không thể lưu tại ung thành, đến tùy thân mang đi phủ thành, chỉ cần giấu ở bí dương hốc tối bên trong, nên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đến mức dung tốt hoàng kim cũng phải mang đi hơn phân nửa, phủ thành chỗ cần dùng tiền khẳng định nhiều, ở bề ngoài chia hoa hồng lợi nhuận mới mấy ngàn lượng, sợ là không đủ dùng. Còn lại hoàng kim, Lương Nghệ chôn sâu ở phía sau viện dưới mặt đất 15 mét chỗ, cũng dùng trấn sơn phủ che giấu, không để lại bất cứ dấu vết gì, nếu quả thật có người có thể đào được cái này chiều sâu, này hoàng kim tiễn hắn cũng không sao. Đến mức quần áo chờ tạp vật, tự có nô bộc thu thập thỏa đáng, ngày mai xuất phát đi tới phủ thành, cũng không biết lại là hạng gì quan cảnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ninh Trung Thạch liền đến tiễn biệt, Lữ Bản Sinh không có tự mình đến đây, nhưng cũng phái tâm phúc tiễn đưa. Ngụy Đông Lai lại không chỉ là tiễn đưa, hắn đã hướng Lữ Bản Sinh xin nghỉ, chuẩn bị tự mình đưa Lương Nghệ đến phủ thành, cái này khiến Lương Nghệ có chút ra ngoài ý định. Thu đại nhân gửi thư, nói trước đây ung thành sự tình loạn, sợ trên đường xuất hiện biến cố, vừa lúc ta phủ thành cũng có chút sự tình phải xử lý, dứt khoát cùng ngươi cùng lúc xuất phát. Lương Nghệ một mặt cảm kích, như vậy đa tạ Ngụy đại nhân một đường chiếu cố. Linh Minh, các vị, đưa đến chỗ này là được, lần này đường thủy lên phía bắc, bất quá một ngày công phu liền có thể đến phủ thành, ta tại phủ thành chờ Ninh Minh đến. Tốt. Lương Nghệ cùng Ninh Trung Thạch lưu luyến chia tay, nô bộc đã đem hành lý mang lên tàu chở khách, Lương Nghệ cùng Ngụy Đông Lai ngắn gọn nói chuyện với nhau về sau, liền riêng phần mình tiến vào buồng nhỏ trên tàu sương phòng. Đoạn đường này không có xảy ra bất trắc. Dù sao cũng là quan thương tàu chở khách, trước đây Đông gia cùng Lữ Bản Sinh đại lực đả kích Sơn Phỉ Thủy Phỉ, bây giờ đã không có mấy người cảm mạo đầu. Bất quá Lương Nghệ trong nhà có mấy cái nô bộc say sóng, sắc mặt tái nhợt, cũng may chẳng qua là một ngày thời gian, không có ra cái vấn đề lớn hơn gì. Lương Nghệ mình đương nhiên không có chút nào khó chịu, thể nội linh lực vận chuyển, hết thể như thường, nhưng vì ngụy trang, hắn cũng cố ý giả bộ như vẻ mặt không tốt. Mặc dù đã võ đạo tam phẩm cũng vẫn là thư sinh, có lần này bộ dáng cũng không kỳ quái, liền dưới loại tình huống này, phủ thành càng ngày càng gần. Phủ thành. Thu Huyết Thần nhìn trước mắt tòa nhà, có chút hài lòng, chắc hẳn Lương Nghệ đến lúc đó chắc chắn giật nảy cả mình, chính mình cũng tính cho hắn một kinh hỉ. Lúc này bên cạnh thuộc hạ vẫn có chút không hiểu, đại nhân, mặc dù Lương tướng công là một nhân kiệt đương thời, thư pháp thiên hạ vô song, nhưng cũng không cần coi trọng như thế, đưa ra giá trị ngàn lượng bạc bốn nhà trạch viện a. Ngươi biết cái gì? Nay trạch viện mặc dù nói là bốn nhà, kỳ thực cũng không lớn, đáng tiếc thời gian khẩn cấp, tạm thời tìm không thấy tốt hơn, tạm thời chấp nhận tạm một thoáng. Ta nắm chuyện xấu nói trước, các ngươi đều đối Lương Tú Tài khách khí một chút, như để cho ta nghe được cái gì không tốt tiếng gió thổi, cũng đừng trách ta vô tình. Thu Huyết Thần căn bản lười nhác cùng thuộc hạ nói rõ lý do, những người này tầm nhìn hạn hẹp, làm sao biết tiên nhân che chở Lương Nghệ trọng yếu bao nhiêu. Cái này cũng muốn cảm tạ Lý Chí Bình, lúc trước Thu Huyết Thần cực lực mời Lương Nghệ tới phủ thành lại bị hắn một tiếng cự tuyệt, bây giờ lại là Liêu Ám Hoa Minh. Lý Chí Bình, làm được tốt ta. Vừa nghĩ tới sau này Lương Nghệ người tại phủ thành, chỉ cần tiên nhân còn quan tâm hắn, chính mình tự nhiên cũng có thể vào tiên nhân mắt. Một khi duyên phận đến, nói không chừng mình cũng có thể có một phiên tiên duyên. Nghĩ đến nơi này, hắn lại phân phó thuộc hạ, nhanh đưa sân nhỏ quét sạch sẽ, đệm chăn những vật này cũng chuẩn bị tốt, nhường Lương Nghệ có khả năng dọ sách vào ở Lương Nghệ, ngươi có thể được nhận phần của ta tình a. Chương 69, sơ nhập phủ thành chương 69, sơ nhập phủ thành thuyền chậm rãi cập bờ, Lương Nghệ ngẩng đầu nhìn lại, cả người không khỏi ngơ ngẩn, trước mắt nguy nga phủ thành đứng sừng sững, cao ngất tường thành như cự long chiếm cứ, lầu cổng thành gạch xanh kín kẽ, trải qua mưa gió nhưng như cũ vững như thành đồng, giống như là kể rõ phủ thành lịch sử. Qua lại người đi đường xe ngựa qua lại cửa thành to lớn phía dưới, như con kiến hơi nhỏ bé, Lương Nghệ hít sâu một hơi, trong lồng ngực dâng lên khó tả rung động. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được nhân dân lực lượng bằng bạc, này lồng lộng phủ thành, chính là muôn bản tượng dân tâm máu cùng trí tuệ chứng kiến, có thể xưng nhân gian kỳ tích. Bên cạnh Ngụy Đông Lai cũng không có quấy rầy Lương Nghệ, năm đó hắn lần đầu đến phủ thành thời điểm, gì không phải là như thế rung động. Cái kia lúc chỉ có một thanh âm, đại trưởng phu đem tại phủ thành kiến công lập nghiệp, đáng tiếc bây giờ chính mình đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, lại là cao cao không tới, thấp không xong, cũng chẳng biết lúc nào có thể đột phá tiên thiên, càng tiến một bước. Lúc này Lương Nghệ cuối cùng lấy lại tinh thần, đưa tay cung đường, thỉnh Ngụy Đông Lai đi ở phía trước, sau đó mang theo nô bộc khiêng hành lý xuống thuyền. Lương Nghệ ban đầu dự định gọi mấy cỗ xe ngựa, lại không nghĩ rằng Thu Huyết Thần vậy mà tự mình ra khỏi thành nên đón, trên mặt lộ ra hoảng hốt lại kinh hỉ biểu lộ. Thu đại nhân, ngài sao lại tới đây? Thu Huyết Thần đại lực đập mấy lần Lương Nghệ bả vai, tỏ vẻ thân cận, hảo tiểu tử, khách khí như vậy, về sau gọi ta một tiếng thúc, bất quá không nghĩ tới ngươi võ đạo lại có tinh tiến, vậy mà đã võ đạo tam phẩm. Xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng, đi về đông ngươi cũng cùng tiến lên đến, cùng ta tâm sự trước đây ung thành phát sinh tình huống, các ngươi đều là kinh nghiệm bản thân người, hẳn là có chính mình một phiên kiến giải. Thu Huyết Thần mang theo Lương Nghệ, Ngụy Đông Lai lên xe ngựa, A Đại nắm bọn nô bộc cũng an bài thỏa đáng, cất ký hành lý theo ở phía sau, một đường tiến lên. Chờ vào thành lúc, trước cửa thủ vệ căn bản không có ngăn cản, nhìn không chớp mắt thả đội xe đi qua, độc xà lang quân thu huyết thần danh hiệu, chính là tốt nhất giấy thông hành. Ngụy Đông Lai giảng giải ung thành từ thu huyết thần đi sau đó phát sinh tình huống, Lương Nghệ tình cờ cũng bổ sung vài câu, thu huyết thần nghe xong nhịn không được cảm khái, Lữ bản sinh quả nhiên là nhân kiệt. Cũng không lâu lắm xa ngựa dừng lại, thu huyết thần tâm phúc cung kính nói, lao ra, chúng ta đến. Lương Nghệ cùng theo một lúc xuống xe, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn còn tưởng rằng là muốn tới phủ thành phủ học, không nghĩ tới lại là một tòa tòa nhà đằng trước, bảng hiệu bên trên chính là hai cái chữ to. Lương phủ. Thu đại nhân, đây là. Gọi thúc. Thu thúc. Lúc này mới đối, ngươi mới tới phủ thành, đối với nơi này hết thảy đều chưa quen thuộc, ta dứt khoát liền đưa ngươi một món lễ vật, ngươi thấy thế nào? Không nghĩ tới thu huyết thần lại đưa chính mình một tòa tòa nhà. Đây chính là phủ thành, có giá trị không nhỏ. Này như thế nào khiến cho, thu thúc ngài quá khách khí, quý giá như vậy, ta cũng không thể mớn. Nói còn chưa dứt lời, liền bị thu huyết thần cắt ngang, bất quá một tòa nhà nhỏ con mà thôi, ngươi nếu là cự tuyệt nữa, ta có thể phải tức giận, bởi vì cái gọi là trưởng giả ban thượng không thể tử, ngươi liền an tâm ở lại đây lấy. Lương Nghệ không lay chuyển được, chỉ có thể tiếp nhận, mặc kệ thu huyết thần cái mục đích gì, nhiệt tình như vậy, Lương Nghệ cũng phải nhận hắn tình, chỉ có thể nói đối phương nghĩ đến quá chú đáo. Đi, vào xem, ngươi hài lòng hay không? Thu huyết thần dẫn Lương Nghệ vào cửa, kinh hỉ nhất nhưng thật ra là A Đại đám người, bọn hắn không nghĩ tới vừa đến phủ thành liền có thể ăn ra, thiếu đi buôn ba mệt nhọc. Bọn hắn đem hành lý trước rời đến phòng bên cạnh, sau đó phái vài người ở lại giữ, những người khác cùng sau lưng Lương Nghệ, quen thuộc này tòa nơi ở mới. Tòa nhà không có ung thành lớn, thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, này bốn nhà tòa nhà hoàn cảnh cùng lúc trước so sánh, không thua bao nhiêu. A Đại trong lòng lại càng hài lòng, tòa nhà này mặc dù nhỏ đi rất nhiều, nhưng đầy đủ và ở bọn hắn tất cả mọi người, mà lại hộ vệ áp lực còn nhỏ rất nhiều. Lương Nghệ trước sân sau đều xoay chuyển một lần, biết thu huyết thần bỏ ra tâm tư, càng là liên tục cảm kích, Ngụy Đông Lai ở một bên cũng không có ghen ghét, chẳng qua là cảm thán thu đại nhân đối Lương Nghệ quá tốt, nghĩ đến chu đáo. Lúc này thu huyết thần lại nói, kỳ thật ngươi tới không khéo, thiếu gia trong nhà có trưởng bối mừng thọ, còn không có trở về phủ thành, không phải hôm nay tất nhiên sẽ gặp ngươi. Thiếu gia. Lương Nghệ đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng lại đối phương nói là Lý Thần, vội vàng biểu thị không có gì đáng ngại chờ Lý Thần sau khi trở về, chính mình tự mình đi bài kiến. Lúc này canh giờ đã không còn sớm, Lương Nghệ một đường tàu xe mệt mỏi, thu huyết thần đương nhiên sẽ không có nhãn lực, chuẩn bị cáo từ rời đi. Ngày mai ta lại đến dẫn ngươi đi phủ học, nắm chung quanh đều quen thuộc một phiên, về sau ngươi vào phủ học, vừa đi vừa về cũng dễ dàng một chút. Thu huyết thần mang theo Ngụy Đông Lai rời đi, Lương Nghệ tự mình đưa tới cửa, sau đó liền nhường A Đại phái người nắm hành lý của mình đưa đến gian phòng, tạm thời nghỉ ngơi. Đến mức A Đại phân chia như thế nào tốt nô buộc nhà ở, này chút không cần Lương Nghệ quan tâm, chỉ có thể nói sau lưng có đại thụ, liền là tốt hóng mát. Trước đó hắn còn lo lắng cho mình tới phủ thành có chút phiền phức, không nghĩ tới thu huyết thần đã hết thảy an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Lương Nghệ lúc này cũng không mệt mỏi, bất quá chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn cũng không muốn ra ngoài, sợ một phần bạn trò chuyện gì, cái kia liền xui xẻo cực độ. Phủ thành cao thủ sao mà nhiều, đoạn đường này chỉ thấy không ít võ đạo thất phẩm trở lên cao thủ, này cũng có thể nói do phủ thành không tốt hốn. Trước dựa theo thu huyết thần an bài, ngày mai lại nói mặt khác. Lương Nghệ lúc này nhắm mắt tính toán, tiếp tục tu hành. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lương Nghệ hoàn thành thường ngày tu hành, vừa ăn xong đồ ăn sáng, thu huyết thần liền xuất hiện lần nữa. Lương Nghệ không thấy Ngụy Đông Lai, không khỏi hỏi một câu, Ngụy đại nhân đâu? Ung thành gửi thư, đi về đông còn có chút ít công vụ xử lý, tối hôm qua liền trước giờ trở về. Lương Nghệ lập tức hiểu rõ, Ngụy Đông Lai căn bản không có việc gì, liền lại an toàn hộ tống mình tới phủ thành, vừa hoàn thành nhiệm vụ, liền trực tiếp trở về. Bất quá Lương Nghệ sẽ không xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, trong lòng nhớ kỹ phần nhân tình này là được. Thu huyết thần lúc này hỏi, hôm nay đi trước phủ học báo danh, lại mang ngươi quen thuộc cảnh vật chung quanh như thế nào? Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, liền là phiền toái thu thúc. Thu huyết thần lơ đễnh, mang theo Lương Nghệ lên xe ngựa, thẳng vào phủ học, không bao lâu liền đến phủ học cổng. Lương Nghệ nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Nguyên thân vẫn mộng tưởng vào phủ học, khảo thủ công danh, làm dạng dỡ tổ tông, bây giờ chính mình chỉ có thể thực hiện mặc khác một nửa nguyện vọng. Khảo thủ công danh là không thể nào. Chính mình muốn tu tiên, nào có ở không học tập nghiền ngẫm từng chữ một. Tốt nhất hàng năm sát hoạch có điều, đưa chính mình trở về nhà, ung thành mới là chính mình tự do nhất thoải mái địa phương. Hắn quan sát tỉ mỉ một phiên phủ học cấu tạo, ngoài cửa là khuyến học địa, văn vào lòng người, chữ chữ đều vào tình, chỉ vì động viên hậu bối học sinh chăm chỉ học tập. Phủ học bên trong gạch xanh lông mày mói, cách cục nghiêm chỉnh mà không mất đi lịch sự tao nhã, giảng đường trai bỏ sen vào nhau tinh tế, cổ thụ che trời thấp thoáng lấy sơn đỏ cột trụ hành lang. Thỉnh thoảng có lang lang xách tiếng truyền đến, trong không khí tràn ngập giấy mặc mùi thơm, năm này tháng nọ tích lũy xuống tới thư quyển thanh khí, để cho người ta không khỏi cảm thán, quả nhiên là thi thư nơi truyền thừa, văn mạch kéo dài, quang binh xương cường thịnh khiến cho người không tự giác nổi lòng tôn kính, đầy cõi lòng sùng kính. Thu huyết thần mang theo Lương Nghệ nhập môn, đã kinh động phủ học tế tiểu Khổng Tường Vân, hắn tự mình ra cửa đó lấy, chắp tay hành lễ, Thu đại nhân quang lâm, không biết tới phủ học có chuyện gì quan trọng. Lỗ đại nhân yên tâm, ta chẳng qua là đưa một văn bối nhập học, Lương Nghệ, qua tới bái kiến Lỗ tế tiểu. Lương Nghệ liền vội vàng không người hành lễ, dùng sư lễ đối đãi, Khổng Tường Vân cười nhẹ nhàng, sau đó nghĩ đến cái gì, không khỏi ra tăng thanh âm, có thể là ung thành bút hám sơn sông thư pháp nhất tuyệt Lương Nghệ. Bút hám sơn sông, chính mình lấy ở đâu ngoại hiệu này? Thu huyết thần lại là cười đáp lại, chính là ung thành Lương Nghệ. Tốt tốt tốt, ta phủ học hôm nay lại nhiều một anh tài rồi. Khổng Tường Vân hoàn toàn chính xác đối Lương Nghệ thư pháp tán thưởng không thôi, Quế Ninh phủ cơ hồ đã dùng cái này tự thư pháp vi tôn, nóng lòng không đợi được dưới, hắn tự mình mang theo Lương Nghệ nhập học đăng ký tạo sách. Không ít phủ học sinh thấy này, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Người này là ai, lại đến tế tiểu coi trọng như thế? Chương 70, Nguyên Tiêu chương 70, Nguyên Tiêu tế tiểu Khổng Tường Vân mang theo Lương Nghệ đăng ký tạo sách về sau, lại dẫn hắn dạo qua một vòng phủ học, mới đưa bọn hắn rời đi. Lúc này ở phủ học đọc sách đều là giới trước học sinh, mới nhập học học sinh còn chưa tới đủ, cuối tháng trước đó, ngươi có thể chờ phủ học thông chi, không cần nóng lòng nhập học. Đa tạ tế tiểu. Lương Nghệ vui lòng như thế, phủ học kỳ thật càng giống tiếp trước đại học, tới lui tự do, dù sao đều là ưu tú học sinh không cần quá mức câu thúc. Thu Huyết Thần cùng Lương Nghệ cùng nhau rời đi phủ học, cũng không phát sinh cái gì nhục nhã đánh mặt tình tiết, đây là phủ thành học phủ cao nhất, lấy ở đâu nhiều như vậy lỗ mãng người. Thu Huyết Thần tiếp lấy lại dẫn Lương Nghệ đi dạo phủ học xung quanh khu vực phồn hoa nhất, nói cho hắn biết về sau giao hữu ăn cơm cũng có thể đến bên này. Lương Nghệ giờ phút này chỉ có một cái cảm thụ, không hổ là phủ thành đồng dạng đồ vật, giá cả cao, ung thành khó có thể tưởng tượng. Chỉ có thể nói, phủ thành lớn, cư không dễ. Thấy Lương Nghệ không sai biệt lắm quen thuộc phiến khu vực này, Thu Huyết Thần liền cùng hắn cùng nhau trở về Lương phủ, làm sơ bàn giao sau liền cáo từ rời đi. Thu Huyết Thần công vụ bề bộn, lần này là vì Lương Nghệ cố ý rút ra 2 ngày thời gian, cũng không thể một mực không tại nha môn, còn phải trở về xử lý công sự. Lương Nghệ vốn cho rằng chính mình có khả năng nghỉ ngơi một lát, không nghĩ tới A Đại đột nhiên cầm lấy một tấm bái thiếp đi đến, lao ra, có vị tự xưng Đông gia người quản sự đến đây bài kiến. Đông gia? Lương Nghệ lập tức nghĩ đến trước đó tại Ung Thành đối với hắn lòng mang ý đồ xấu Đông Vi, bất quá hắn tin tưởng dùng chính mình thủ đoạn, không ai có thể tìm tới bất cứ dấu vết gì. Nếu người tại phủ thành, Đông gia lại là bản địa đại tộc, tự nhiên không thể vô cớ đắc tội. Hắn nhường A Đại đem người mời đến phòng khách, chính mình làm sơ chỉnh lý mới ra mặt nên đón. Đông gia quản sự đại gia Quang Lâm, hàn xá rồng đến nhà tôn. Đối phương cẩn thận hành lễ, tại hạ Đông gia quản sự Đông Nôn, gặp qua Lương tướng công. Hai người sau một hồi khách khí ngồi xuống. A Đại, dâng trà. Đông quản sự lần này đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Đông Vi là ta bảo đệ, từ lần trước đi Ung Thành sau liền đột nhiên tan biến, đến nay bặt vô âm tín, nghe nói hắn từng đi tìm Lương tướng công, không biết ngài còn có tin tức của hắn. Lương Nghệ quả quyết lắc đầu. Đông quản sự xác thực đi tìm ta, mong muốn thu mua trong tay của ta một phần Ung Thành bến tàu sợi, nhưng đây là Lữ huyện tôn ban tặng, ta không dám tự tác chủ trương, liền cự tuyệt hắn. Về sau liền nghe nói Đông quản sự trả lại nhà trên đường mất tích, cụ thể phát sinh chuyện gì, tha thứ tiểu sinh thực sự không biết, vô pháp cung cấp nhiều đầu mối hơn. Lương Nghệ lời nói bên trong 9 phần bị thật, Đông luôn gặp hắn thái độ bằng phẳng, cùng chính mình hiểu rõ tình huống cơ bản nhất trí, đành phải thở dài. Xem ra Lương tướng công cũng không rõ ràng đệ đệ ta hạ lạc, thực đang đáng tiếc, lần này đến đây, ta còn có khác một điều thỉnh cầu, cùng đệ đệ ta lúc trước sở cầu nhất trí. Đông gia vẫn muốn cầu mua Lương tướng công trong tay Ung Thành bến tàu sợi, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Lương Nghệ không nghĩ tới đối phương cố chấp như thế, lại còn chưa từ bỏ, lúc này lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối, Đông quản sự nói đùa, mới vừa tiểu sinh đã nói rõ, việc này không phải do ta làm chủ, chỉ cần Lữ huyện tôn đồng ý, tiểu sinh không nói hai lời, lập tức giao ra sợi, giao cho quản sự. Đông luôn nghe vậy nhìn chằm chằm Lương Nghệ liếc mắt, vậy thì chờ ta Đông gia cùng Lữ huyện tôn sau khi thương nghị lại nói, nghe nói Lương tướng công lần này vào phủ thành, là muốn tại phủ học cầu học, không quan trọng lễ mọn, không thành kinh ý. Nói xong, hắn theo trong tay áo lấy ra một đầu đẹp đẽ hộp quà, mở ra xem, là một nhánh thượng đẳng bút lông sói bút. Lương Nghệ lúc này nhãn tình sáng lên. Chính mình nếu là thư pháp chuyên gia, tự nhiên nên nóng lòng không đợi được, nhìn thấy thượng đẳng bút lông sói, làm sao lại không phản ứng chút nào. Nhưng hắn lúc này vẫn ra vẻ lưỡng lự, vì giá như thế chi lễ, tiểu sinh vô công bất thủ lộc. Lương tướng công không cần chối từ, ngài chính là thư pháp chuyên gia, bởi vì cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, này thượng đẳng bút lông sói cũng chỉ có ngài mới xứng với, rơi vào trong tay chúng ta ngược lại là phung phí của trời. Đông Nôn nói xong trực tiếp đem hộp quà đẩy lên Lương Nghệ trước mặt, lập tức cáo từ rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Chưa kịp Lương Nghệ phản ứng tới, đối phương đã đi ra cửa bên ngoài. Lương Nghệ liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, không tiếp tục chối từ. Đông Nôn khỏe miệng gãy nết, thân là thư pháp chuyên gia, người nào có thể cự tuyệt một nhánh thượng đẳng bút lông sói? Tạm thời không nói Lương Nghệ bị Lữ bản sinh coi trọng có được bến tàu sợi, chỉ bằng hôm qua Thu Huyết Thần tự mình nên đón, hắn cũng đáng được Đông gia đầu tư. Chẳng qua là đáng tiếc vẫn không có liên quan tới đệ đệ Đông Vi hạ lạc manh mối, chỉ sợ Đông Vi thật đã giữ nhiều lãnh ít. Nhưng nhất lệnh Đông gia phẫn nộ là không có đầu mối, đường đường Đông gia quản sự, vậy mà như thế vô thanh vô tức tàn biến, đánh có thể là Đông gia mặt. Đông gia không thèm để ý Đông Vi sinh tử, lại tại ý chuyện này liên quan đến gia tộc mặt mũi, bởi vậy, Đông gia mới có thể một mực truy xét Đông Vi sự tình. Đưa tiễn Đông Nôn về sau, Lương Nghệ trở lại phòng khách, cầm lấy chi kia bút lông sói bút để vào thư phòng, cũng không có đem nó để ở trong lòng. Xem ra Đông gia tạm thời đối với mình không có ác ý, mặc dù có chút tâm tư, thế nhưng kiêng kỵ Lữ bản sinh cùng với thế lực sau lưng, cũng không dám trắng trợn đối chính mình động thủ. Đã như vậy, tạm thời cũng không cần để ý, bất quá không thể không nói, Đông gia không hổ là phủ thành đại tộc, Đông Nôn vậy mà cũng là võ đạo cửu phẩm, vẫn là tuyệt đỉnh tu vi cấp độ cao thủ. Phủ thành quả nhiên tàng long ngọa hổ, không thể khinh thường. Kỳ thật Lương Nghệ càng lo lắng chính là tu tiên giả, Lý Thần bên người cùng Phụng Tiêu Giao Tử tên có thể là như sấm bên hai, chỉ bất quá Lý Thần bởi vì trong nhà có trưởng bối trúc thọ chưa trở về, tạm thời không thấy. Lương Nghệ kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ, Tiêu Giao Tử nếu là thế giới này chính thống tu tiên giả, mình cùng đối phương chênh lệch đến tận cùng bao lớn. nhưng hắn chỉ là suy nghĩ một chút, trên thực tế hắn cũng không nguyện ý cùng đối phương chạm mặt, càng không muốn lên xung đột, cũng không biết khí tức của mình ngụy trang có thể hay không giấu giếm được đối phương. Tử khí đông lai nhất phẩm thiên tiên quyết tự có che giấu khí tức chi pháp, đến nay không người phát giác dị thường, nhưng hắn vẫn lo lắng Tiêu Giao Tử có thể hiểu rõ chính mình ngụy trang. Xem ra võ đạo của mình thực lực còn phải tiếp tục tăng lên nhiều như vậy một tầng ngụy trang, thoạt nhìn mới càng bảo hiểm. Sau đó hai ngày, Lương Nghệ Thâm cư không ra ngoài, thường ngày tu hành. Chờ đến mặt trời lặn thời gian, Thu Huyết Thần lại lần nữa đến đây bái phỏng, Lương Nghệ nhất thời không rõ ràng hắn ý đồ đến, trực tiếp bị hắn lôi kéo ra cửa. Vừa lên đường phố, Lương Nghệ chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên sáng lên. Phố dài hai bên, ngàn vạn gia đình dưới mái hiên đèn màu treo trên cao, liên miên không ngừng, thoáng như tinh đấu rơi xuống đất, sáng lạn như tinh hà. Người đi đường người đông chen chúc, phần lớn tay cầm nan trúc lụa mặt ngọn đèn nhỏ lồng, ánh nến xuyên thấu qua lụa mỏng dáng dấp hiểu điệu, chiếu ai ai giữa lông mày đều là ấm ấm áp áp vầng sáng. Bên đường tiểu thương đẩy cắm đầy mức quả đống cỏ khô đi xuyên giao hàng, băng đường hồ lô tại dưới đèn lộ ra hổ phách sáng bóng, càng ngày càng mê người. Hai đông ở một bên nhảy cẫng hoan hô, thèm ăn bộ dáng chọc cho các đại nhân cười ha ha, sau đó sảng khoái trả tiền, một nhà vui vẻ hòa thuận. Nơi xa sông trên cầu khói lửa khởi, bạc cây kim hoa phun tại bầu trời đêm, bực này thịnh cảnh tại Ung Thành khó gặp, toàn bộ ly giang phản chiếu lấy đầy trời lưu thải, dạng kim hiện bạc. Các cô nương bước nhỏ nhẹ nhàng, khoe miệng mỉm cười, thư sinh hăng hái, huy sái đàm tiếu, hai đồng chạy vui đùa ở mỹ, xuyên qua biển người. Đột nhiên góc đường chiêng trống tiếng động vang trời, một đội múa sư nhảy lên tới, những nơi đi qua lớn tiếng khen hay trận trận, tiếng gầm như nước thủy triều. Lương Nghệ bị Thu Huyết Thần tiến lên biển người, chỉ nghe hắn vừa cười vừa nói, ngươi tiểu tử này cũng quá nặng nghề, nguyên tiêu ngày hội cũng không ra náo nhiệt, cũng không giống như người trẻ tuổi. Lương Nghệ bị chung quanh bách tính cảm xúc cảm nhiễm, dần dần trầm tĩnh lại mặc cho biển người đẩy chính mình hướng về phía trước, bên hai đều là cười nói cùng pháo đôm đốt rung động. Nhưng vào lúc này, Lương Nghệ đột nhiên quay đầu. Vừa rồi hắn cảm giác được một đạo ác độc ánh mắt, có thể đảo mắt nhìn lại, lại cái gì cũng không có phát hiện. Chủ quan. Vừa rồi nếu không phải cực hạn cảm giác, kém chút không có phát hiện ác ý ánh mắt, hiện tại cũng không biết là ai trong bóng tối tính toán. Có thể là chính mình vừa tới phụ thành, ở đâu ra kẻ địch. Lúc này Thu Máu lại đẩy hắn một thanh, Lương Nghệ lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười. Được rồi, thưởng thụ hiện tại. Hiện tại tạm thời không có nguy cơ sinh tử cảm giác, mà lại thực sự có người tới phiền thoái, đánh thắng được liền để hắn chết, đánh không lại chính mình liền chạy, không có gì tốt xoắn xuýt. Chương 71, chú ý chương 71, chú ý suối quẩy. Nguyên tiêu ngày hội chính là ngắm đèn dạo chơi công viên tốt thời gian, mấy cái thư sinh theo dòng người tại đầu đường dạo bước, Lý Thương lại nhịn không được trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Hắn nhìn thấy Lương Nghệ, nhưng Lương Nghệ cũng không nhận ra hắn. Năm đó hắn chẳng qua là Lý Chí Bình bên người một cái không đáng chú ý phụ tá, chỉ ở phía sau màn bày mưu tính kế, chưa bao giờ để người chú ý nhất làm cho hắn canh cánh trong lòng chính là lúc trước đầu nhập vào Lý Chí Bình chính là vì một cái phù học danh ngạch, không nghĩ tới Lý Chí Bình lại đem danh ngạch cho Lương Nghệ. Hắn bởi vậy không thể không rời đi Ung Thành, đi vào phủ thành thay đường ra, may nhờ làm quen một vị phủ thành đại tộc Đàm gia công tử, dựa vào mấy phần tài học, tận tâm tận lực cống hiến sức lực, cuối cùng được an bài tiến vào phủ học. Nhưng mà ai biết nửa năm qua này hắn ngậm bao nhiêu đắng. Một cái người đọc sách lại muốn cúng đúng vốn mình theo người, không có một chút tôn nghiêm, như cái tùy tùng giống như bị người âm thầm chế nhạo. Mà hết thảy này đều là bởi vì Lương Nghệ. Ngươi biết ta nửa năm này là thế nào qua sao? Trước mắt hắn đang ngồi tiếp Đàm gia công tử, cũng không dám biểu lộ tâm tình mình, mắt không thấy tâm không phiền, quay đầu nhìn về phía nơi khác, lại là khiến cho hắn tránh thoát nhất kiếp. Lương Nghệ lúc này hoàn toàn đắm chìm tại ngày lễ bầu không khí bên trong, cùng dân cùng vui, cho nên phản ứng chậm chút, cũng không chú ý tới Lý Thương. Mặc dù xem thấy đối phương, chỉ sợ cũng không nhận ra hắn là ai, nhưng này đạo ác ý tầm mắt, vẫn là để Lương Nghệ du ngoạn hào hứng hoàn toàn không có. Bồi Thu Huyết Thần xoay chuyển vài vòng về sau, hắn liền muốn về nhà, lại bị Thu Huyết Thần ngăn lại. Chờ một chút mà lại trở về, ta có ba vị bằng hữu tại Thiên Nhiên cư chờ lấy, ngươi theo ta cùng đi. Ta cho ngươi dẫn gặp một chút. Lương Nghệ hiểu rõ Thu Huyết Thần là đang giúp mình phát triển nhân mạch, không tốt chối từ, đành phải giữ vững tinh thần, theo hắn đi tới Tiên Nhân Cư. Đến Tiên Nhân Cư, người hầu bàn nhiệt tình chào đón, lĩnh bọn hắn đi vào nhã gian, bên trong đã có ba vị khách nhân đang ngồi, một người trong đó chính là Khổng Tường Vân. Ba người vừa thấy được Lương Nghệ, trước mắt đều là sáng lên. Thu đại nhân, vị này chắc hẳn liền là bút hám sơn hà Lương Tú Tài a. Chính là hắn, Lương Nghệ, còn không hướng mấy vị tiên sinh vấn an. Tiểu sinh gặp qua mấy vị tiên sinh. Bởi vì còn không có giới thiệu cụ thể thân phận, Lương Nghệ đành phải gọi chung hành lễ. Một người trong đó cười ha ha, thật không biết ngươi có phải hay không đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện chữ, còn trẻ như vậy, sao có thể tự thành một phái, trở thành thư pháp chuyên gia. Đúng, lão phu là phủ học học chính Trần Tử Hạo, về sau ngươi có thể không thể thư giãn, mất đi phủ học mặt mũi, bằng không ta cần phải đánh bằng roi. Tiểu sinh gặp qua học chính. Lão phu là năm nay tân sinh tiến sĩ thẩm văn, về sau ngươi ngay tại môn hạ của ta tu tập thơ văn, ta cũng sẽ không đối ngươi nuối lòng yêu cầu. Gặp qua phu tử. Lương Nghệ không dám sơ suất, sau này tại phủ học trôi qua như thế nào, đều xem ba vị này. Khổng Tường Vân trêu kẹo nói, được rồi, đừng hù dọa đứa nhỏ này, hôm nay bất luận thân phận, chẳng qua là lao hưu tụ hội, tiểu tử, chúng ta xem như trưởng bối của ngươi, ngươi ở bên cạnh rót rượu, sẽ không nguyện ý à. Mấy vị này đều là phủ học bên trong nhân vật trọng yếu, Thu Máu rõ ràng là đang giúp mình, Lương Nghệ tự nhiên cảm kích, không có chối từ, cung kính đứng ở một bên vì bốn người rót rượu, tình cờ còn bị bọn hắn trêu chọc vài câu. Qua ba lần rượu, mấy người đều có men say rồi, Thu Huyết Thần mang theo Lương Nghệ tự mình đưa ba người lên xe ngựa, lúc này mới rời đi. Lương Nghệ, về sau ngươi tại phủ học chỉ cần đừng quá mức, sẽ không có sự tình, ngươi bây giờ võ đạo có sở thành liền, nhưng khoa cử con đường này cũng không nên tùy tiện từ bỏ. Lương Nghệ mặc dù chí không ở chỗ này, nhưng cũng sẽ không ở trước mặt Cự Tuyệt Thu Huyết Thần hảo ý, luôn miệng nói tạ, về sau liền riêng phần mình về nhà. Lúc này thiên nhiên cư bên trong cũng có người nhận ra Thu Huyết Thần bằng người. Thư sinh kia là ai? Vậy mà có thể cùng Thu Huyết Thần cùng với phủ học học chính tế tiểu bọn người ở tại cùng một chỗ, chẳng lẽ là một nhà nào đó thanh niên tài tuấn? Đặt câu hỏi chính là một bản đại tộc công tử, phần lớn cũng tại phủ học đọc sách, Lý Thương cũng ở trong đó, đang hầu ở Đàm gia công tử Đàm Chi cực khổ bên người. Tất cả mọi người lắc đầu biểu thị không biết, lúc này Lý Thương con ngươi hơi chuyển động, lòng sinh một kế. Đây là Ung Thành Lương Nghệ, người xưng bút hám sơn hà trước mấy ngày mới vừa vào phủ học cầu học. Nguyên lai là hắn. Mọi người đối với danh tự này đều có ấn tượng, hơn nửa năm trước thanh danh vang dội, còn nương theo phí đồ sinh Thu Huyết Thần cùng với lữ bạn sinh tên, thấy thế nào đều không thể coi thường được, làm sao lại không lưu ý. Đàm Chi cực khổ chợt nhớ tới Lý Thương cũng là Ung Thành người, theo miệng hỏi, Lý Thương, ngươi cũng là Ung Thành người đi, này Lương Nghệ làm người thế nào? Bất quá là cái dựa vào vận khí thượng vị tiểu nhân thôi. Ồ, mấy người nhất thời hứng thú, liên tục truy vấn, Lý Thương liền thêm mắm thêm muối rèm pha Lương Nghệ, còn chỉ trích hắn không nói đồng môn tình nghĩa. Nghe đến đó, mấy người mặc dù không có tin hoàn toàn, nhưng liên tưởng đến trước đó báo lên tới phủ thành Mã Tài Văn mất tích án, không khỏi tin mấy phần. Lương Nghệ nếu quả thật có tài vô đức, cũng không xứng cùng chúng ta kết giao, thế nhưng cụ thể làm người thế nào chờ khai giảng sau liền biết. Nói đúng, hôm nay nguyên tiêu ngày hội, chúng ta uống rượu tìm niềm vui, liền không lại nghị luận cái này Lương Nghệ, các vị, thỉnh. Lý Thương thấy mình đã sơ bộ đi đến mục đích, cũng biết hăng quá hóa dở, liền không nữa cái quan nghệ, nâng chén cộng ẩm. Lương Nghệ, ngươi cướp đi danh ngạch của ta, ta nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt chờ lấy nhìn. Một bên khác, Đông Nôn giờ phút này đang theo chủ nhà họ Đông dự tiệc, cũng nhìn thấy Thu Huyết Thần đám người, trên yến tiệc mấy người vẻ mặt không khỏi có chút khó coi. Bọn hắn trước đó cũng mời Thu Huyết Thần, lại bị đối phương cự tuyệt. Xem ra Thu đại nhân đột phá tiên tiên về sau, đã chướng mắt chúng ta này chút tiểu môn tiểu hộ, tới tiên nhân cư, cũng không theo chúng ta lên tiếng kêu gọi. Thu Huyết Thần bất quá là Lý Thần một con chó, tuy nói đột phá tiên thiên cảnh giới sau địa vị không giống ngày xưa, nhưng bọn họ là ai? Phủ thành thế gia, chân chính thượng vị giả, làm bằng sắt thế gia, nước chảy phủ tôn, này Thu Huyết Thần cũng quá không đem bọn hắn để ở trong mắt. Nghe nói Thu Huyết Thần cùng cùng sinh lữ bản sinh tại Ung Thành hợp tác, hiện tại xem ra hai người bọn họ thật đúng là một cái tính tình. Nghe nói Thu Huyết Thần năm nay có khả năng còn muốn thăng quan trở đến phủ nha khảo hạch thời điểm, chúng ta cũng phải nói mấy câu, không thể để cho có tài người vô đức đi lên. Đàm gia chủ nói đúng. Đúng rồi, thư sinh kia liền là trong truyền thuyết bút hám sơn hà Lương Nghệ a. Nghe nói lữ bản sinh cũng thật thưởng thức biết hắn, xem ra quả thật có chút bản sự. Cái kia một tay chữ sát thực tự thành một trường phái riêng, đã có đại gia phong phạm, xem ra phủ học lại muốn ra một vị nhân tài, về sau thả tới chỗ bên trên, nói không chừng lại là một cái khác lữ bản sinh. Nói đùa cái gì? Lữ bản sinh mặc dù là người cuồng ngạo, nhưng văn võ song toàn, mưu trí hơn người, cái gì a miêu a cầu đều có thể cùng hắn so. Bọn hắn đều tại lữ bản sinh tay bên trên bị thua thiệt, lúc này rèm pha lữ bản sinh, chẳng phải là đánh mặt mình? Này có thể khó nói, theo tin đồn, quân tử kiếm phi đồ sinh tấn thăng tiên thiên về sau, nắm tiên thiên linh vận cho này Lương Nghệ, nói không chừng tương lai thật lại là một cái lữ bản sinh nhân vật như vậy. A, trong khoảnh khắc, chúng người thần sắc khác nhau. Tiên thiên linh vận chân quý bực nào, bình thường đều là cho võ đạo cựu phẩm người, có thể cực lớn để cao đột phá tiên thiên tỷ lệ, không nghĩ tới phi đồ sinh sẽ cho một cái thư sinh yếu đuối. Xem ra này Lương Nghệ cũng không đơn giản a, trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt biến ảo chập chờn, trong lòng riêng phần mình tính toán, lại không người lại dễ dàng mở miệng. Chương 72, nguyên lai là ngươi. Chương 72, nguyên lai là ngươi tiên nhân cư. Các gia tộc gia chủ tán đi về sau, riêng phần mình trèo lên xe ngựa, chủ nhà họ Đông Đông Vạn Quân gọi tới Tâm Phúc, phân phó nói, đi tra một chút cái kia Lương Nghệ, nếu như có khả năng lôi kéo liền tận lực lôi kéo, giống như Hậu Thiên Yên Nhi muốn làm thi hội, cũng cho hắn đưa tờ thiệp mời, thăm dò một thoáng hắn đối ta Đông gia thái độ. Biết được phí đồ sinh đem linh vận đưa cho Lương Nghệ về sau, Đông Vạn Quân lập tức nâng cao đối Lương Nghệ ước định, coi như cuối cùng lôi kéo không được, lúc này cũng bất quá là bước nhàn cờ, không ảnh hưởng toàn cục. Lương Nghệ cũng không biết mình đã khiến cho phủ thành đại tộc chú ý, hắn lúc này còn đang hồi tưởng Tết Nguyên Tiêu lúc cái kia đạo tràn ngập ác ý tầm mắt. Lúc đó quá mức buông lỏng, tăng thêm cái kia đạo mắt sáng lên tức thì, trên đường người lại nhiều, cuối cùng không có có thể tìm tới đối phương là ai. Chuyện này cũng cho Lương Nghệ một lời nhắc nhở, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, chỉ có thể nói này một đường đi tới quá thuận, khiến cho hắn có chút buông lỏng. Cũng may cái kia đạo ác ý cũng không có mang đến cái gì cảm giác nguy hiểm, nhưng bất kỳ tiềm ẩn uy hiếp đều hẳn là bóp chết tại nảy sinh bên trong. Chỉ cần đối phương xuất hiện lần nữa, hắn lập tức khóa chặt đối phương, tìm phù hợp cơ hội quả quyết ra tay, triệt để tiêu trừ hai hoàng ẩm. Sau đó, một đêm bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Lương Nghệ theo thường lệ hoàn thành thường ngày tu luyện, A Đại mang theo Đông gia người hầu đến đây, đối phương đưa lên một phần thiếp mời, cung kính nói: "Lương công tử, ngày mai tiểu thư nhà ta tổ chức thi hội, đặc biệt xin ngài tham gia." Thi hội? Lương Nghệ mắt nhìn thiếp mời, trong lòng không có hứng thú gì, mà lại chính mình cũng không biết Đông gia tiểu thư, không rõ vì sao lại mời hắn. Nhưng mình vừa tới phủ thành, cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tiếp nhận, xin trả lời tiểu thư nhà ngươi, ta nhất định đến đúng giờ. Đông gia người hầu trở về phục mệnh, Lương Nghệ cũng không có nắm việc này quá để ở trong lòng, tiếp tục tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Ngày thứ hai thi hội, Đông phủ khách quý trong nhà, Lương Nghệ vừa vào cửa, cũng cảm giác được mấy đạo tầm mắt rơi ở trên người hắn. Hắn nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái thư sinh áo xanh cấp tốc quay đầu, giống như không muốn nhìn thẳng hắn. Lương Nghệ trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cũng không có biểu hiện ra ngoài, chẳng qua là để ở trong lòng. Hắn đi theo Đông gia người hầu đi đến an bài tốt chỗ ngồi ngồi xuống, không để ý đến người bên ngoài, phối hợp nhấm nháp lên trên bàn trái cây. Không hổ là phủ thành đại tộc, này chút trái cây đều là chân phẩm, mùi vị ngọt ngào, nước sung túc, Lương Nghệ ăn đến hết sức tận hứng. Nhà quê, trong sân đã tới không ít các nhà công tử, thấy Lương Nghệ như thế không giữ lễ tiết tiết, đều thầm cười nhạo, có biết Lương Nghệ lai lịch, bắt đầu thấp giọng hướng người bên cạnh giới thiệu. Quả nhiên là địa phương nhỏ ra tới, một điểm phong độ đều không có. Đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa vang lên, Lương công tử tài học hơn người, không biết hôm nay có hay không đại tác, để cho chúng ta thưởng thức một chút. Lương Nghệ ngẩng đầu, trông thấy nói chuyện chính là vừa rồi thanh y công tử Lý Thương, đối phương vẫn là nhịn không được, lại gần mở miệng niệm ai. Ngươi là? Lương Nghệ bình tĩnh hỏi. Tại hạ Lý Thương, cùng ngươi là đồng hương, tiếp xuống cũng sẽ là phụ học đồng môn. Lý Thương cười nói, Lương công tử thâm thụ huyện tôn coi trọng, tài học khẳng định bất phàm, hẳn là sẽ không có chuẩn bị đi. Lương Nghệ ban đầu liền không muốn ra đầu ngọn gió, lắc đầu nói ra, chỉ sợ làm Lý huynh thất vọng, ta tại sơ học thiện, không có làm thơ. Thì ra là thế. Lý Thương cố ý cất cao giọng, không nghĩ tới Lương công tử cái gì cũng không có chuẩn bị liền tới tham gia thi hội, chẳng lẽ là xem thường tổ chức thi hội Đông gia tiểu thư? Không phải làm sao lại như thế thất lễ. Lương Nghệ lúc này đã xác định Lý Thương đối với mình địch ý rất sâu, liền không tiếp tục để ý, nếu như đối phương tiếp qua phần, cũng không cần nhiều lời. Ven đường chó hoang kêu loạn, người chẳng lẽ còn muốn cắn trở về? Nhưng nếu quả như thật nhào lên, liền trực tiếp giáng một gậy chết tươi. Lương Nghệ không hề bị lay động, tiếp tục ăn lấy trái cây, tư thái ngược lại lộ ra càng thêm tự tại, dẫn tới người trong viện đều nắm ánh mắt nhìn qua. Nghị luận cùng tiếng cười nhạo cũng dần dần dâng lên, đúng lúc này, Đông Bạc Quân, Thu Huyết Thần cùng Lỗ Tế Tiểu ba người cùng một chỗ có mặt. Người ở chỗ này tự nhiên đều nhận ra Thu Huyết Thần đám người, dồn dập hành lễ, Thu Huyết Thần luôn luôn biểu lộ nghiêm túc, lúc này lại đột nhiên mở miệng, hướng Lương Nghệ vẫy chào nói, "Lương Nghệ, ngươi đảo sẽ tránh thanh tĩnh, còn không qua đây cùng ngươi đông thúc, Tế Tiểu Vân An." Khổng Tường Vân lúc này cũng sở lấy râu ria cười nói, "Lương Nghệ, chọn ngày không bằng đụng ngày, ta vừa vặn có việc nghị xin ngươi giúp một tay, tới nói tỉ mỉ." Lương Nghệ ung dung đứng dậy, hành lễ cười nói, "Thu thúc, Lỗ Tế Tiểu, Đông gia chủ, ta luôn luôn tham ăn, làm các ngươi cười cho rồi." Hắn ứng đối tự nhiên, mới vừa rồi còn đang cười nhạo người nhất thời sắc mặt xấu hổ, không còn dám lên tiếng, Lý Thương càng là vẻ mặt trắng bệnh, cứng tại chỗ. Khổng Tường Vân tại phủ học luôn luôn ăn nói có ý tứ, bây giờ lại đối Lương Nghệ thân thiết như vậy, thậm chí nói ra có việc muốn nhờ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Còn có Thu Huyết Thần nhường Lương Nghệ xưng Đông Vạn Quân vì đông thúc, đây là coi Lương Nghệ là làm chính mình con cháu, người nào không biết Thu Huyết Thần ác con tên, nhất thời kinh ngạc. Đông Vạn Quân lúc này lần nữa đề cao Lương Nghệ giá trị, cười nói, nếu là quen biết cũ, xin mời Lương Hiền chất rời bước ghế trước, cùng một chỗ thưởng thức trà. Thu Huyết Thần thấy Lương Nghệ đứng không nhúc nhích, liếc mắt nhìn hắn, còn không qua đây, chẳng lẽ còn muốn ta mời người tới? Lương Nghệ nghe vậy đành phải bất đắc dĩ đi theo ba người, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thản nhiên hướng đi bắt mắt nhất chủ bàn. Vừa rồi tất cả trào phúng, giờ phút này đều biến thành im ắng mà vang dội phản kích, thi hội còn không có chính thức bắt đầu, Lý Thương liền đã mặt mũi mất hết. Đàm Chi Cực Khổ lúc này cũng phản ứng lại, thấp giọng quát nói, "Lý Thương, còn không mau qua đến ngồi xuống." Cũng may vừa rồi lên tiếng chế giễu Lương Nghệ không ít người, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, tận lực hòa hoan phía dưới, bầu không khí chậm rãi khôi phục, không nữa giống trước đó như vậy xấu hổ. Một bên khác, Thu Huyết Thần trêu ghẹo Lương Nghệ nói ra, "Lương Nghệ, ngươi lại không am hiểu thơ văn, làm sao còn tới gom góp cái này náo nhiệt?" Lương Nghệ vẫn chưa trả lời, Đông Vạn Quân liền cười giúp hắn nói rõ lý do, "Là ta nghe nói Lương công tử vừa tới phụ thành, liền để tôi tớ đưa thiếp mời đi qua. Đồng lão gia có thể mời ta, là vinh hạnh của ta. Ta cũng muốn tới mở mang kiến thức một chút Đông gia đại tộc khí tượng, đã có ra mặt giày tới." Tiểu tử này, Thu Huyết Thần nghe vậy phi thường hài lòng, lời nói này đã nâng Đông Vạn Quân, đối phương cũng rất được lợi, Lương Nghệ quả nhiên sẽ xử sự. Tuy nói hắn vừa rồi vùi đầu ăn trái cây dáng vẻ, thực sự không giống đối thi hội có bao lớn chờ mong, quả thực là mở to con mắt nói lời bịa đặt. Nhưng trên ghế ba người đều không tại ý, ngược lại cảm thấy Lương Nghệ ra mặt đủ dày, tư thái thông dong, là khối có thể thành tài, có thể tại trước mặt bọn hắn như thế bưng lòng, đã vô cùng có được. Khổng Tường Vân lúc này cũng không khách khí, trực tiếp nói thẳng vừa rồi cái gọi là muốn nhờ sự tình, hắn muốn mời Lương Nghệ giúp hắn viết tay một quyển thánh nhân kinh điển. Lương Nghệ tự nhiên một lời đáp ứng, chỉ dựa vào sao chép sách liền có thể đạt được phủ học tế tiểu thiện ý, này mua bán tuyệt đối không lỗ. Bên này chuyện trò vui vẻ, một bên khác Lý Thương lại nắm chặt nắm đấm, lòng tràn đầy khuất đủ, hắn thực sự không nghĩ ra, Lương Nghệ rõ ràng không có gì xuất chúng tài năng, vì cái gì có thể được tôn sùng là khách quý. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn càng thêm đoán độc, hắn không thể Lương Nghệ lập tức đi chết. Lúc này, Lương Nghệ chén rượu trong tay có chút dừng lại, hắn không có quay đầu, nhưng trong lòng lại rốt cuộc minh bạch, Tiết Nguyên Tiêu cái kia đạo ánh mắt ác độc đến cùng là ai? Nguyên lai là ngươi. Chương 73, chỉ vì cầu tiên chương 73, chỉ vì cầu tiên Đông gia. Sân sau một chỗ yên lặng địa phương, là nữ quyến chỗ khu vực, Đông gia tiểu thư Đông hơi hơi thỉnh thoảng nhìn về phía phụ thân vị trí, trong lòng hơi kinh ngạc. Thành bên trong tài tuấn nàng gặp qua không ít, nhưng có thể cùng phụ thân nàng ngồi cùng một chỗ lại lắc đắc không có mấy, cái này Lương Nghệ, đến cùng là bản lĩnh gì? Các nàng mặc dù là tiểu thư khuê các, thấy qua biệt đời, nhưng bình thường phần lớn đợi tại trong khuê phòng, không thể tùy tiện ra ngoài, tiếp xúc cũng nhiều là các nhà tiểu thư cùng quen thuộc tài tuấn, Lương Nghệ bất qua ung thành tú tài, rất ít đề cập. Lúc này, nha hoàn tại bên thai nàng nhẹ nói, "Tiểu thư, thời gian đến, nên bình luận các vị tài tuấn thi tử." Đông hơi hơi thu hồi suy nghĩ, cùng mặt khác thế gia nữ quyến cùng một chỗ tán thưởng lần này tài tuấn nhóm thơ làm, đáng tiếc đại bộ phận đều là không ốm mà rên dáng vẻ cái cưỡng, căn bản không vào được mắt. Nhưng Đông Hơi Hơi dĩ nhiên không sẽ nói thẳng ra mất hứng, ngược lại tán thưởng không hổ là tài tuấn chi tác, để cho người ta cảm giác mới mẻ, không có cô phụ phủ học sinh thanh danh. Trong lúc nhất thời đại gia chuyện trò vui vẻ, bầu không khí càng ngày càng hòa hợp, Lý Thương này lúc sau đã không còn dám đắc tội Lương Nghệ, mặc dù muốn cho hắn xấu mặt, lại không dám lên tiếng. Lương Nghệ căn bản lười nhắc đối phó này chút thiếu gia tiểu thư giao tế, cảm thấy thuần túy là tại lãng phí thời gian, Thu Huyết Thần rõ ràng là muốn cho hắn chỗ dựa, Lương Nghệ đương nhiên sẽ không lĩnh tỉnh, tại hắn xảo diệu mà không để lại dấu vết định mạng ở dưới, Đông Vạn Quân cũng đã đổi giọng gọi hắn hiền chất. Tiếp trước một tháng ít nhất tham gia 10 tràng rượu cục cũng không phải toi công la lộn, đừng xem thường một cái tại giảm biên chế triều bên trong sừng sững không ngã tuổi cao lập trình viên vớt mông ngựa công lực. Lúc này thi hội tài tuấn ba hạng đầu đã chọn được dựa theo năm trước lệ cũ, bọn hắn bắt đầu mời các nhà khuê tú bơi chung vườn ngắm hoa. Đàm Chi cực khổ lần này áp đảo mọi người, cầm thứ nhất, hắn luôn luôn là Đông Hơi Hơi người theo đuổi, tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hơi Hơi, có thể hay không mời ngài cùng một chỗ đi thuyền ngắm hoa, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp. Đông Hơi Hơi lúc này lại có chút không làm sao có hứng nổi, không biết tại sao, trước mắt nàng lóe lên Lương Nghệ cùng phụ thân chuyện trò vui vẻ hình ảnh, lần này, nàng không có giống thường ngày như thế thích đáng xử lý. Đa tạ Đàm công tử hậu ái, chỉ là ta hôm qua không cẩn thận lấy lạnh, thân thể có chút không thoải mái, liền không tiện ra cửa. Đàm Chi cực khổ lập tức cứng tại chỗ, rất là xấu hổ, cũng may Đông Hơi Hơi xử sự chủ đáo, lập tức lôi ra khuê bên trong hảo hữu tới hòa giải, vị này là ta khuê trùng mật hữu Trình Phương, riêng có tài nữ tên, nàng cũng một mực rất ngưỡng mộ Đàm công tử tài hoa, không biết Đàm công tử có nguyện ý hay không cùng Trình muội muội cùng một chỗ ngắm hoa. Đông Hơi Hơi nếu cho bậc thang, Đàm Chi cực khổ tự nhiên là theo rơi xuống, liền cười cùng Trình Phương cùng một chỗ hướng vườn hoa đi đến, ngắm hoa ngâm thơ, tốt như cái gì đều không phát sinh mở dạng. Lương Nghệ bên này, Đông Vạn Quân rất có hào hứng, hôm nay nhìn thấy Lương Hiền Chất, cảm thấy rất an ủi, không bằng đại gia ban đêm lưu lại cùng một chỗ ăn cơm rau dưa. Thu Huyết Thần khoát tay cười nói, còn có công vụ phải xử lý, không còn dám quấy rầy, tại Đông Viên ngoại nơi này trộm đến nửa ngày nhàn, đã hết sức may mắn. Khổng Tường Vân cũng lời nói dịu dàng chối từ, Lương Nghệ không nói lời nào, quả nhiên Đông Vạn Quân chỉ nói đáng tiếc, nói lần sau có cơ hội tái tụ. Đông Vạn Quân sẽ không để ý tới Lương Nghệ ý kiến, đây là thân phận chính lệnh. Thu Huyết Thần cười nhìn về phía Lương Nghệ, tiểu tử ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là có ý định lại cùng mặt khác tài tuấn lại giao lưu trao đổi. Thu Thúc nói đùa, ta hôm nay uống nhiều mấy chén, có chút chóng đầu, vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi tương đối tốt, miễn cho thất thố. Được, ta đây trước đưa người trở về. Thu Huyết Thần cười hướng Đông Vạn Quân cáo tử, bọn hắn đi ra thời điểm, mặt khác tham gia thi hội công tử tiểu thư dồn dập hành lễ ân cần thăm hỏi. Nhìn xem Lương Nghệ sát bên Thu Huyết Thần đi xa bóng lưng, Lý Thương càng thêm ghen ghét, bất quá là cái dựa vào vớt mông ngựa thượng vị tiểu nhân. Đúng lúc này, Đông Hơi Hơi đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước người, Đông Vạn Quân hiểu do nữ nhi tính tình, mặc dù cảm thấy bất ngờ, nhưng không có bởi vì nàng thất lễ mà mở miệng trách cứ, chẳng qua là yên lặng theo dõi kỳ biến. Phụ thân, Lỗ Tế Tiểu, Thu đại nhân, tiểu nữ tử hôm nay tổ chức thi hội, không biết Lương công tử có hay không tác phẩm xuất sắc để cho chúng ta tán thưởng. Lương Nghệ lắc đầu. Thu Huyết Thần lúc này lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, lặng lặng nhìn xem vị này Đông gia tiểu thư muốn làm gì. Đông Hơi Hơi thấy Lương Nghệ không tiếp lời, cũng không tức giận, còn nói thêm, nếu không có thơ làm, không biết có thể hay không thỉnh Lương công tử vì hôm nay thi hội ba hạng đầu lưu lại mà bảo. Này là muốn cho Lương Nghệ vì ba hạng đầu sao chép thơ bản thảo, rất có vũ nhục người ý tứ, đây vốn là thư đồng chuyện nên làm. Lý Thương nguyên bản còn có chút không cao hứng, nghe nói như thế nhịn không được nết miệng lên, bất quá là cái địa phương nhỏ tới may mắn, quả nhiên chẳng biết tại sao đắc tội đồng tiểu thư. Đông Vạn Quân cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, nữ nhi luôn luôn hiểu chuyện, hiện tại làm sao như thế không biết nặng nhẹ. Đây quả thực là tại đánh Thu Huyết Thần mặt. Hắn đang muốn mở miệng quay lại, lại nghe được Lương Nghệ trực tiếp gật đầu đáp ứng, "Tốt, hôm nay thi hội thừa mông Đông gia thịnh tình quan đãi, ta tự nhiên hẳn là có qua có lại." Cầm giấy mặt tới. Đại gia không nghĩ tới Lương Nghệ đáp ứng sảng khoái như vậy, nhất thời đều có chút sửng sở, Đông Hơi Hơi lập tức nhường nha hoàn nắm giấy mực bút nghiên nhấc đi qua. Lương Nghệ không chút do dự, cứ việc nhìn ra được này ba tên thơ cũng là dáng vẻ cưỡng, nhưng vẫn là nâng bút liền viết. Chữ tốt. Thơ mặc dù bình thường, nhưng chữ này viết thật tốt, không hổ là bút Hám Sơn Hà thanh danh. Viết xong, Lương Nghệ để bút xuống, nhìn về phía Thu Huyết Thần, đối mới hiểu hắn ý tứ, lập tức nói, "Đông gia chủ, vậy chúng ta cáo từ trước." Thỉnh. Lương Nghệ hướng Đông khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó cùng Thu Huyết Thần rời đi chờ thân ảnh của bọn hắn tan biến tại chỗ góc vừa, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, đồng tiểu thư quả nhiên thủ đoạn cao minh, cái kia Lương Nghệ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lý Thương trong lòng rất sung sướng, cái này cách làm gãy Lương Nghệ mặt mũi, hắn tự nhiên cao hứng, bất quá hắn năng lực đảm công tử đám ba người sao chép thơ làm, cũng là phúc khí của hắn. Đàm Chi cực khổ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, Đông Hơi Hơi lại khẽ nhíu mày, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, lần này thi hội bên trên tác phẩm xuất sắc rất khó được, không biết ba vị công tử có thể hay không nắm thơ làm lưu cho ta cất giữ. Dĩ nhiên có khả năng. Đàm Chi cực khổ ba người làm sao lại cự tuyệt, ngược lại cảm thấy càng có mặt mũi, lập tức nhường thư đồng nắm thơ làm bản thảo giao cho Đông Hơi Hơi. Đông Hơi Hơi nhường nha hoàn từng cái nhận lấy, lại tự mình nắm Lương Nghệ sao chép tác phẩm cẩn thận cất kỹ. Đàm Chi cực khổ thấy tình huống này, trong lòng có chút không nhanh. Một bên khác, Lương Nghệ đi theo Thu Huyết Thần lên xe ngựa, Thu Huyết Thần đột nhiên trêu ghẹo nói, ngươi cảm thấy Đông gia tiểu thư thế nào? Có phải hay không coi trọng nàng? Thu Thúc đừng nói giỡn, ta tuyệt đối không có ý nghĩ này. Lương Nghệ giật nảy mình, sợ Thu Huyết Thần loạn điểm yên ương phủ. Hắn một lòng chỉ muốn tu tiên, ở đâu ra tâm tư thành ra? Thu Huyết Thần thấy Lương Nghệ biểu lộ không giống như là giả vờ, không khỏi có chút kỳ quái, nếu dạng này, ngươi vì cái gì đáp ứng vì nàng sao chép thơ làm? Đông hơi hơi cái này cách làm, kỳ thật có chút vũ nhục người.
A, có sao?
Thu huyết thần lúc này mới phát hiện, Lương Nghệ căn bản không hiểu những ân tình này lõi đời còn con lượn quanh lượn quanh, xem ra thật là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng thấy Lương Nghệ lẻ loi một mình, hắn ngược lại thật sự sinh ra chút làm trưởng bối tâm tư. Ngươi nếu gọi ta một tiếng thúc, ta cũng nên lo lắng cho ngươi, Đông gia tại phủ thành không tầm thường, Đông hơi hơi có thể nói đã là lương nhân lại là quý nhân, bởi vì cái gọi là nhìn thấy lương nhân trước thành gia, gặp phải quý nhân thì lập nghiệp, cưới được Đông hơi hơi, đó chính là thành gia lập nghiệp, cả hai đều chiếm được. Lương Nghệ nghe hắn nói đến càng ngày càng xa, vội vàng kiên quyết biểu thị không có này chút tâm tư, nhưng hắn lúc này cũng lóe lên Đông hơi hơi thân ảnh, dịu dàng đại khí, có chi thức hiểu lễ nghĩa, đúng là tốt bạn nữ. Nếu như ở kiếp trước, đây nhất định là hắn vô pháp với tới nữ thần, nhưng bây giờ, hắn trong lòng căn bản không có một điểm ba động. Này cả đời, chỉ cầu tiên đạo. Chương 74, lệnh bài chương 74, lệnh bài thi hội sau khi kết thúc, Đàm Chi Lao tâm bên trong hết sức không thoải mái. Đông hơi hơi thế mà nắm cái kia uống thành tới tiểu tử đằng sau chép thơ bản thảo, đem so với hắn nguyên tắc còn trọng yếu hơn, cái này khiến hắn trong lòng bốc lên một cô vô danh hỏa. Lý Thương, cái này Lương Nghệ thật không có bối cảnh gì. Lý Thương lập tức thêm mắm thêm muối, nắm Lương Nghệ nói đến không đáng một đồng, liền là cái dựa vào vận khí ra hỏa, ước gì Đàm Chi cực khổ lập tức đi tìm Lương Nghệ phiền toái. Nhưng Đàm Chi cực khổ làm sao có thể xúc động như vậy? Hoặc là không làm, muốn làm phải có hoàn toàn chắc chắn. Hắn nhìn Lý Thương liếc mắt, trong lòng có chủ ý chờ đến phủ học tân sinh nhập học về sau, Lý Thương ngươi tìm một cơ hội, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Lý Thương vẻ mặt lập tức biến, hắn mặc dù một mực xem thường Lương Nghệ, có thể Lương Nghệ hiện tại có thu huyết thần tại về sau, hắn nào dám công khai đắc tội. Thế nào, không tin ta? Đàm Chi cực khổ chẳng qua là lạnh lùng một câu. Lý Thương mau nói không dám, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định sẽ làm cho Lương Nghệ biết phủ học không phải dễ la lộn. Không sai, ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi tìm mấy cây trăm năm nhân sâm, ngươi kẹt tại võ đạo tam phẩm lâu như vậy, cũng nên xông một cái tứ phẩm. Đa tạ công tử vung trồng. Lý Thương nhãn tình sáng lên. Đại tấn lấy võ lập quốc, dựa vào văn trị quốc, có thể cái nào đại nhân vật không phải võ đạo tại thân. Văn học có thể lái được trí, nhưng võ đạo mới là dừng chân căn bản. Hắn quá rõ ràng Đàm Chi cực khổ là người, chính mình nếu là không có tác dụng, chẳng mấy chốc sẽ bị ném qua một bên, chính mình vào phủ học đối Đàm Chi cực khổ bất quá là chuyện một câu nói, nhưng là hắn đã từng liều sống liều chết cũng không chiếm được cơ hội. Lương Nghệ, mặc kệ là vì tư toán, vẫn là vì ôm chặt Đàm công tử đuổi, lần này người ta đã định trước không có cách nào thiện. Đông ra. Đông hơi hơi nhìn xem trong tay thơ bản thảo, nàng vốn là tài nữ, càng có thể nhìn ra Lương Nghệ chiêu này chưa đến cỡ nào kinh người. Có dạng này thư pháp bản lĩnh, thật chẳng lẽ sẽ không làm thơ. Nàng làm sao đều không nghĩ ra, càng ngày càng cảm thấy Lương Nghệ trên người có cỗ thần bí cảm giác. Trước đó nàng đối Lương Nghệ không hiểu nhiều, cũng chỉ là nghe phụ thân tình cờ đề cập qua cái tên này, trong nhà quản sự mất tích lúc, thuận miệng mang qua. Nhưng Thu Huyết Thần cũng không phải bình thường người, tại phủ thành cũng là đại danh đỉnh đỉnh, dù sao tiên thiên tông sư, không phải ai đều có thể đạt tới cảnh giới. Thu Huyết Thần như thế đối đãi Lương Nghệ, khẳng định là bởi vì hắn có chỗ gì hơn người. Hôm nay chính mình cũng không biết vì cái gì xúc động như vậy, thế mà khiến cho hắn sao chép thơ, có lẽ là ghen ghét. Ghen ghét hắn tại trước mặt phụ thân cũng có thể không tiêu ngạo không tự ti đàm tiếu tự nhiên, mà chính mình lại ngồi không lên cái bàn. Lương Nghệ ở trong mắt nàng có chút thần bí, bất quá chỉ cần người còn tại phủ thành, luôn có cơ hội tiếp xúc, đến lúc đó tự nhiên là có thể thấy rõ ràng. Lương Nghệ nhưng lại không biết Đông hơi hơi còn đang suy nghĩ lấy hắn, chỉ ở trong lòng tính toán chính mình nên xử lý như thế nào Lý Thương cái tên này. Đối phương đối với mình ác ý tràn đầy, nhưng cuối cùng chẳng qua là cái tiểu nhân vật, nếu là đột nhiên khiến cho hắn tan biến, tại đây người tài ba xuất hiện lớp lớp phủ thành, rất có thể sẽ liên lụy đến chính mình. Xem ra cần phải tìm cơ hội thích hợp mới hạ thủ, tốt nhất nhường người nào cũng không tìm tới sơ hở, đến lúc đó khiến cho hắn vĩnh viễn im miệng. Vẫn là ung thành tốt. Ở nơi đó, chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỗ nào cần như thế bó tay bó chân. Tạm thời trước nhịn một chút chờ đến cơ hội thích hợp, tìm cái lý do rời đi phủ học, trở lại ung thành, mới có thể tự do tự tại. Lương Nghệ nghĩ kỹ kế hoạch tiếp theo, liền một lần nữa tính toán nhập định, tiếp tục thường ngày tu luyện. Cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá luyện khí tầng 2, hiện tại ngũ hành thuật pháp đều có thể thuần phát, uy lực cũng theo độ thuần thục chậm rãi tăng lên. Nhưng thủ đoạn cũng chỉ chút này, chỉ có trước để cao tu vi chờ đột phá trúc cơ về sau, mới có thể tu luyện thần thông phép thuật, đây mới thực sự là lợi hại. Lương Nghệ cũng nghĩ qua luyện đan tới phụ trợ tu luyện, nhưng đến hiện tại liền một gốc linh thảo đều chưa thấy qua, thật sự là không một đấu gột nên hổ. Cứ như vậy trước luyện đi. Thiên đạo đền bù cho người cần cù, chính mình mỗi ngày đều có tiến bộ, thời cơ đã đến, tự nhiên là có thể đột phá. Về sau mấy ngày gió êm sóng lặng, Lương Nghệ hết sức ít đi ra ngoài, tiếp tục tu luyện, mãi đến ngày này, A Đại chuẩn bị xong xe ngựa, đưa Lương Nghệ đi phủ học. Hôm nay là phủ học tân sinh nhập học tháng ngày. Còn không có ra cửa, đột nhiên có người tới cửa, vậy mà tự xưng là Lữ bản sinh phái tới người, Lương Nghệ lập tức xin mời người tiến đến. Lương công tử, đại nhân nhà ta để cho ta đưa cho ngài dạng đồ vật, còn có phong thư này. Lương Nghệ có chút kỳ quái, tiếp đi tới nhìn một chút, là khối lệnh bài, phía trên khắc lấy cái lữ chữ, hoa văn mặc dù đặc biệt, nhưng cũng nhìn không ra manh mối gì. Chờ đọc xong Lữ bản sinh tin, hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, nguyên lai Lữ bản sinh không biết tại sao, nắm 3 tháng này bến tàu chia hoa hồng ướt, đem hắn lệnh bài đưa tới. Ý tứ này rất rõ ràng, nếu là phủ thành có người tìm phiền toái, liền đem lệnh bài lộ ra đến, làm cho đối phương cân nhắc một chút, đến không đắc tội nổi Lữ bản sinh. Xem ra Lữ bản sinh năm đó ở phủ thành, cũng là hoành hành bá đạo chủ, không phải lấy ở đâu lớn như vậy lực lượng. Bất quá cái này cũng nhìn ra được, Lữ Bản Sinh tại Ung Thành sợ là gặp phải phiền toái, hoặc là sau lưng của hắn Ngũ Hoàng Tử đã xảy ra chuyện gì, không phải không đến mức coi trọng chính mình chút tiền lẻ này. Mặc dù cũng có mấy ngàn lượng, nhưng luôn cảm thấy Lữ Bản Sinh làm như vậy có chút hạ giá, chút tiền ấy ban đầu không nên vào hắn mắt. Lương Nghệ lúc này biểu thị biết, tự mình đưa Lữ Bản Sinh người mang tin tức ra cửa, sau đó đem lệnh bài bỏ vào trong tay áo, trực tiếp xuất phát đi phủ học. Phủ học. Lúc này phủ học bên ngoài đậu đầy xe ngựa, có thể vào phủ học, cái nào không có chút bối cảnh. Cho dù có mấy cái hàn môn tử đệ, cũng phần lớn có bản địa thân hào nông thôn duy trì, không phải muốn vào phủ học, quả thực là khó như lên trời. Lương Nghệ cố ý bảo trì địa thấp, cùng mặt khác học sinh không có gì khác biệt, hắn tìm tới dán ra tới bảng vàng, phát hiện mình quả nhiên bị phân tại phủ học tiến sĩ Thẩm Văn cái kia một tổ. Thời gian này hẳn là có thể trôi qua thoải mái một chút. Tối thiểu nhất xem ở thu huyết thần trên mặt mũi, đối phương hẳn là sẽ đối với mình tha thứ chút. Sau đó liền là nhập học quá trình, Thẩm Văn cũng không có đặc biệt chiếu cố Lương Nghệ, nói chỉ là chút chú ý hạng mục, liền để đại gia đi quản sự chỗ linh phủ học quần áo. Lương Nghệ không cần ở tại phủ học, bất không ít sự tình, hắn định đi tìm Khổng Tường Vân, ngược lại đáp ứng giúp hắn sao chép thánh nhân kinh điển đã sao chép tốt, vừa vận thuận tiện mang tới. Đến Khổng Tường Vân ngoài phòng, hắn lại dừng bước lại, nhíu mày, bên trong lỗ tường đang cùng người thấp giọng nói chuyện, thanh âm rất nhỏ, lại chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Ung Thành trước đó thi huyện chuyện xưa bị một lần nữa lật ra đến, lại muốn tra gian lận án. Cái này sao có thể? Có Lữ Bản Sinh tại, ai có thể tại trên địa bàn của hắn làm ra loại sự tình này? Trừ phi sau lưng có mạnh mẽ thế lực tại thôi động, mà lại cho dù có vấn đề, cũng là tiền nhiệm Lý Chí Bình trách nhiệm, đối phương làm như thế, đến cùng phải hay không vì đối phó Lữ Bản Sinh. Lương Nghệ có chút không nghĩ ra, lúc này Khổng Tường Vân còn nâng lên hắn, Lương Nghệ hiện tại cũng là phiền toái, năm đó hắn tham gia thi huyện vừa vặn lần này nặng tra phạm vi bên trong, và phù học lại là tiền nhiệm huyện tôn Lý Chí Bình đề cử, xác thực không dễ làm. Việc này vừa truyền đến phủ thành, còn không có làm lớn chuyện, Thu Huyết Thần cùng Lương Nghệ quan hệ rất tốt, chúng ta vẫn là trước xem tình huống một chút, lại nói làm sao bây giờ. Cũng tốt, trước quan sát một thoáng. Lương Nghệ lúc này theo trong tay áo xuất ra sao chép tốt thánh nhân kinh điển, đụng phải Lữ Bản Sinh vừa tặng lệnh bài, đột nhiên linh quang lóe lên. Khả năng này không phải Lữ Bản Sinh thiếu tiền, mà là bán cho mình hộ thân phủ. Nghĩ đến nơi này, hắn dứt bỏ hết thể tạp niệm, cất cao giọng nói ra, "Học sinh Lương Nghệ, cầu kiến tế tiểu đại nhân." Chương 75, gian lận chương 75, gian lận phủ học. Khổng Tường Vân nghe được Lương Nghệ thanh âm, lập tức dừng lại nói chuyện với nhau, ra tới lúc trên mặt mang theo đủ cười, thấy Lương Nghệ trên tay sách bản thảo nói, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đưa tới. Hắn tiếp nhận sách bản thảo, ban đầu chỉ muốn tùy tiện lật qua, lại là càng xem càng ưa thích, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu tử ngươi có thể được đi học cho giỏi, muốn là lúc sau có thể làm quan, bằng ngươi tay này chữ, nhất định có thể giúp ngươi sĩ đồ thuận lợi không ít. Nói đến đây, hắn suy nghĩ một chút, giống như là hạ quyết tâm. Chờ một chút nhân huynh ra phủ học, liền đi tìm Thu Huyết Thần, đừng hỏi vì cái gì. Hỏi ta cũng sẽ không nhiều nói, ngươi trực tiếp làm theo liền tốt. Nói xong, Khổng Tường Vân liền trực tiếp tiễn khách chờ Lương Nghệ sau khi đi, vừa rồi nói chuyện cùng hắn người mới đi ra khỏi đến, cười hỏi, người đau lòng mới rồi. Khổng Tường Vân lắc đầu, liền là nhắc nhở một câu mà thôi, việc này nước quá sâu, ta cũng không muốn dính vào gây phiền toái. Ngươi à, liền là mạnh miệng, nếu như Thu Huyết Thần ra mặt hắn cũng không có vấn đề, lại nói thông phán Lý Thần đại nhân cũng mau trở lại phủ thành. Nghe đến đó, Khổng Tường Vân cũng nhẹ nhàng thở ra. Nam họ Môn Việt có thể là đại tấn đứng đầu nhất thế lực, coi như Lý Thần chẳng qua là con trai trưởng, cái kia cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Sau đó, liền xem Lương Nghệ bận khí của mình. Lý Thương xong xuôi thủ tục nhập học dựa theo hôm qua Đàm Chi Lao phân phó, chuẩn bị tìm Lương Nghệ phiền toái, có thể là hắn tìm một vòng cũng không có gặp người. Sau này nghe nói Lương Nghệ tại phủ thành có phòng của mình con, không cần nội trú ở tại phủ học, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Dựa vào cái gì Lương Nghệ có thể tại phủ thành mua phòng ốc? Chính mình lại chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, chính mình chỗ nào so ra kém Lương Nghệ, chẳng phải biết chữ đẹp sao? Thật sự là quá không công bằng. Lý Thương không tìm được người đang ngủ rũ lúc, Đàm Chi Lao lại hơi có chút hưng phấn mà gọi hắn đi qua, nhỏ giọng nói ra, Ung Thành huyện học bị người báo cáo, phủ nha muốn một lần nữa tra gian lận án, cái kia Lương Nghệ vừa vặn liên lụy đi vào, ngươi là Ung Thành tới, hẳn là còn có đồng môn ở đằng kia à. Lý Thương nghe vậy lập tức hiểu rõ hắn ý tứ, công tử là muốn ta đi tìm trước kia đồng môn, tra một chút Lương Nghệ có hay không gian lận. Đàm Chi Lao liếc mắt ra hiệu, không nói gì, Lý Thương lập tức hiểu ý, công tử yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Lương Nghệ rời đi phủ học, trực tiếp đi Thu Huyết Thần nhà. Hắn ban đầu muốn đi phủ nhà, nhưng nghĩ tới gian lận án sự tình, vẫn là không đi phủ nhà cho hắn thêm phiền toái tương đối tốt. Thu Huyết Thần nhà quản sự dĩ nhiên nhận biết Lương Nghệ, liền Lương Nghệ hiện tại phòng ở đều là hắn hỗ trợ tìm, mau đem Lương Nghệ mời đến phòng khách, bưng lên trà ngon. Lương công tử, đại nhân còn tại phủ nhà không có trở về, muốn ta đi phủ nhà bẩm báo một tiếng sao? Lương Nghệ khoát khoát tay, không có việc gì, ta chờ là được, ngài bận rộn ngài, không cần cố ý chào hỏi. Quản sự suy nghĩ một chút, liền không có phái người đi phủ nhà, chính mình lao ra coi Lương Nghệ là chính mình con cháu xem, nếu Lương Nghệ nói như vậy, hẳn không phải là cái gì việc gấp. Kết quả Lương Nghệ chờ đợi dòng dã một buổi chiều, Thái Dương đều sắp xuống núi, Thu Huyết Thần còn chưa có trở lại, Lương Nghệ đang nghĩ ngợi muốn hay không về nhà trước, ngày mai lại đến. Quản sự cũng có chút gấp gáp, hắn cũng không nghĩ tới Thu Huyết Thần muộn như vậy còn chưa có trở lại, sớm biết dạng này liền nên đi bẩm báo một tiếng. Hiện tại lại phái người đi cũng quá muộn, ngay tại Lương Nghệ đứng dậy lúc sắp đi, Thu Huyết Thần vừa vặn trở về. Chờ một buổi chiều, Thu Huyết Thần thấy tình huống này, nhịn không được nói quản sự, về sau Lương Nghệ đến, trực tiếp tới phủ nha tìm ta, khiến cho hắn làm chờ lấy như cái gì lời. Nói xong, hắn liền lưu Lương Nghệ ăn cơm chiều, chỉ chốc lát sau, tôi tớ chuẩn bị xong đồ ăn, trên bàn liền thu huyết thần cùng Lương Nghệ hai người. Như vậy vội vã tới tìm ta, là nghe nói Ung Thành thi huyện gian lận án nặng tra chuyện. Lương Nghệ gật gật đầu, thu thúc, việc này tới đột nhiên như vậy, là có người hay không ở sau lưng giở trò quỷ? Là bởi vì Lữ bản sinh sao? Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Bởi vì Lữ huyện tôn đột nhiên phái người đưa tới eo của hắn bài. Nói xong, Lương Nghệ nắm lệnh bài đưa cho Thu Huyết Thần. Thu Huyết Thần tiếp nhận xem xét, không khỏi cảm thán, Lương Nghệ, ngươi thực sự là vận khí không tệ. Này lệnh bài ngươi cất kỹ, nếu là có người cầm gian lận sự tình tìm ngươi phiền toái, liền đem lệnh bài lộ ra đến, ít nhất tại phủ thành, không ai dám công khai đối ngươi dở trò xấu. Thu Huyết Thần kém chút nói lộ ra miệng tiên nhân che chở, nếu không có tiên nhân che chở, dùng Lữ bản sinh tính tình, làm sao lại đối một người thư sinh khách khí như vậy? Hắn khẳng định là bị tiên nhân che chở ảnh hưởng. Chính mình trước đó không nghĩ tới Lương Nghệ có tiên nhân che chở thời điểm, đối tiểu tử này cũng không tệ, nói không chừng chính mình khi đó cũng thụ ảnh hưởng. Thấy Lương Nghệ còn muốn hỏi cho rõ, Thu Huyết Thần cũng không có gạt, việc này kỳ thật không tính là gì việc lớn, Lý Chí Bình tại Ung Thành làm hơn 10 năm, không có có công lao cũng có khổ lao, lại nói người đều đã chết, cái gì đúng sai đều không nên lại truy cứu. Đây là có người ở sau lưng đồng thời tính toán thiếu gia nhà ta cùng Lữ bản sinh chỗ dựa, kỳ thật bọn hắn cũng biết đây chỉ là cái phiền toái nhỏ, chẳng qua là nhờ vào đó cho thấy thái độ, nghĩ bức thiếu gia nhà ta cách Lữ bản sinh xa một chút. Hả? Nghe đến đó, Lương Nghệ chỉ có thể cười khổ, chính mình là bị dính líu, rõ ràng là đại nhân vật đấu pháp, chính mình lại xui xẻo. Loại cảm giác này thật không tốt. Gần nhất ngươi tại phủ học như thường đến trường, đừng để người nắm được án, ngươi không phải bọn hắn muốn người đối phó, có Lữ bản sinh lệnh bài tại, lúc này không ai sẽ tìm ngươi phiền toái. Trừ phi cuối cùng Lữ bản sinh chỗ dựa thua, không phải Lữ tiên điên cũng không phải ai cũng dám trọng. Coi như thực sự có người không có mắt, vẫn là tìm ngươi phiền toái, ngươi cũng không cần sợ, phủ thành có Thu Thúc ta tại, không ai dám đem ngươi thế nào. Lúc này, Thu Huyết Thần Tiên Tiên Tông sư khí thế hoàn toàn hiện lộ ra. Hắn có khả năng dựa theo quy củ đến, nhưng nếu là có người dám động Lương Nghệ, hắn cũng sẽ để người ta biết, hắn không chỉ là cái quan biên, càng là cái tiên tiên tông sư. Lương Nghệ tạm thời cũng không có những biện pháp khác, quyết định trước hết nghe Thu Huyết Thần, nếu là liền Thu Huyết Thần đều không che chở được hắn, uy hiếp được tính mạng của hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Lương Nghệ tại Thu Huyết Thần nhà ăn cơm tối xong, trở lại nhà mình, chuẩn bị ngày mai đúng giờ đi phủ học, nhìn một chút tình huống lại nói. Ở ngoài ngàn dặm, Ung Thành. Lữ bản sinh nhìn xem phía dưới Ninh Trung Thạch, nhịn không được hỏi, ngươi nỗ lực bến tàu một nửa sợi lớn như vậy đại giới, liền vì không quan trọng một cái Lương Nghệ, đáng ra không? Đại nhân, tựa như ta vô điều kiện đi theo ngài một dạng, ta cũng nguyện ý ủng hộ vô điều kiện Lương Minh, này chút đại giới nếu như có thể bảo đảm hắn bình an, vậy liền đều đáng giá. Ninh Trung Thạch lời nói này, nhường Lữ bản sinh càng thêm tán thưởng, ai sẽ không thích một trung tâm sáng tình nghĩa vô song thủ hạ đâu. Tốt, ngươi không cần lo lắng hắn, chỉ bằng phụ thành những cái kia sẽ chỉ tính toán quan biên, chỉ cần ta không có ngã, không ai dám động Lương Nghệ. Đa tạ đại nhân. Linh Trung Thạch chân thành nói tạ, lại có chút lo lắng, bất quá sự tình huyên náo lớn như vậy, khẳng định là có người ở sau lưng dở trò quỷ, đại nhân có cần hay không ta làm chút gì đó. Không cần ngươi ra tay, chút tiểu thủ đoạn này không động đại ta, ngươi cứ việc yên tâm, mà lại đối phương cũng không phải hướng về phía ta tới, là có mục đích khác. Tóm lại, có ta ở đây, Ung Thành liền loạn không được. Chương 76, nhẫn chương 76, nhẫn phủ học. Lương Nghệ đi vào phủ học lên lớp, Thần Văn tựa hồ cũng không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, như thường lệ giảng bài, không biết phải chăng là bởi vì tu tiên có thành tựu. Lương Nghệ trí nhớ siêu quần, một bài giảng xuống tới càng đem Thẩm Văn giảng nội dung toàn bộ nhớ kỹ, thậm chí còn có thể suy một ra ba, có phần có tâm đắc. Quả nhiên thần tâm mạnh mẽ, liền đọc sách đều chiếm ưu thế, nếu như là ở kiếp trước, chính mình nói không được cũng là thanh bắc người kế tục. Hắn cũng không quay đầu, lại có thể cảm ứng được sau lưng một đạo ánh mắt toán độc thỉnh thoảng quang hướng mình, không là người khác, chính là Lý Thương. Chính mình cùng hắn đến cùng có thù oán gì? Chính mình làm sao một chút ấn tượng đều không có? Chẳng qua hiện nay chính vào thời buổi rối loạn, Lương Nghệ không muốn thêm chuyện. Tạm thời trước hết để cho hắn nhảy nhót mấy ngày chờ đến phù hợp thời cơ. Tự nhiên khiến cho hắn có lý do hận chính mình, dù sao chết tại trên tay mình, sao có thể không oán? Có thể Lương Nghệ không muốn gây chuyện, Lý Thương lại chính mình nhảy ra ngoài. Nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, Lý Thương cùng vài người nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút liền đem thoại đề dẫn tới Lương Nghệ trên thân, liền diễn đều không diễn. Các vị đều biết ta đến từ Ung Thành, nhiều năm học hành gian khổ, mới dùng tiến vào phủ học, thật có chút người lại dựa vào quan hệ, hãm hại lừa gạt, nhẹ nhàng liền lấy được phủ học danh lệch. Lúc này đại gia còn chưa quen thuộc, nhưng không ít tuổi trẻ nhân thư sinh ý khí, thiếu niên tâm tính, nghe xong lời này lập tức tinh thần trọng nghĩa bảo giảm. Lý Minh, ngươi nói là chuyện gì? A, là ta lắm mồm, không có gì không có gì. Lý Thương khen biểu diễn này tuyệt không cao minh, nhưng lời đã nói ra miệng, làm sao có thể thu về được, sau đó giả vờ cố mà làm nói ra, được à, nếu tất cả mọi người muốn nghe, vậy nhưng phải giữ bí mật, tuyệt đối đừng truyền đi. Nghe Lý Thương nói đến nghiêm trọng như vậy, càng ngày càng dẫn tới người khác hứng thú, Lý Minh cứ việc nói, chúng ta tuyệt không tiết lộ. Ta tại Ung Thành mấy cái đồng môn hảo hữu truyền tin cho ta, phụ thành tra được Ung Thành huyện học mấy năm trước thi huyện có gian lận tình nghi, đã bắt đầu đảo tra cái kia mấy lần thi huyện. Không biết có nhiều ít đầu đường xó chợ sẽ bị điều tra ra. Đây là chuyện tốt ta. Chúng ta người đọc sách, tự thân muốn đang, dám gian lận cầu lấy ra thân, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đúng rồi, Lý Minh mới vừa nói có người liền là dựa vào gian lận được công danh, còn tiến vào phụ học, người kia đến cùng là ai? A, không thể nói, không thể nói. Lý Thương liên tục khoát tay, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lương Nghệ, động tác này tự nhiên để cho người ta đưa ánh mắt nhìn về phía Lương Nghệ, dần dần lòng sinh hoài nghi. Không thể nào. Lương Nghệ chẳng lẽ là gian lận đến công danh? Nhưng hắn cái kia một tay chữ, có thể là thiên hạ vô song, Lý Minh có thể hay không sai lầm?
Cái gì lầm?
Ngoại trừ một tay chữ, ngươi còn nghe nói qua hắn có cái gì tài danh sao?
Đúng vậy à, nếu không phải tay này chữ, hắn giống như không còn gì khác, lần trước Đông Gia thi hội, hắn tình nguyện túi đầu giúp người sao chép thơ, cũng không dám chính mình làm thơ, xem ra thật là một cái bao cỏ. Phủ học sao có thể cho phép dạng này người tiến đến, cùng chúng ta cùng nhau đọc sách thánh hiền. Nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, Lý Thương lại giữ chặt bọn hắn, tiên sinh mau trở lại giảng bài, không cần thiết sinh sự, không cần thiết sinh sự. Lý Thương thật vất vả làm yên lòng mọi người, không phải hắn thay đổi chủ ý, mà là lửa giận đè nén càng lâu, bạo phát liền càng mãnh liệt. Lương Nghệ, nhìn ngươi còn có ngồi hay không được. Lương Nghệ lúc này xác thực không có phản ứng gì, bọn hắn chẳng qua là tiểu lâu la, hắn tiếp xúc đều là thu huyết thần đám nhân vật, nếu không phải trong lòng có kiêng kỵ, nào có Lý Thương loại tiểu nhân này vật sự tình. Thẩm Văn tiến đến cũng không có phát hiện gì thường, kể xong khóa liền lần nữa rời đi, Lương Nghệ đứng dậy thu thập, chuẩn bị đi trở về ăn cơm. Dọc theo con đường này, không ít người đối với hắn chỉ trỏ, Lương Nghệ mặt không đổi sắc, trấn định tự nhiên, trực tiếp hồi phủ, không để ý tới những con rồi này. Lúc này Đàm Chi Lao rất là hài lòng, âm thầm tán dương Lý Thương một phiên, Lý Thương mở cờ trong bụng, bởi vì lần này hắn lấy được một cây trăm năm nhân sâm. Đa tạ công tử, Thương nhất định lấy cái chết tương báo. Lý Thương càng ngày càng hưng phấn, Lương Nghệ mắng không nói lại bị hắn cho rằng là chuẩn dạng, tiếp xuống chính là muốn cổ động phụ học sinh, tốt nhất có thể đem sự tình truyền đến phụ nha. Đàm Chi Lao lộ ra, lần này Ung Thành huyện học gian lận án khí thế hung hăng, nếu không phải Lữ bản sinh trước đây thanh danh quá vang dội, chỉ sợ sớm đã tại dân gian bén khởi phong ba. Vậy liên từ từ sẽ đến. Không đổi. Phủ nha. Phủ tôn hôm nay cũng không hề lộ diện, nói rõ không muốn lẫn vào chuyện này, chỉ cần không ảnh hưởng Quế Ninh phủ toàn cục, theo phía dưới làm sao đấu. Dù sao phủ tôn nhiệm kỳ gần, mới sẽ không tốn công mà không có kết quả, huống chi thông phán Lý Thần cũng liên lụy trong đó, hắn nhưng là hạ nhiệm phủ tôn khả năng nhất ứng cử viên. Chỉ có thể nói Ung Thành bến tàu lợi ích chọc người đỏ mắt ta, không cho người khác một ngụm canh uống, tự nhiên sẽ có người âm thầm gây sự. Lý Thần hiện tại vẫn chưa về, thu máu tự nhiên muốn giúp hắn giữ vững cơ bản bản, chính vì vậy, đại đa số người đều lựa chọn sống chết mà bay. Nếu việc không liên quan đến mình, vậy liền đứng ngoài quan sát, hay không đắc tội, bất quá bọn hắn cũng không biết đến cùng là ai tại hạ độc thủ, nhưng người giật dây tuyệt không đơn giản. Có thể để cho bọn họ tìm không thấy dấu vết để lại, không biết là người nào ra tay, này bản thân liền là khó được thủ đoạn, tự nhiên để cho người ta coi trọng mấy phần. Nhưng hôm nay có Ung Thành học sinh vậy mà thực tên báo cáo trước đây gian lận án, cái này vốn là chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ở này trong lúc mấu chốt, lập tức thành lửa cháy đổ thêm dầu cử chỉ. Này đã định trước có người ở sau lưng sai sự. Có thể tra tới tra lui, vậy mà tra được một cái gọi Lý Thương phủ học sinh tại sâu chuối, trong lúc nhất thời, không ít người nghi ngờ nhìn về phía Đàm gia gia chủ, phủ nha chi sự Đàm Kiên Quyết. Bởi vì Lý Thương này tú tài sau lưng liền là Đàm Chi Lao. Đàm Kiên Quyết lúc này cũng có chút ngộng, chính mình còn đang suy nghĩ là ai trong bóng tối quấy phong vân, làm sao đột nhiên chính mình liền bị cuốn vào. Đàm Kiên Quyết trước tiên đi tìm Thu Huyết Thần, lại ngay cả người đều không có gặp, chỉ có thể mặt đen lên về nhà, ngay sau đó liền nghe nói Thu Huyết Thần thủ hạ kê tra ti niêm phong kho hàng bến tàu, trong đó có Đàm gia nhà kho. Xem ra chính mình là tẩy không rõ. Đàm Kiên Quyết càng ngày càng tức giận, lúc này gọi Đàm Chi Lao trở về, có thể chưa kịp hắn trở về, đột nhiên có người cầm bái thiếp tới chơi. Đàm Kiên Quyết thấy đối phương danh hiệu, không dám sơ suất, ban đầu không muốn cuốn vào trong đó, hay không đắc tội. Nhưng lúc này có thể là phía sau màn hát thủ phái người đột nhiên tới cửa, lại không rất thấy. Đàm Chi Lao bị gọi trở về sau lo sợ bất an, bởi vì gia đình nói Đàm Kiên Quyết sắc mặt nhìn không tốt, dùng bị mình phạm sai lầm gì. Trong khoảng thời gian này chính mình không uống hoa tiểu gây rối, cũng không có ra cái gì chỗ sơ suất à. Chờ Đàm Kiên Quyết tự mình đưa một vị khoác lên áo choàng không lộ hình dáng tướng mạo khách nhân sau khi rời đi, chẳng qua là thản nhiên nhìn Đàm Chi Lao liếc mắt liền để hắn trở về phòng nghỉ ngơi, nhường Đàm Chi Lao nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Thu Huyết Thần tiếp vào kê tra ti kiểm tra thực hư nhà kho. Phong Đàm ra nhà kho tin tức lúc, trong lòng lập tức biết không tốt. Sau đó một phiên điều tra, mới biết được là kê tra ti một cái nào đó ti vệ ra tay, nhưng bây giờ lại không thể động đến hắn, tại phủ thành nhất cử nhất động của hắn đều có người nhìn xem, lúc này trừng phạt đối phương, sẽ còn bị cho rằng không dám đắc tội Đàm Kiên Quyết. Có đôi khi sĩ đồ bên trong liền là như thế thân bất do kỷ, biết rõ là thòng lọng, cũng phải chui vào, chính mình không thể thể hiện ra bất luận cái gì mềm yếu, nếu không sẽ có nhiều người hơn nhào lên. Chờ qua một đoạn thời gian, lại để cho cái này ti vệ tại phủ thành im ắng tan biến. Thu Huyết Thần hiện tại có chút cẩn thận. Hắn cũng không biết Đàm Chi Lao thủ hạ Lý Thương vì sao tại trong lúc mấu chốt truyền bá tin nhảm, đến cùng là trùng hợp vẫn là có ý định trả thù. Thu Huyết Thần lựa chọn tạm thời nhẫn lại, bây giờ còn chưa đến chính mình xuất thủ thời điểm, người thành đại sự, có thể nhịn người thường to lớn không nỡ. Có thể là một bên khác, Lương Nghệ lại xuất hiện phiền toái. Chương 77, đánh mặt chương 77, đánh mặt lăn ra ngoài. Như ngươi loại này đổ vô sỉ cũng xứng báo phủ học. Nhường học chính đem hắn xóa tên, đừng điếm ô chúng ta phủ học thanh danh. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, Lương Nghệ cao mày nhìn về phía ngăn ở phủ học cổng một đám học sinh, A Đại cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ ở trước người hắn, lại cũng không dám tùy tiện động thủ. Sự tình nào lớn? Lương Nghệ cũng không có đem những này chống lại hắn phủ học sinh để ở trong lòng, bọn hắn bất quá đều là người khác con cờ trong tay thôi. Hắn liền đứng bình tĩnh tại phủ học cổng, không nói một lời, phủ học thái độ mới trọng yếu, cũng không lâu lắm, Thẩm Văn xuất hiện tại cửa ra vào. Tại phủ học cổng náo động, còn thể thống gì? Hắn xưa nay đức cao vọng trọng, hắn trực tiếp xua tán đi tụ tập học sinh, trầm ngâm một lát, nói với Lương Nghệ, Lương Nghệ, muốn hay không cho ngươi thả vài ngày nghỉ. Lương Nghệ lắc đầu, việc này không thể tránh, một khi nhượng bộ, đối phương sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn còn thế nào qua thành thời tháng ngày. Bất quá muốn phản kích, vẫn phải tìm đúng trọng điểm, hết thảy tin nhảm đều có đầu mượn, đến mức nhằm vào Lý Thương. Cái kia quá tiểu nhi khoa, muốn làm, liền phải nắm sự tình làm lớn chuyện, lớn đến làm cho tất cả mọi người đều không dám lại nói lung tung một chữ. Đây cũng là Lương Nghệ cầm tới Lữ Bản Sinh lệnh bài sau thận trọng quyết định. Lương Nghệ như thường lệ vào học đường nghe Thẩm Văn giảng bài, nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, Lý Thương con ngươi hơi chuyển động, đang muốn kích động đồng môn cảm xúc, lại không ngờ tới Lương Nghệ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp đi ra học đường. Nay vượt quá Lý Thương dự kiến, không chút suy nghĩ liền đi theo, hắn càng không có nghĩ tới, Lương Nghệ vậy mà trực tiếp hướng đi cao một giới học đường. Sự xuất hiện của hắn, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Lại là Lương Nghệ. Hắn tới làm cái gì? Lương Nghệ nhìn chung quanh một vòng, tìm tới Đàm Chi Lao vị trí, sải bước đi tới, đem Lữ Bản Sinh lệnh bài ba một tiếng ném ở trên bàn của hắn. Đây là Ung Thành Lữ huyện tôn lệnh bài, hắn để cho ta chuyển cáo các vị, ta Lương Nghệ là đường đường chính chính thông qua thi huyện thi đậu công danh. Bây giờ phủ học bên trong liên quan tới ta lời đồn đại nổi lên bốn phía, ta tra được đầu nguồn là Lý Thương giải cái gọi là Ung Thành đồng môn truyền ngôn, nhưng ta không tìm Lý Thương, nếu là ngày sau phủ học bên trong lại xuất hiện loại này phỉ báng, ta liền trực tiếp tìm ngươi. Nói xong, Lương Nghệ cũng không quay đầu lại rời đi, liền lệnh bài đều không cầm. Đàm Chi Lao cả mặt mũi đều đỏ lên, tại chỗ liền muốn gọi lại Lương Nghệ, mang hắn tính là thứ gì? Có thể vừa nghĩ tới cái kia ác quan Lữ Bản Sinh, lúc trước đến phủ thành không hàng Ung Thành nhâm huyện lệnh, đánh không ít đại nhân bật mặt, Đàm gia mặc dù là đại tộc, lại cũng không thể tự dương dựng nên cường địch. Trong lòng của hắn tầng tầng lớp lớp lo lắng, không khỏi nhất thời ngơ ngẩn, trơ mắt nhìn xem Lương Nghệ rời đi, nội tâm xấu hổ giận dữ đan sen. Lúc này hắn thoáng nhìn Lý Thương, nắm hết thể lửa giận đều phát tiết đến trên người hắn, đồ hỗn trướng. Còn chưa có tới, hắn cầm lấy lệnh bài vốn định đập tới, lại sợ hư hại, đành phải đưa tay đưa cho Lý Thương, nắm lệnh bài đưa trở về, đừng để ta được nghe lại ngươi tản tin nhảm. Lý Thương nơm nớp lo sợ tiếp nhận lệnh bài lui ra, chung quanh lại không người chê cười Đàm Chi Lao, loại thời điểm này giễu cợt sẽ chỉ kết thủ, cần gì chứ? Lý Thương hai tay đem lệnh bài hoàn trả cho Lương Nghệ, Lương Nghệ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, cút đi. Lương Nghệ chính là muốn phách lối như vậy, có Lữ Bản Sinh lệnh bài nơi tay, như còn cẩn thận từng ly từng tí, khắp nơi tính toán, đó mới là vũ nhục khối này lệnh bài. Dù sao Lữ Bản Sinh làm việc luôn luôn trương dương, nghĩ đến đây mới là bản ý của hắn. Ta Lữ Bản Sinh bảo vệ người, ai dám làm loạn? Một bên khác, Đông Vi Vi cũng nghe nói Lương Nghệ bị phủ học sinh cản ở ngoài cửa tin tức, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Nếu như không phải trước đó thi hội bên trên nàng tùy hứng nhường Lương Nghệ sao chép thơ bản thảo, hắn cũng không đến mức hạ xuống chỉ biết viết chữ, sẽ không làm thơ không tài tên. Nghĩ đến nơi này, nàng nhăn đầu lông mày, muốn tìm cái biện pháp giải quyết, dù sao gian lận ô danh, đủ để hủy đi một cái học sinh tiền đồ. Có thể nàng một cái quê nữ nữ tử, lại không tiện xuất đầu lộ diện, đang phiền não lúc, thiếp thân nha hoàng chạy vào, "Tiểu thư, Lương công tử hôm nay có thể bá khí, thế mà trực tiếp đánh Đàm Chi Lao mặt, Đàm Chi Lao còn một câu tàn nhẫn lời cũng không dám nói." Chuyện gì xảy ra? Nghe xong nha hoàn tự thuật, Đông Vi Vi cơ hồ không thể tin được, đây thật là trước đó cái kia nho nhã lễ độ Lương Nghệ. Đơn giản giống như là tuổi trẻ bản cùng sinh Lữ Bản Sinh. Nghĩ đến nơi này, trong mắt nàng không khỏi chớp động lên lấp lánh quan thải. Muốn không đi tìm đại ca biện hộ cho, cũng coi như ta mất bỏ làm chuồng, vẫn chưa là mượn. Phủ nha bên trong, Thu Huyết Thần nhắm mắt dưỡng thần, phản phất Ung Thành gian lận án cùng hắn không hề quan hệ, mà phủ học bên trong chuyện phát sinh, tự nhiên có người chuyển đến hắn trong tai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung tại Đàm Tiên Quyết cùng Thu Huyết Thần kém phòng. Đàm gia đến cùng lập trường gì, hôm nay hẳn là có thể nhìn rõ ràng. Phủ tôn vẫn không có lộ diện, phủ nha bên trong im lặng, ngay tại tất cả mọi người coi là hôm nay lại đem bình tĩnh vượt qua lúc, Đàm Tiên Quyết đột nhiên đi vào Thu Huyết Thần kém phòng. Thu đại nhân có thể hay không lấy chén trà uống? Tự nhiên có khả năng, người tới, dâng trà. Hai người khách sáo một phiên chờ trà bưng lên bàn, Đàm Tiên Quyết nhấp một miếng, mở miệng nói, "Thu đại nhân, hôm nay Lương Nghệ như thế đối đãi con ta, có hay không có chút quá mức?" Thu Huyết Thần lạnh lùng đáp lại, "Quá phận. Đó là ngươi nhi tử dung túng tùy tùng loạn truyền tin nhảm, tự nhiên nên gánh chịu quản thúc chi trách, lời cũng không phải có thể tùy tiện nói lung tung. Còn nữa, ngươi đến vui mừng Lương Nghệ không phải Lữ Bản Sinh, bằng không con của ngươi rất liền không chỉ là mặt mũi, chỉ sợ thật muốn ăn điểm đau khổ." Thu đại nhân, ngài lời này không khỏi quá bá đạo. Đàm Kiên Quyết vẻ mặt khó coi, bất kể nói thế nào, Đàm Chi Lao đều là con của hắn, còn chưa tới phiên người khác tới giáo huấn. Có thể Thu Huyết Thần lại không thèm để ý chút nào, "Lời này ngươi không nên nói với ta, như phủ thành nhận định Ung Thành thi huyện có kỳ quặc, lập án điều tra, Lữ Bản Sinh tất nhiên sẽ tới phủ thành, đến lúc đó ngươi tự mình nói với hắn đi. Hắn hộ lên con bê tới có thể lợi hại hơn ta được nhiều. Dĩ nhiên, nếu là gian lận nói đến đơn thuần lời nói vô căn cứ, Lữ Bản Sinh cũng không phải cái gì loại lương thiện, đến lúc đó ngươi tốt nhất quản con trai ngoan, miễn cho thành người nào đó nơi chút giận. Ngươi." Đàm Kiên Quyết không ngờ tới Thu Huyết Thần cứng rắn như thế, nhưng hắn rất nhanh đè xuống trong lòng nộ khí, khôi phục bình tĩnh. "Tốt, vậy chúng ta liền chờ phụ tôn định đoạn, ta tin tưởng này phủ thành còn không đến mức bị người một tay che trời, chỉ hiệu bảo ngựa." Nói xong, Đàm Kiên Quyết đứng dậy cáo từ rời đi, Thu Huyết Thần liền thần tử đô không có đứng lên, lúc này hắn nhất định phải cho thấy thái độ cường thế duy trì Lương Nghệ. Phủ nha bên trong tất cả mọi người nhìn chằm chằm động tĩnh bên này, Đàm Kiên Quyết hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người tranh thủ thời gian công việc lưu bù lên, không muốn bị Đàm Kiên Quyết nhớ thương lên. Đàm Kiên Quyết cũng không hồi trở lại chính mình cái phòng, mà là trực tiếp ra phủ nha trèo lên xe ngựa về nhà. Trên xe ngựa hắn nhắm hai mắt, lại nghĩ tới hôm qua cùng hắn mật đàm người kia, lại nghĩ tới nho nhỏ lương nghệ giảm cứng rắn như thế, lập trường đã có chỗ nghiêng. Lữ Bản Sinh cái người điên kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, mà lại nếu là người kia sau lưng ân chủ ra tay, việc này tuyệt không có khả năng chỉ đơn giản như vậy qua loa kết thúc. Dù sao Ung Thành bến tàu tiền lời to lớn, lại có cái mấy năm, chỉ sợ Ngũ Hoàng tử thực lực tăng nhiều, tăng thêm mặt khác phụ thành gia tộc không thể kiếm một chén canh, một mực lòng mang không vừa lòng. Bất quá vẫn là chờ một chút, không thể gấp, lại xem cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng.